Thạch Ngữ lao nhân nói, Hà Vương đã đem cao thâm võ công truyền cho hắn. Không cần chúng ta lại phí tâm. Chúng ta cần phải làm là cam đoan hắn an toàn, để cho hắn sớm ngày thần công đại thành. Khổ kỳ tâm trí, cực khổ gân cốt, ngăn cách, lòng dạ cứu hận, mới có thể sớm đi đại thành. Mới có thể tuyệt địa phùng sinh. Bằng không thì hắn sẽ liều lĩnh tìm hắn sư phụ thi cốt, tìm hắn sư đệ sư muội. Như thế mà nói, mọi việc quân thân, hắn lúc nào mới có thể thần công đại thành. Hơn nữa, Huyết Nguyệt Vương thành người cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm hắn, hại hắn, hắn đem thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Hiện tại, trừ bỏ chúng ta không người có thể tìm tới hắn. Coi như chúng ta biết rõ hắn ở bên trong, cũng tìm không thấy đi vào đường. Cho nên hắn hiện tại, so với ai khác đều an toàn. Ngũ Triều nghe Thạch Ngữ lão nhân giải thích trong lòng cũng bình thường trở lại. Kỳ thật Thạch Ngữ lão nhân đem Sở Lang đẩy vào nơi đây, có sâu thêm nữa dụng ý. Nhưng là quan hệ trọng đại, nếu như tiết lộ hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cứ việc Ngũ Triều cũng là huyết minh người, Thạch Ngữ lão nhân vẫn có chỗ giấu giếm. Chân chính chân tướng, chỉ có Thạch Ngữ lão nhân cùng Phong Trung Ước biết rõ. Động cuối cùng, là một phen khác thiên địa. Như vậy, trong động, rốt cuộc lén gạt đi cái gì? 4. Hết quyển 1. Đệ một quyển, thế lực nhân vật biểu hiện tiểu kết. Quyển thứ nhất hoàn tất, hiện tại liệt ra quyển thứ nhất đề cập qua trọng yếu môn phái cùng một chút ra sân nhân vật, dễ cho mọi người ra thêm ấn tượng. Nhân vật chính, Sở Lang. Cửu Trọng Thiên, quyển thứ nhất ra sân hoặc đề cập qua tên. Tầng thứ nhất, Vô Ảnh Sát Thần, Ngu Tù Hoàng, ta còn sống một ngày, không người đệ nhất. Đệ nhị Trọng Thiên, Thập Nhị Cung Chủ, Tần Cửu Thiên. Đệ tam Trọng Thiên, Đại Hà Vương, Lục Phượng Đồ. Đại Hà Thôn Lạc Nhật, Bách Chiến Vương Đồ Lục. Đệ tứ Trọng Thiên, chưa xuất hiện. Tầng thứ năm, Quỷ Diện Tiên Vương, Cô Bán Hồn. Lục Trọng Thiên, Nhất Dạ Tuyết, Phảng Sư Nhan, Giang Hồ Nhất Dạ Tuyết, Vì Ai Bắt Đầu. Đệ thất Trọng Thiên, Bạch Cốt Tán, Úc Tàng Ngân, Hắc Tán Bản Vô Thiên, Bạch Cốt Rơi Với Tàn. Thứ bát Trọng Thiên, chưa xuất hiện. Tầng thứ 9, Thư Kiếm Lang, Phong Trung Ước, Vô Hạn Tương Tư Ân Tình, hóa thành Phong Trung Ước. 14. Đại Hà Vương Bát Đại Đệ Tử. Lão Đại, Tần Lương Anh, Lão Nhị, Lệ Phong, Lão Tam, Lương Huỳnh Tuyết, Lão Tứ, Chính Nhất Xảo. Lão Ngũ, Vũ Văn Nhạc, Lão Lục, Vinh Cửu Cân, Lão Thất, Hứa Vong Sinh, Lão Bát, Lý Tư. 11. Giang Hồ Thế Lực, Thập Vực. Đệ Nhất Vực, Thần Huyết Giáo, Đệ Nhị Vực, Thập Nhị Cung, Đệ Tam Vực, Đại Hà Vương Phủ, Đệ Tứ Vực, Thiên Giáp Thành. Đệ Ngũ Vực, chưa xuất hiện, Đệ Lục Vực, Cam Châu Bát Trượng, Đệ Thất Vực, chưa xuất hiện, Thứ Tám Vực, Thượng Tà Trang. Đệ Cửu Vực, Thất Tinh Hồ, Thứ Thập Vực, Hiên Viên Địa. 15. Đề cập môn phái khác. Thiên Phong Cục, chủ yếu người, Chính Ông, Chính Nhất Xảo. Quỳnh Vương Phủ, chủ yếu người, Quỳnh Vương, Vũ Văn Nhạc. Bách Gia Phô, chủ yếu người, Lý Văn Kim, Lý Mậu, Lý Tư. Thiên Mạc Cốc, chủ yếu người, Vinh Hoàn, Vinh Bá, Vinh Bắc Cân, Vinh Cửu Cân. Đại Vũ Sơn, chủ yếu người, Lương Kim Động, Lương Huỳnh Tuyết. Táng Hồn Tự, Minh Ngai, Tử Thiên Các, Hàn Ưng Bảo, Phong Thiên Trang, đã bị Tu La Đao huyết tẩy, Thanh Thành Trang, Thanh Phong Phái. 17. Những cái khác trọng yếu một số người già sân nhân vật. Tu La Đao, Thần Huyết Giáo Thiên Phong Viện Chủ Hồ Tranh, Người Mặt Quỷ, Người Đốt Đèn, Cẩu Nhi, Độc Phong Láo Quái, Độc Phong Diễm Nương, Sở Tầm, Thiên Ma Viện Chủ. Hà Vương Phủ Hai Đại Quản Sự, Tiêu Sương, Mặc Đồ. Hồng Hà Lục Vệ, Mạnh Thắng, Hàn Thúy, Nô Chữ, Lý Huy, Trần Kiệt, Lý Triều. Thank You Bà, Thoa Y Ma, Thạch Ngữ Lao Nhân, Người Lùn, Lao Hậu, Phảng Sư Nhan Nũ Mẫu, Triệu Hiển, Phảng Sư Nhan Sư Huynh, Bạch Vân Ngoại, Quả Sơn Lao Tiên, Thất Tinh Hồ Tam Công Tử, Ân Tam Công Tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thần Bí Thách Quan, bên trên. Sở Lang bảo vệ sói con tránh né trong động lộn xộn rơi đá vụn, đợi đá vụn tan mất, Sở Lang đánh lấy cây châm lửa, hắn ôm sói con đi tới cửa động. Cửa động đã hoàn toàn đổ sụp, chắn cực kỳ chặt chẽ, liền mảy may ánh sáng cũng khó khăn xuyên thấu qua tất cả tới. Sở Lang là tuyệt không có khả năng lại từ hang động này đi ra. Sở Lang đối sói con nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đến tìm ra đường, bằng không thì chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Sói con lẹ lưỡi, lại liếm Sở Lang máu trên mặt. Đồng phát ra ố ố âm thanh, tựa như nói bụng. Sở Lang cá tính lạc quan hướng lên trên chưa bao giờ chịu thua nhận mệnh, cứ việc cửa động đổ sụp, nhưng là Sở Lang vẫn không buông bỏ hy vọng, hắn ôm sói con hướng sơn động chỗ sâu đi. Hy vọng có thể tìm tới lối ra. Sơn động tĩnh mịch, hướng xuống kéo dài, càng đi chỗ sâu đi càng cảm giác âm hàn xâm thể. Sở Lang vừa đi vừa nhìn kỹ vết động, nhưng là để Sở Lang thất vọng, hắn không thấy được một đầu có thể xuyên qua ánh sáng kẽ hở. Không biết qua bao lâu, Sở Lang cũng đi đến cuối cùng. Sở Lang đánh giá, ít nhất đi 3 dặm. Hơn nữa còn là một mực hướng phía dưới đi, vậy hắn hiện tại hẳn là sâu dưới lòng đất. Sơn động cũng càng thêm ẩm ướt, đỉnh động cùng vách động không ngừng tí tách tích thủy. Trên mặt đất chỗ lom xuống cũng có nước đọng. Sở Lang đem sói con buông xuống, sói con thuận dịp liếm uống chỗ chúng nước. Sở Lang cũng ngồi xuống lấy tay vốc lấy uống chút nước. Lại không cưỡng ép vận hành nội lực, Sở Lang trên người cảm giác thống khổ cũng có sở giảm bớt. Sở Lang nhìn kỹ động này cuối cùng, trừ bỏ ẩm ướt lồi lom nhấp nhô vết động, còn có hai khối tảng đá lớn, lại không có cái gì. Chẳng lẽ hắn thật muốn vây chết ở nơi này tuyệt địa bên trong? Sở Lang tự nói, sư phụ đem tất cả tiền đặt cuộc đặt ở ta trên người, Hồ Đại Ca lại vì ta chết thảm, cho nên ta tuyệt không thể chết, ta được sống sót. Lúc này sói con cũng uống no bụng, Sở Lang đem quần áo trên người kéo xuống hai đầu, đưa nó thụ thương nơi ấy trước băng bó ngủ. Sói con hướng Sở Lang phát ra chú lên, cùng sử dụng đầu đụng phải Sở Lang mặt, Sở Lang minh bạch, sói con tại cảm kích nó. Sở Lang sờ lấy đầu của nó. Huynh đệ, ngươi nhưng có biện pháp rời đi quỷ này phương. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi, lại đem động này bên trong mỗi tấc nơi ấy đều tinh tế kiểm tra một lần, chỉ cần không nuốt xuống một hơi này, liền phải tìm đường sống, ngươi nói đúng không? Đột nhiên, trong ngực sói con phát ra công kích tính thanh âm, xanh thẳm ánh mắt nhìn về phía một nơi. Sở Lang bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy một con chuột theo động chân nhanh chóng trốn vào một khối đá sau. Tảng đá kia có to bằng cái thớt. Hiện tại con chuột cũng là đồ ăn, Sở Lang chuẩn bị đem cái kia con chuột bắt. Sở Lang đem cây châm lửa cắm tốt, hắn đem sói con buông xuống. Sói con lảo đảo đi đến khối đá kia bên cạnh, nó đem một cái móng vuốt vươn vào khe hở, tựa như muốn đem cái kia con chuột bắt bỏ đi. Sở Lang nói, ngươi cũng không phải mèo, nào có bản lĩnh đó, vẫn là ta giúp ngươi a. Bất quá nói xong rồi, bắt được nó chúng ta một người một nửa. Sở Lang đi đến thạch phía trước, hắn lại mạnh mẽ xách sức lực, theo thân thể thống khổ run rẩy, Sở Lang cũng phát lực đem khối kia cố đá xay lớn đẩy ra. Để Sở Lang không nghĩ tới, đẩy ra thạch đầu về sau, lộ ra một cái cửa hang. Cửa động đường kính có 3 thước. Sở Lang trong mắt lập tức dâng lên hy vọng, hắn phát ra một tiếng hưng phấn mà gọi. Sói con càng là không kịp chờ đợi, kéo lấy thụ thương thân thể tiến vào trong động đuổi theo cái kia con chuột. Sở Lang càng là tinh thần đại chấn, hắn cầm cây châm lửa không người tiến vào cái kia động. Theo tiến lên, hang động cũng biến thành rộng lớn lên, Sở Lang cũng có thể nâng người lên mà đi. Sở Lang cùng sói con theo hang động đi về phía trước, đi thời gian đốt hết một nén hương, Sở Lang cùng sói con từ hang động một đầu khác bỏ đi. Chính lên Sở Lang trước mắt là một cái to lớn động đá, lại cao đạt 2-3 trượng, còn liên tiếp mấy cái nhỏ một chút hang động. Động phía tây thấp chỗ trũng, còn có một cái ao nước lớn, diện tích chừng một tràng phòng ốc lớn như vậy. Hơn nữa cao y ao này chung quanh còn có thủy đạo hỗn lượn lưu động. Một dòng chảy treo từ đỉnh động lớn chừng miệng chén trong lỗ bay quần quận vào trong ao, không ngừng kích thích bọt nước. Hơn nữa trong nước còn thỉnh thoảng phát ra đôm nốt tiếng vang. Tựa như có đồ vật gì vớt nước. Để Sở Lang kinh ngạc, động đá đổ vật hai đầu có hai cái bệ đá hai cái nồi sắt đồng dạng máng đá lớn, máng bằng đá bên trong có hai cái nữ hải cánh tay thô bức đèn, ánh lửa cháy, đem động đá chiếu sáng. Tại ánh lửa tác dụng dưới, động đá bên trong những cái kia thạch đầu phát ra sắc thái ban lan ánh sáng, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng một dạng. Trong động đá vôi vậy mà lửa đốt, cái kia trong động nhất định có người. Sở Lang đem cây châm lửa thổi tắt thu hồi, hắn cũng biến thành cảnh giác lên. Lúc này nước kia ao lại phát ra đôm nốt một tiếng vang, cũng tóe lên một mảnh bọt nước, một con cá lớn từ trong ao nhảy ra đá rơi trên mặt đất. Ngại sói chạy tới át cắn đầu kia đùng đùng phiên động cá. Sói con bắt mấy lần mới đưa cái kia cá chế phục, nó đem cá sử dụng móng vuốt ấn xuống cắn xé bả tờ đầu ăn. Còn có cá. Sở Lang đi tới ao nước phía trước, hắn nhìn thấy trong ao cá ảnh lay động, vô số tất cả lớn nhỏ cá tại xanh tươi cây rong bên trong bơi qua bơi lại, có chút cá còn thỉnh thoảng sử dụng cái đuôi đập mặt nước, phát ra đôm nốt tiếng vang. Cái này khiến Sở Lang mừng rỡ như điên, hắn và sói con chí ít không cần lo lắng chết đói. Sở Lang làm sao biết, cái này cá trong chậu là Thạch Ngữ lao nhân an bài bỏ vào. Hơn nữa còn thả rất nhiều cá con. Hai cái kia máng bằng đá là Thạch Ngữ lao nhân điểm trưởng Minh Đăng, loại đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật, đủ thiêu đốt mấy năm. Sở Lang cho rằng động phủ này có người, hắn chuẩn bị cẩn thận lục soát một lần. Sở Lang trước đem lớn động đá kiểm tra một lần, không có khác thường. Sở Lang ắt kiểm tra mấy cái kia tiểu động đá, thứ một cái không có dị dạng, để Sở Lang ngoài ý muốn, cái thứ hai động đá vôi bên trong lại có cái giường, trên giường còn có một bộ đệm chăn, bên giường còn để đó một cái bàn. Trên bàn còn có cái ấm trà. Bên cạnh bàn còn có một cái ho mờ gô. Có người ở nơi này ở qua. Sở Lang nhìn ra cái giường này cùng cái bản niên đa y xa xưa. Bởi vì là tại trong động sâu, những vật này cũng không rơi bao nhiêu bụi bặm. Sở Lang túm phía dưới cái kia che đậy, bởi vì niên đại quá lâu, vải cũng hỏng bét, bị Sở Lang kéo xuống mảnh vải ra lộ ra bên trong sợi đông. Sở Lang lại đi tới cao y củ ô y củ nở dê động đá nhỏ, để Sở Lang càng là kinh ngạc, trong động trưng bày một bộ thạch quan. Trên thạch quan phương trên vách động cháy một chiếc trưởng minh đăng, loại đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật. Ánh đèn chiếu vào trên thạch quan, phát ra lạnh ánh sáng yếu ớt. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Rốt cuộc là ai từng ở trong này ở qua? Trong thạch quan có cái gì? Nguyên một đám nghi vấn tại Sở Lang trong đầu toát ra. Nhưng là có một chút để Sở Lang phân chấn, nếu nơi này có đã từng có người ở, cái kia có lẽ còn có khác lối ra, thế là Sở Lang bắt đầu tìm kiếm lối ra. Kết quả dòng dã tìm hai canh giờ, Sở Lang cũng không tìm tới lối ra. Sở Lang lại nhớ tới thả thạch quan trong động đá vôi. Sở Lang phát lực, đem trầm trọng nắp quan tài đẩy ra. Trong quan tài trống trơn, không có hài cốt. Đấy quan tài thiêm lấy một khối dài vải trắng, Sở Lang đem khối kia vải trắng nhấc lên, thế là hắn nhìn thấy đáy quan tài trên tấm đá lít nha lít nhít khắc rất nhiều chữ. Nhất là bốn cái lớn một chút chữ càng thêm dễ thấy, không hầu cựu vấn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thần bí thách quan, phía dưới. Sở Lang tỉ mỉ đọc những cái kia chữ nhỏ. Hỏi một chút thiên địa ung dung, năm tháng vô tình, chính khí lại nghiêm nghị, sông lớn đều biến ảo. Đao thủy tâm ra chiếu nhật nguyệt, khí từ niệm lên trăm quay lại. Hai hỏi tình là vật chi, muốn lấy trước dư, ảm đạm tiêu hồn đêm, triền miên không dứt lúc. Đao như tơ tình ngàn vạn sợi, từng sợi hỏi ngươi bao lâu về. Tam vấn anh hùng bách chiến, bệ nghệ quần ma, khí thế như vạn mã, rồi rào so thiên quân. Đao như điên báo tố hồn đều bay, đầy đất bạch cốt ai là ai. Bốn hỏi manh tướng ở đâu, đón gió mà đứng, nắm đao dưới ánh trăng, tiêu sát so thu lạnh. Lưỡi đao tận xương càng thêm dũng, một bầu nhiệt huyết địch hồn bay. Những cái này câu hỏi có rõ ràng, có thâm tình nguyện chuyển, mỗi một hỏi đều tựa như bao hàm một loại thần kỳ sức mạnh, cái này sức mạnh rót vào Sở Lang thân thể, khắp qua Sở Lang thể xác tinh thần, để Sở Lang nhiều cảm xúc lại nhiệt huyết sôi trào. Sở Lang lại đi xuống nhìn, kế tiếp là năm hỏi tình nghĩa huynh đệ, sáu hỏi thương sinh đau khổ, thất vấn anh hùng huyết nước mắt. Mỗi một hỏi đằng sau còn có chú giải. Sở Lang lập tức minh bạch, đây là đao quyết. Nhưng là kỳ quái, rõ ràng viết không hầu cửu vấn, nhưng là chỉ khắc thất vấn. Sở Lang lại đem ánh mắt rời về phía trước hết cái kia bốn chữ lớn, không hầu cửu vấn. Không hầu cửu vấn. Chẳng lẽ sư phụ nói qua tam đại thần công một trong không hầu đao quyết? Vừa nghĩ đến đây, Sở Lang tâm tình càng ngày càng khuấy động. Nhưng là để Sở Lang tiếc nuối, nếu như cái này thất vấn là 7 chiêu, như vậy còn kém cuối cùng 2 chiêu. Bất luận một loại nào võ học, cuối cùng chiêu thức, đều là mấu chốt nhất trọng yếu. Sở Lang ngay tại trong quan tài cẩn thận tìm kiếm, thậm chí đem nắp quan tài lật qua, nhưng là lại không bất luận cái gì chữ viết, xem ra không hầu cửu vấn, đích thật là thiếu khuyết cuối cùng lương vấn. Sở Lang lại đi đến bên giường cái kia ho mờ gô trước. Sở Lang mở ra ho mờ gô, trong giường có chút quần áo, còn có một thanh đao. Một chôi vết dỉ loang lổ đao. Đao dài 2 thước, rộng 5-6 phần, trên sống đao có một lỗ hổng, hình dạng như một giọt sương nước. Thạch Ngữ lão nhân thiết kế đem Sở Lang đẩy vào nơi này để cho hắn tĩnh tâm tu luyện thần công. Nhưng là tu luyện không hầu đao quyết phải có đao. Cho nên Thạch Ngữ lão nhân chuẩn bị một thanh đao. Chôi đao này mặc dù không phải không hầu đao, nhưng là cũng một kiện lợi khí. Tên là Ẩm Lộ đao. Thạch Ngữ lão nhân kế hoạch nhiều năm, cho nên hơn 10 năm trước như vậy đao để vào trong giường, trong phòng ẩm ướt, đao chắc chắn sẽ dỉ xét dấu vết, huyết minh tiểu chủ nhân liền sẽ cho rằng Ẩm Lộ đao niên đa y xa xưa, sẽ không xảy ra ra nghi ngờ. Sở Lang giơ đao đứng lặng, hắn giờ phút này vô cùng cảm thán. Mình bị truy sát, lại không nghĩ tới nhân họa đắc phúc xâm nhập tiền nhân chỗ tu luyện. Sở Lang giơ đao ra động đá nhỏ, sói con đã đem đầu kia cá lớn ăn xong. Ăn uống no đủ sói con cũng tinh thần rất nhiều. Nhìn thấy Sở Lang bỏ đi, sói con đi tới, hướng về Sở Lang chu lên mấy tiếng. Sở Lang ngồi xổm người xuống nuốt ve đầu của nó nói, sói con đệ, ta đều tìm khắp cả, không có tìm được đường ra. Nếu tìm không thấy đường đi ra ngoài, hai chúng ta át sống nương tựa lẫn nhau ở trong này xuống qua. Dù sao không đói chết, sớm muộn sẽ có biện pháp đi ra. Sở Lang lại hướng sói con phát ra mấy tiếng sói chu. Sói con nghe hiểu Sở Lang ý tứ, hướng Sở Lang đáp lại mấy tiếng. Sở Lang chuẩn bị cho sói con lấy cái tên, hắn lo nghĩ, thuận dịp đối sói con nói, ngươi ta gặp gỡ là duyên, gặp ngươi lúc, ngươi là nhãi sói. Về sau ngươi kêu tể tể. Cho sói con lấy tên, Sở Lang cầm đao đi đến rãnh nước bên cạnh. Hắn đem đao chám nước tại trên một tảng đá mài lên. Sở Lang trọn vẹn mài một canh giờ, đem chuôi này dì xét đao mài sáng lấp lóa. Nhìn xem trên đao lưu chuyển quang mang, Sở Lang kéo xuống mấy cây phát, đi tòng ở trên lưới đao. Sợi tóc nhao nhao mà đứt. Sở Lang vui vẻ nói, hảo đao. Hảo đao. Sở Lang từ bé ưa thích đao, bây giờ được chuôi này hảo đao tự nhiên mừng rỡ không thôi. Sau đó Sở Lang đem quần áo cởi, phơi bày thân trên. Sở Lang nâng cánh tay trái lên, hắn dựa vào dưới nách một nơi băng bó. Sở Lang đem vải gói bọc kéo xuống, chỗ kia da thịt sưng nhô lên hơn nữa biến thành màu đen màu tím, giống như vết thương cũ không càng bên trong bao mủ một dạng. Sở Lang dùng đao nhọn đem chỗ kia da thịt cắt, đầu tiên là một cô hoa máu mủ toát ra, sau đó một cái giấy dầu bọc nhỏ lộ ra. Sở Lang đem giấy dầu bọc nhỏ móc ra, sau đó hắn cầm trên tay vết máu rửa sạch sẽ, đem túi giấy dầu mở ra. Bên trong là gấp thành khối vuông nhỏ tàng long kinh. Lúc trước Hà Vương để Sở Lang nghĩ biện pháp đem tàng long kinh giấu ở trên người, coi như bị bắt cũng để cho địch nhân khó có thể lục soát. Sở Lang bắt đầu suy nghĩ giấu ở đế giày vật ghép bên trong, nhưng là lại tỉnh ngộ không an toàn. Chỉ có giấu ở trong thân thể mình bảo đảm nhất, coi như người đã chết bí kíp cũng ở. Sở Lang liền đem tàng long kinh sử dụng túi giấy dầu, đem chính mình dưới nách da thịt cắt nhét đi vào, cuối cùng đem vết thương khâu lại giải lên gói thuốc buộc lại. Bởi vì thể nội có dị vật, Sở Lang khối này da thịt cũng liền cảm nhiễm ba mủ. Ba cứ việc có đôi khi đau đớn, nhưng là đối Sở Lang chịu đựng sức lực mà nói, không có ý nghĩa. Sở Lang đem tàng long kinh triển khai. Hắn giờ phút này hết sức tâm tình kích động, thực sự là dùng ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Nếu như trong thạch quan không hầu cửu vấn chính là không hầu đao quyết, như vậy ba đại kỳ công, hắn coi như đến thứ hai. Ba cứ việc không hầu cửu vấn còn kém lương vấn, nhưng là như thế kỳ công, chính là tu luyện tới thứ thất vấn đao pháp cũng phi thường đáng sợ. Nếu khó tìm đường ra, Sở Lang quyết định hảo hảo làm hợp lý kế hoạch, trước an tâm ở chỗ này tu luyện Niết Bàn Huyền Kinh, Tàng Long Kinh, Không Hầu Cửu Vấn, còn có Vân Thiên Biến. Sở Lang đi đến Trưởng Minh Đăng, loại đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật, phía trước, mượn đèn đuốc nhìn Tàng Long Kinh bên trên chữ nhỏ. Tàng Long Kinh mở đầu viết, thiên địa bất nhân, nhân ma khó phân. Người tại địa ngục, ma tại nhân thế. Nhân thế bi thương, địa ngục khổ lạnh, nghịch long vây ở gắn bó ngục, chỉ có giết chóc gan ủi hồn linh. Sở Lang đọc những lời này, tâm tình trở nên ngột ngạt bực bội, vậy mà sinh ra một loại muốn hủy diệt vạn vật phát tiết nội tâm bi phẫn ác niệm. Không Hầu Cửu Vấn sau khi nhìn khích lệ lòng người để tràn ngập hào hùng, tràn ngập hy vọng. Tàng Long Kinh là tràn ngập phẫn hận cùng ác độc, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như nói không thời gian chín hỏi hướng người biểu diễn là bừng sáng, cái kia Tàng Long Kinh là để thấy là vô biên hắc ám. Sở Lang nhớ tới sư phụ mà nói, Tàng Long Kinh thị tà công. Bắt đầu phá bỏ một hai trọng cũng không có lớn chướng. Theo không ngừng phá bỏ, công lực càng sâu, liền phải đối mặt Tàng Long Kinh đối với tình người ăn mòn. Tàng Long Kinh đại thành, chắc chắn sẽ ảnh hưởng người tính tình. Về phần ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào, Hà Vương chỉ tu lụy hệ N2 trọng cũng không dám vọng luận. Hà Vương chỉ là khuyên bảo Sở Lang, vô luận bất luận cái gì thời điểm, nhất định phải không thay đổi sơ tâm. Bảo vệ người tiết tháo, bảo vệ người nói. Sở Lang nhìn xem Tàng Long Kinh lẩm bẩm, ngày khác đại thành, ta có thể hay không trở thành một cái ác ma chứ? Giờ phút này, Sở Lang cái bụng cũng phát ra bụng đói kêu vang tiếng. Trong huyệt động không thấy ai nhờ mặt trời y, Sở Lang cũng không biết bây giờ khi nào. Sở Lang trước đem Tàng Long Kinh cẩn thận thu hồi, sau đó hắn từ trong ao bắt một đầu béo mập cá. Sở Lang đem cá cắm ở trên ao, đặt ở trên lửa nướng. Rất nhanh, trong động đá vôi tràn ngập cá nướng mùi vị. Sở Lang cũng không thích ăn cá, nhưng là bây giờ không có lựa chọn nào khác. Đa nướng chi nở về sau, Sở Lang bắt đầu ăn cá. Sở Lang cũng nhớ tới một người, nàng chính là Hứa Vong Sinh. Nàng thích ăn cá, hơn nữa đem thân cá bên trên đâm đều loại bỏ sạch sẽ. Nhớ tới Hứa Vong Sinh, Sở Lang không khỏi lại nghĩ tới hai người bái đường tình hình, còn có ly biệt chẳng cảnh. Sở Lang đột nhiên đưa tay đem chính mình đánh một cái bật hai, hắn trách cứ bản thân. Nghĩ đến cái giảo hoạt tiểu tiện nhân làm cái gì, về sau nhất định phải giết nàng. Chương 2, Thù Lang thoát khốn, bên trên. Cứ như vậy, Sở Lang cùng Tể Tể an tâm ở nơi này động đá vôi bên trong sinh hoạt. Sở Lang hiện tại phán đoán đêm tối ban ngày, chỉ có thể căn cứ bản thân đồng hồ sinh học để suy đoán. Sở Lang mỗi ngày sẽ còn cùng một chỗ trên vách đá dùng đao vạch một đạo đại biểu một ngày. Sở Lang cũng không biết mình lúc nào có thể ra ngoài. Tìm không thấy đường đi ra ngoài, nhưng là cũng có chỗ tốt. Đó chính là hắn có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào tĩnh tâm tu luyện. Tại chưa hoàn toàn có thể vận hành nội lực phía trước, Sở Lang trước nghiên cứu Tàng Long Kinh. Bởi vì Sở Lang chuẩn bị phá bỏ Tàng Long Kinh đệ nhị trọng. Hà phủ chuyện xảy ra phía trước, Sở Lang liền muốn thử nghiệm phá bỏ Tàng Long Kinh đệ nhị trọng, kết quả bị Hà Vương trách cứ, tuyệt không đồng ý hắn dùng tính mệnh mạo hiểm. Hiện tại không người xen vào nữa Sở Lang, Sở Lang cũng có thể tùy tâm sử dụng. Theo không ngừng thấu đáo nghiên cứu Tàng Long Kinh, Sở Lang càng ngày càng trầm mê, cơ hồ chính là mất ăn mất ngủ trạng thái. Sở Lang nghiên cứu võ công, Tể Tể thuận dịp giống một đầu nghe lời tiểu cẩu một dạng nhu thuận nằm ở bên cạnh, không đánh quấy Sở Lang. Chỉ có đói bụng Tể Tể mới có thể hướng Sở Lang gọi, để Sở Lang bắt cá cho nó ăn. Sở Lang nghiên cứu kết thúc, Tể Tể liền sẽ hưng phấn sử dụng đầu vòng cung Sở Lang, sử dụng đầu lưỡi liếm hắn, bởi vì Sở Lang rốt cục có thể cùng nó. Tể Tể đã cảm giác bỏ đi Sở Lang trên người có một loại đồng loại đặc thù. Nó cùng Sở Lang càng ngày càng thân cận. Có lẽ ở trong mắt Tể Tể, Sở Lang chính là nó lang cha. Sở Lang thiên sinh thiết cốt, đối với võ học lĩnh ngộ cũng có một loại kỳ lạ thiên phú. Sở Lang kinh hỉ phát hiện, đem Tàng Long Kinh tu luyện đại thành, không riêng thu hoạch được một thân khủng bố võ công, hơn nữa có thể kích phát cùng phá bỏ nhân loại một chút giới hạn. Tàng Long Kinh thất trọng, phá bỏ đệ nhị trọng, dụng công thời điểm thị lực cùng thính giác sẽ tăng lên gấp đôi còn nhiều. Phá bỏ tầng thứ tư, thân thể đem bách độc bất xâm. Phá bỏ đệ lục trọng, cũng có thể bế huyệt rời kinh. Có thể chống đỡ ngự bất luận cái gì điểm huyệt phá kinh công pháp. Phá bỏ tầng thứ nhất, không sợ băng hỏa. Cái này không thể nghi ngờ để Sở Lang hướng về. Sở Lang không thể không than thở, cái này Tàng Long Kinh chính là tà công đứng đầu. Nhưng là mỗi phá bỏ một tầng, hết sức hung hiểm. Nhất định chính là dùng mệnh đang đánh cược. Sở Lang đã đột phá tầng thứ nhất, như vậy hắn nghĩ lại đột phá còn lại lục trọng, hắn liền phải lại dùng mệnh cược 6 lần. Thua một lần, kẻ nhẹ nặng tàn, kẻ nặng bạo vong. Khó trách táng hồn tự trăm năm qua không người nào có thể tu luyện tới đại thành. Không có mèo chín cái mệnh, quả thực quá khó khăn. Cứ như vậy qua mấy ngày, Sở Lang thân thể cũng dần dần thích ứng Triệu Hiển 20 năm âm hàn nội lực. Âm hàn nội lực cùng Sở Lang bản thân nội lực xung đột cũng càng ngày càng yếu, hơn nữa không ngừng thủy nhũ giao dung. Những ngày này, Tể Tể tại Sở Lang dốc lòng chăm sóc phía dưới, tổn thương cũng khỏi rồi. Sở Lang còn dạy Tể Tể như thế nào từ trong ao bắt cá ăn. Tể Tể bắt đầu tiến vào ao nước một trận loạn bay nhảy, về sau tại Sở Lang dạy dỗ phía dưới, nó cũng có thể ở trong nước bắt được cá. Hôm nay, Sở Lang cùng Tể Tể nếm qua cá, Sở Lang trạng thái cũng rất tốt, hắn muốn phá bỏ Tàng Long Kinh đệ nhị trọng. Sở Lang đối Tể Tể nói, "Hoa con, hôm nay ta muốn phá bỏ Tàng Long Kinh đệ nhị trọng. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ta liền sẽ chết. Ta không muốn thi thể cuối cùng trở thành một đống tối thịt, đến lúc đó ngươi đem ta ăn đi." Sở Lang lại hướng Tể Tể sói chu mấy tiếng, Tể Tể nghe hiểu Sở Lang mà nói, nó trong mắt rơi lệ, dùng răng cắn Sở Lang vào áo, như muốn ngăn cản hắn mạo hiểm. Tể Tể càng ngày càng thông nhân tính, Sở Lang rất vui mừng. Là không cho Tể Tể quấy nhiễu bản thân, Sở Lang đem Tể Tể nhốt tại cái kia trong giường gỗ. Coi như mình tẩu hỏa nhập ma xảy ra sai sót, Sở Lang cũng không lo lắng Tể Tể, hắn biết rõ Tể Tể sẽ nghĩ biện pháp mở nắp giường rời đi. Sở Lang ngồi xếp bằng tại động đá trung tâm một mảnh nhẹ nhàng nơi ấy, hắn bắt đầu dựa theo Tàng Long Kinh bên trong viết vận hành nội lực. Tà lực đi âm mạch, chính nỗ lực thực hiện dương mạch. Bây giờ Sở Lang trên người thêm trong vòng 20 năm sức lực, xa không phải lúc trước đột phá tầng thứ nhất lúc có thể so sánh. Nội lực ở thể nội như sóng to phun trào, Sở Lang trên người khí mở mịt bốc lên. Sở Lang trong lòng nói thầm khẩu quyết. Thể nội hai cỗ sức mạnh tụ hợp sau lại chiều đỉnh đầu manh quán. Trong nháy mắt đó, Sở Lang thất khiếu chảy máu, trước mắt xuất hiện một mảnh hoa mắt bạch quang. Đầu giống như bị gõ đại trùng, trong thai không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Theo sức mạnh càng ngày càng mạnh, Sở Lang cũng bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, Sở Lang thăm thẳm tỉnh lại. Hắn cảm giác có nóng ướt đầu lưỡi liếm mặt mình. Sở Lang chậm rãi mở mắt ra, là Tể Tể tại liếm mặt của hắn. Sở Lang đầu bờ còn có mấy con cá, đó là Tể Tể cho hắn bắt. Sở Lang hôn mê nửa ngày. Sở Lang thay đổi phía dưới cánh tay cùng chân, không có bất kỳ dị dạng. Điều này nói rõ hắn chưa phế. Sở Lang nhìn chung quanh động đá, đồng thời cố gắng, thế là hắn kinh ngạc phát hiện, trong động tia sáng so với trước tia sáng quá nhiều. Hơn nữa những cái kia bóng tối chỗ tối hắn cũng nhìn dị thường rõ ràng. Thính lực cũng biến thành dị thường linh mẫn. Hắn đều có thể nghe được cá trong nước ngọn nguồn truyền thanh âm, hắn nghe được trong động con chuột chi chi tiếng. Sở Lang con mắt cũng càng có thần, sáng lên. Quả nhiên, phá bỏ đệ nhị trọng, thị lực của hắn cùng thính lực có bay vọt tăng lên. Sở Lang lại cảm thấy không hiểu. Sư phụ đã đột phá đệ nhị trọng, chưa gì hắn chưa đem những cái này nói cho hắn. Chẳng lẽ là lo lắng hắn sau khi biết càng cấp bách? Sở Lang đột nhiên đứng lên, hắn giang hai cánh tay, đầu tiên là ha ha cười to, sau đó phát ra hưng phấn tiếng sói chu. Tể Tể gặp lang cha cao hứng như thế, nó cũng phấn khởi, ở bên người Sở Lang nhảy vọt, phát không ngừng phát sinh tiếng sói chu. Hai người thanh âm tại trong động đá vôi vang vọng không dứt. Phá bỏ Tàng Long Kinh đệ nhị trọng, Sở Lang liền bắt đầu đè xuống bản thân kế hoạch tu luyện. Một ngày thập nhị thời điểm, đi ngủ ăn cơm bồi sói con chơi đùa, 4 canh giờ, thời gian còn lại đều dùng tại luyện công. Người khác tu luyện, căn bản là chuyên chú tu luyện một môn công phu, Sở Lang đồng thời tu luyện mấy môn công phu, còn phải cân bằng trong thân thể chính tà chi khí, cho nên hắn càng được bỏ ra so người khác gấp trăm lần cố gắng. Sở Lang cũng bắt đầu nghiên cứu và tu luyện Không Hầu Cửu Vấn. Không Hầu Cửu Vấn là kỳ tuyệt đao pháp, chỉ cần ngộ tính đủ cao, có thể lĩnh ngộ kỳ thật huyền bí tinh túy, hơn nữa khắc khổ cố gắng, tu luyện so Quỷ Dị Bá Đạo Tàng Long Kinh tương đối nhẹ nhõm thêm. Dù sao Không Hầu Cửu Vấn là chính công, không phải ta công, không cần mỗi phá bỏ một tầng đều để mạng lại cược. Thể xác tinh thần càng là gặp đáng sợ tra tấn. Theo không ngừng thấu đáo, Sở Lang càng ngày càng cảm thấy cái này Không Hầu Cửu Vấn kỳ diệu cực kỳ. Công thủ gồm nhiều mặt biến hóa khó lường, mỗi một hỏi đao pháp, vô luận thân hình, dùng sức, tốc độ, kỹ xảo đều có rất lớn khác biệt. Nhìn như ôn nhu một đao, một kích cuối cùng lại là so nở dê to do lớn. Nhìn như vô cùng mãnh liệt, kết quả cuối cùng lại như mưa phùn nhuận vật im ắng, giết người vô hình. Cứ như vậy, Sở Lang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ở nơi này không thấy ai nhờ mặt chơi y tuyệt địa bên trong điên cuồng tu luyện mấy môn công phu. Sở Lang luyện công thời điểm, Tể Tể cũng sẽ đi theo Sở Lang động tác hưng phấn nhảy vọt chạy. Phảng phất Sở Lang đang dạy nó kỹ năng một dạng. Trong động Vô Tuyết Nguyệt, trong nháy mắt 2 năm qua đi. Chương 2, Thù Lang thoát khốn, bên trong. Ở nơi này 2 năm trong nhiều thời gian, Sở Lang lại đột phá tảng lòng kinh đệ tam trọng, tầng thứ 4. Mỗi phá bỏ một tầng, Sở Lang giống như là từ quỷ môn đầu đi một lần. Nhất là phá bỏ đệ tam trọng thời điểm, Sở Lang toàn thân chân khí đến trong nháy mắt bộc phát, sau đó thôi động quanh thân hủy hệ tờ di cờ hở trùng kích lồng ngực. Cái này khiến Sở Lang trái tim đã nhận lấy đáng sợ áp lực, trái tim đều đột nhiên ngừng, kém chút mất mạng. Lúc ấy bên người cũng chỉ có Tể Tể. Tể Tể gấp đến độ giật nảy mình chu lên không ngừng, lại là sử dụng đầu lưỡi liếm Sở Lang, lại là sử dụng đuốt sói đập Sở Lang mặt, để cho hắn tỉnh lại. Lâm vào hỗn độn chi cảnh Sở Lang, cảm giác mình rơi hướng một cái to lớn không đáy thâm nguyên. Thâm nguyên bốn phía liệt hỏa hừng hực, bước lên náo nhiệt nham tương. Sở Lang liều mạng muốn nắm cái gì, nhưng là vô luận thân thể hay là linh hồn, đều không có thể bám vào nơi ấy. Cuối cùng Sở Lang bên tai mơ hồ truyền đến Tể Tể tiếng gào thét, Sở Lang đình chỉ rơi xuống, thân thể của hắn chợt rung động, sau đó thuận dịp như kỳ tích khôi phục nhịp tim tỉnh lại. Sở Lang tỉnh lại một tay lấy Tể Tể ôm lấy nói, là ngươi đã cứu ta. Sở Lang vì còn nghỉ ngơi điều dưỡng 2 ngày. Sở Lang hiện tại càng là minh bạch sư phụ bị bệnh tim dừng lại tại đệ tam trọng trước mặt vì sao dừng bước. Theo Tàng Long Kinh nói tới, phá bỏ tầng thứ 4 bách độc bất xâm, là nghiệm chứng tính chân thực. Sở Lang đem một mực mang theo người Thất Nguyệt Hồng đổi ở trong nước uống chút, trừ bỏ thân thể cảm thấy có chút tê dại đau nhức, lại không lớn chứng. Sở Lang qua lão quái 8 năm thử độc, thân thể sẽ đối độc có nhất định miễn dịch cùng chống cự sức lực, hiện tại càng là không sợ kỳ độc, cái này khiến Sở Lang cuồng hỉ không thôi. Trong 2 năm qua, Sở Lang cũng đem Niết Bàn Huyền Kinh tu đến đệ nhị trọng vô văn cảnh. Không Hầu Cửu Vấn, Sở Lang cũng luyện tới đệ tứ vấn. Nhưng là những cái này thần công càng về sau, tu luyện cũng càng ngày càng gian nan. Giống như leo núi cao, cách đỉnh núi càng gần, đối nghị lực cùng thân thể cũng là trước đó chưa từng có to lớn khiêu chiến. Là tu luyện nhanh hơn tiến độ, Sở Lang lại rút ngắn đi ngủ thời gian ăn cơm, mỗi ngày thêm gạt ra một canh giờ tu luyện. Bây giờ Sở Lang thể nội Tàng Long Kinh nội lực cũng hoàn toàn đem độc âm công nội lực thôn phệ, giống như cá lớn nuốt lấy cá bé. Sở Lang thể nội hiện tại chỉ có Niết Bàn Huyền Kinh cùng Tàng Long Kinh hai đại nội lực. Hai đại nội lực một chính một tà, như băng hỏa cùng lô, tự nhiên sẽ nổi lên va chạm. Sở Lang dựa theo Hà Vương truyền thụ phương pháp tận lực cân bằng hai cỗ này thuộc tính khác xa nội lực. Mà Tể Tể ở nơi này 2 năm ở giữa cũng từ một con sói con trưởng thành một cái thân thể khỏe mạnh so y đưa cờ. Đứng lên sắp có Sở Lang cao hơn. Trong 2 năm qua Tể Tể hàng ngày bồi Sở Lang luyện công, Sở Lang còn huấn luyện nó năng lực công kích, cho nên Tể Tể vô luận nhanh nhẹn độ cùng lực công kích nếu so với đồng loại mạnh rất nhiều. Cũng coi là lang bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Sở Lang nhìn xem thân thể như châu ngẽ tử giống như Tể Tể rất là cảm khái, hắn đối Tể Tể nói, không nhớ ngươi hiện tại trưởng uy phong như vậy lẫm liệt. Nhất định chính là Lang Vương. Gọi ngươi Tể Tể không thích hợp lắm, nếu không ta lấy cho ngươi làm cái tên A. Tể Tể hướng Sở Lang chu lên mấy tiếng, nói cho Sở Lang, nó đối cái tên này nhi rất hài lòng. Sở Lang liền phát ra một trận cười. Sở Lang cùng Tể Tể sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm tự nhiên là hết sức thâm hậu, giống như thân nhân giống như. Nhưng là hai cái này con lang có đôi khi cũng sẽ phát sinh xung đột. Nhất là Sở Lang theo tà công tu vi càng sâu, hắn tính tình cũng ít nhiều nhận tàng lòng kinh ăn mòn. Có đôi khi Sở Lang sẽ có vẻ táo bạo, thậm chí sẽ sinh ra tà ác chi niệm. Sở Lang thậm chí động đậy đem Tể Tể giết thay đổi khẩu vị ác niệm. Dù sao ăn 2 năm cá, Sở Lang bây giờ thấy cá liền muốn nôn. Có một lần Tể Tể tinh nghịch đem chăn bông cắn xé liên miên, làm hại Sở Lang lại không che đậy đóng. Sở Lang giận dữ, giao hân Tể Tể. Tể Tể cũng lang tính đại phát, ánh mắt đỏ như máu phát ra khiếp người chu lên công kích Sở Lang. Nhưng là Tể Tể lại hung hãn, cũng không phải Sở Lang đối thủ. Cuối cùng Sở Lang đánh Tể Tể mình đầy thương tích nằm trên mặt đất không động được. Tổn thương thụ Tể Tể nằm trên mặt đất, trong mắt chảy nước mắt không ngừng hướng về Sở Lang phát ra kêu rên, cầu Sở Lang dừng tay. Sở Lang tại thời điểm này bừng tỉnh tới. Sở Lang hung hăng đánh bản thân vài cái bật hai, sau đó đem Tể Tể ôm lấy thật lâu không buông ra. Sở Lang cũng bắt đầu ý thức được, ta ác tàng long kinh ảnh hưởng tới tính tình của hắn. Từ chỗ nào về sau, mỗi khi Sở Lang phát giác bản thân thay đổi ác độc cùng ác nghiệm, Sở Lang ắt trong lòng mặc niệm không hầu cửu vấn khẩu quyết, sử dụng sung mãn không hầu chính khí áp chế tàng long tà ác. Sở Lang lại không động qua cầm Tể Tể giết lợi hại suy nghĩ. Dù sao, Tể Tể hiện tại không đơn thuần là chỉ làm bạn hắn lang, càng giống là thân nhân của hắn, con của hắn. Tể Tể từ bé bị Sở Lang nuôi lớn, đã thông nhân tính cũng rất thông minh. Từ khi Tể Tể bị Sở Lang đánh đập một trận, nó trở nên càng nghe lời, lại không dám tùy tiện trêu chọc Sở Lang. Cũng lại không tổn thương hỏng Sở Lang hiện tại có chừng điểm này đáng thương tài vật. Cứ như vậy, thời gian không ngừng lướt qua. Vô luận bô nở mu ai như thế nào biến hóa, thân ở trong lòng đất trong huyệt động không thấy ai nhờ mặt chơi ý Sở Lang cùng Tể Tể cũng không cảm giác được. Ngày qua ngày, bọn họ lặp lại lấy đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Biến hóa rõ ràng nhất chính là trong ao cá không ngừng giảm bớt. Nhất là Tể Tể hiện tại sức ăn rất lớn, mỗi bữa đều muốn ăn mấy con cá. Hồ cá bên trong cá thiếu 3/4. Khi đó Thạch Ngữ lão nhân chỉ tính toán duy trì Sở Lang một người đồ ăn, nào nghĩ tới sẽ thêm một cái sức ăn kinh người Tể Tể. Sở Lang cũng không biết cái này trong ao cá còn có thể duy trì bao lâu, là đổi khẩu vị, cũng vì bù vào đồ ăn, Sở Lang bắt đầu bắt trong động con chuột. Bây giờ không có một con chuột có thể trốn qua Sở Lang bắt. Coi như chạy đến hang chuột, Sở Lang cũng sẽ sử dụng nó mạnh mẽ nội lực đưa chúng nó hút bỏ đi. Sở Lang cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cách 2 ngày bắt 2 cái nướng đến ăn, có một phen đặc biệt mùi vị. Về sau nữa trong động những con chuột cũng biến thành thông minh, một ngày nào đó ban đêm, thừa dịp Sở Lang cùng Tể Tể tiến vào mộng đẹp, trong động đá vôi ở lại những con chuột trong đêm tất cả thoát đi, cũng coi là chạy ra mạng sống. Sở Lang cũng bắt nữa không đến già chuột. Sở Lang cũng bắt đầu hạn chế Tể Tể sức ăn. Tể Tể mặc dù không tình nguyện nhưng là cũng không dám trái lời. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác lại là 2 năm qua đi. Trong thời gian này Sở Lang đem đột phá tàng long kinh tầng thứ 5. Phá bỏ tầng thứ 5 vốn dĩ càng là hết sức hung hiểm, bởi vì toàn bộ quá trình xương cốt toàn thân sẽ gặp áp lực thật lớn, có chút sai lầm, xương cốt toàn thân sẽ vỡ vụn. Bởi vì Sở Lang một thân thiết cốt, xương cốt theo lại lớn áp lực cũng không sợ, cho nên phá bỏ tầng thứ 5 đối Sở Lang mà nói ngược lại là thoải mái nhất một lần. Niết bàn huyền kinh tứ trọng, Sở Lang cũng tu luyện tới đệ tam trọng, thêm nửa năm nữa thời gian, Sở Lang liền có thể đại thành. Niết bàn huyền kinh Đại Hà Vương sử dụng thời gian 10 năm đại thành. Xét thấy Sở Lang thiên phú dị bẩm, Hà Vương từng đem Sở Lang đại thành thời gian rút ngắn 2 năm, dự tính ước chừng 8 năm tả hữu. Nhưng là bây giờ Sở Lang tiến độ rõ ràng vượt ra khỏi Hà Vương dự đoán. Thân pháp Vân Thiên biến 1 năm trước Sở Lang đã đại thành. Không hầu cửu vấn, trong thạch quan chỉ có thất vấn, Sở Lang toàn bộ tu luyện hoàn tất. Trong động cũng không cao thủ cùng Sở Lang đo sư cờ, Sở Lang cũng không biết hắn hiện tại võ công đến cảnh giới gì, trong giang hồ tính cái nào một cấp bậc cao thủ. Về sau Sở Lang cũng không thèm nghĩ nữa. Bởi vì coi như hắn thiên hạ đệ nhất, tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Hắn và Tể Tể sau cùng vận mệnh chính là ở đồ ăn hao hết sau chết đi. Đêm hôm ấy, ôm Tể Tể ngủ say Sở Lang đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Chương 2, Thù Lang thoát khốn, Trung. Ở nơi này 2 năm trong nhiều thời gian, Sở Lang lại đột phá tàng lòng kinh đệ tam trọng, tầng thứ 4. Mỗi phá bỏ một tầng, Sở Lang giống như là từ quỷ môn đầu đi một lần. Nhất là phá bỏ đệ tam trọng thời điểm, Sở Lang toàn thân chân khí đến trong nháy mắt bộc phát, sau đó thôi động quanh thân hủy hệ tờ di cờ hở trùng kích lồng ngực. Cái này khiến Sở Lang trái tim đã nhận lấy đáng sợ áp lực, trái tim đều đột nhiên ngừng, kém chút mất mạng. Lúc ấy bên người cũng chỉ có Tể Tể. Tể Tể gấp đến độ giật nảy mình chu lên không ngừng, lại là sử dụng đầu lưỡi liếm Sở Lang, lại là sử dụng đuốt sói đập Sở Lang mặt, để cho hắn tỉnh lại. Lâm vào hỗn độn chi cảnh Sở Lang, cảm giác mình rơi hướng một cái to lớn không đáy thâm nguyên. Thâm nguyên bốn phía liệt hỏa hừng hực, bốc lên náo nhiệt nham tương. Sở Lang liều mạng muốn nắm cái gì, nhưng là vô luận thân thể hay là linh hồn, đều không có thể bám vào nơi ấy. Cuối cùng Sở Lang bên thai mơ hồ truyền đến tể tể tiếng gào thét, Sở Lang đình chỉ rơi xuống, thân thể của hắn chợt rung động, sau đó thuận dịp như kỳ tích khôi phục nhịp tim tỉnh lại. Sở Lang tỉnh lại một tay lấy tể tể ôm lấy nói, là ngươi đã cứu ta. Sở Lang vì còn nghỉ ngơi điều dưỡng hai ngày. Sở Lang hiện tại càng là minh bạch sư phụ bị bệnh tim dừng lại tại đệ tam trọng trước mặt vì sao dừng bước. Theo Tàng Long Kinh nói tới, phá bỏ tầng thứ tư bách độc bất xâm, là nghiệm chứng tính chân thực. Sở Lang đem một mực mang theo người thất nguyệt hồng đổi ở trong nước uống chút, trừ bỏ thân thể cảm thấy có chút tê dại đau nhức, lại không lớn chứng. Sở Lang qua lão quái 8 năm thử độc, thân thể sẽ đối độc có nhất định miễn dịch cùng chống cự sức lực, hiện tại càng là không sợ kỳ độc, cái này khiến Sở Lang cuồng hỉ không thôi. Trong 2 năm qua, Sở Lang cũng đem Niết Bàn Huyền Kinh tu đến đệ nhị trọng vô văn cảnh. Không hầu cửu vấn, Sở Lang cũng luyện tới đệ tứ vấn. Nhưng là những cái này thần công càng về sau, tu luyện cũng càng ngày càng gian nan. Giống như leo núi cao, cách đỉnh núi càng gần, đối nghị lực cùng thân thể cũng là trước đó chưa từng có to lớn khiêu chiến. Là tu luyện nhanh hơn tiến độ, Sở Lang lại rút ngắn đi ngủ thời gian ăn cơm, mỗi ngày thêm gạt ra một canh giờ tu luyện. Bây giờ Sở Lang thể nội Tàng Long Kinh nội lực cũng hoàn toàn đem độc âm công nội lực thôn phệ, giống như cá lớn nuốt lấy cá bé. Sở Lang thể nội hiện tại chỉ có Niết Bàn Huyền Kinh cùng Tàng Long Kinh hai đại nội lực. Hai đại nội lực một chính một tà, như băng hỏa cùng lô, tự nhiên sẽ nổi lên va chạm. Sở Lang dựa theo Hà Vương truyền thụ phương pháp tận lực cân bằng hai cỗ này thuộc tính khác xa nội lực. Mà tể tể ở nơi này 2 năm ở giữa cũng từ một con sói con trưởng thành một cái thân thể khỏe mạnh so y đưa cờ. Đứng lên sắp có Sở Lang cao hơn. Trong 2 năm qua tể tể hàng ngày bồi Sở Lang luyện công, Sở Lang còn huấn luyện nó năng lực công kích, cho nên tể tể vô luận nhanh nhẹn độ cùng lực công kích nếu so với đồng loại mạnh rất nhiều. Cũng coi là Lang bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Sở Lang nhìn xem thân thể như châu ngẽ tử giống như tể tể rất là cảm khái, hắn đối tể tể nói, không nhớ ngươi hiện tại trưởng uy phong như vậy lẫm liệt. Nhất định chính là Lang Vương. Gọi ngươi tể tể không thích hợp lắm, nếu không ta lấy cho ngươi làm cái tên A. Tể tể hướng Sở Lang chu lên mấy tiếng, nói cho Sở Lang, nó đối cái tên này nhì rất hài lòng. Sở Lang liền phát ra một trận cười. Sở Lang cùng tể tể sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm tự nhiên là hết sức thâm hậu, giống như thân nhân giống như. Nhưng là hai cái này con lang có đôi khi cũng sẽ phát sinh xung đột. Nhất là Sở Lang theo tà công tu vi càng sâu, hắn tính tình cũng ít nhiều nhận Tàng Long Kinh ăn mòn. Có đôi khi Sở Lang sẽ có vẻ táo bạo, thậm chí sẽ sinh ra tà ác chi niệm. Sở Lang thậm chí động đậy đem tể tể giết thay đổi khẩu vị ác niệm. Dù sao ăn 2 năm cá, Sở Lang bây giờ thấy cá liền muốn nôn. Có một lần tể tể tinh lịch đem chăn đông cắn xé liên miên, làm hại Sở Lang lại không che đậy đóng. Sở Lang giận dữ, giao hân tể tể. Tể tể cũng lang tính đại phát, ánh mắt đỏ như máu phát ra khiếp người chu lên công kích Sở Lang. Nhưng là tể tể lại hung hãn. Cũng không phải Sở Lang đối thủ. Cuối cùng Sở Lang đánh tể tể mình đầy thương tích nằm trên mặt đất không động được. Tổn thương thụ tể tể nằm trên mặt đất, trong mắt chảy nước mắt không ngừng hướng về Sở Lang phát ra kêu rên, cầu Sở Lang dừng tay. Sở Lang tại thời điểm này bừng tỉnh tới. Sở Lang hung hăng đánh bản thân vài cái bật hai, sau đó đem tể tể ôm lấy thật lâu không buông ra. Sở Lang cũng bắt đầu ý thức được, tà ác Tàng Long Kinh ảnh hưởng tới tính tình của hắn. Từ chỗ nào về sau, mỗi khi Sở Lang phát giác bản thân thay đổi ác độc cùng ác niệm, Sở Lang ắt trong lòng mặc niệm không hầu cửu vấn khẩu quyết, sử dụng sung mãn không hầu chính khí áp chế Tàng Long tà ác. Sở Lang lại không động qua cầm tể tể giết lợi hại suy nghĩ. Dù sao, tể tể hiện tại không đơn thuần là chỉ làm bạn hắn lang, càng giống là thân nhân của hắn, con của hắn. Tể tể từ bé bị Sở Lang nuôi lớn, đã thông nhân tính cũng rất thông minh. Từ khi tể tể bị Sở Lang đánh đập một trận, nó trở nên càng nghe lời, lại không dám tùy tiện trêu chọc Sở Lang. Cũng lại không tổn thương hỏng Sở Lang hiện tại có chừng điểm này đáng thương tài vật. Cứ như vậy, thời gian không ngừng lướt qua. Vô luận bô nở mu ai như thế nào biến hóa, thân ở trong lòng đất trong huyệt động không thấy ai nhờ mặt chơi ý Sở Lang cùng tể tể cũng không cảm giác được. Ngày qua ngày, bọn họ lặp lại lấy đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Biến hóa rõ ràng nhất chính là trong ao cá không ngừng giảm bớt. Nhất là tể tể hiện tại sức ăn rất lớn, mỗi bữa đều muốn ăn mấy con cá. Hồ cá bên trong cá thiếu 3/4. Khi đó Thạch Ngữ lão nhân chỉ tính toán duy trì Sở Lang một người đồ ăn, nào nghĩ tới sẽ thêm một cái sức ăn kinh người tể tể. Sở Lang cũng không biết cái này trong ao cá còn có thể duy trì bao lâu, là đổi khẩu vị, cũng vì bù vào đồ ăn, Sở Lang bắt đầu bắt trong động con chuột. Bây giờ không có một con chuột có thể trốn qua Sở Lang bắt. Coi như chạy đến hang chuột, Sở Lang cũng sẽ sử dụng nó mạnh mẽ nội lực đưa chúng nó hút bỏ đi. Sở Lang cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cách 2 ngày bắt 2 cái nướng đến ăn, có một phen đặc biệt mùi vị. Về sau nữa trong động những con chuột cũng biến thành thông minh, một ngày nào đó ban đêm, thừa dịp Sở Lang cùng Tể Tể tiến vào mộng đẹp, trong động đá vôi ở lại những con chuột trong đêm tất cả thoát đi, cũng coi là chạy ra mạng sống. Sở Lang cũng bắt nữa không đến giả chuột. Sở Lang cũng bắt đầu hạn chế Tể Tể sức ăn. Tể Tể mặc dù không tình nguyện nhưng là cũng không dám trái lời. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác lại là 2 năm qua đi. Trong thời gian này Sở Lang đem đột phá Tàng Long Kinh tầng thứ 5. Phá bỏ tầng thứ 5 vốn dĩ càng là hết sức hung hiểm, bởi vì toàn bộ quá trình xương cốt toàn thân sẽ gặp áp lực thật lớn, có chút sai lầm, xương cốt toàn thân sẽ vỡ vụn. Bởi vì Sở Lang một thân thiết cốt, xương cốt theo lại lớn áp lực cũng không sợ, cho nên phá bỏ tầng thứ 5 đối Sở Lang mà nói ngược lại là thoải mái nhất một lần. Niết bàn huyền kinh tứ trọng, Sở Lang cũng tu luyện tới đệ tam trọng, thêm nửa năm nữa thời gian, Sở Lang liền có thể đại thành. Niết bàn huyền kinh Đại Hà Vương sử dụng thời gian 10 năm đại thành. Xét thấy Sở Lang thiên phú dị bẩm, Hà Vương từng đem Sở Lang đại thành thời gian rút ngắn 2 năm, dự tính ước chừng 8 năm tả hữu. Nhưng là bây giờ Sở Lang tiến độ rõ ràng vượt ra khỏi Hà Vương dự đoán. Thân pháp Vân Thiên biến 1 năm trước Sở Lang đã đại thành. Không hầu cửu vấn, trong thạch quan chỉ có thất vấn, Sở Lang toàn bộ tu luyện hoàn tất. Trong động cũng không cao thủ cùng Sở Lang đo sức cờ, Sở Lang cũng không biết hắn hiện tại võ công đến cảnh giới gì, trong giang hồ tính cái nào một cấp bậc cao thủ. Về sau Sở Lang cũng không thèm nghĩ nữa. Bởi vì coi như hắn thiên hạ đệ nhất, tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Hắn và Tể Tể sau cùng vận mệnh chính là ở đồ ăn hao hết sau chết đi. Đêm hôm ấy, ông Tể Tể ngủ say Sở Lang đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Chương 2, Thù Lang thoát khốn, phía dưới. Sở Lang trong giấc ngộng. Trong ngộng Đại Hà Vương đi vào cái này động đá, Hà Vương tựa như đêm đó bộ dáng, một thân máu tươi. Hà Vương hướng về trên giường Sở Lang thanh sắc kích động nói, Tiểu Lang, ta coi ngươi như đồ đệ cũng như nhi tử, ta đem tất cả hy vọng ký thác ở ngươi trên người, ngươi là ta đây một đơ y to lớn nhất tiền đặt cược, ngươi không thể át tiếp tục như vậy, ngươi phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Ra ngoài. Sở Lang liền từ trong ngộng bừng tỉnh. Bừng tỉnh về sau, trước mắt không gặp lại sư phụ. Nhưng là sư phụ lời nói dư âm lại vẫn tựa như ở hắn bên tai quanh quẩn. Sở Lang biết rõ đây là sư phụ báo ngộng cho hắn. Vì sư phụ ở trên trời có linh không chiếm được nghỉ ngơi. Điều này cũng làm cho Sở Lang cảm thấy áy náy. Sở Lang lại không buồn ngủ, hắn xuống giường ra động đá nhỏ. Sở Lang đi đến khối kia tính toán nở thời gian trước vách đá, trên vách đá lít nha lít nhít vạch tràn đầy dấu vết. Sở Lang ở nơi này trong động ngây ngô hơn 4 năm, hắn từ 17 tuổi biến thành 22 tuổi thanh niên. 4 năm qua, Sở Lang lại cao lớn hơn một chút, thân thể cũng càng bền chắc. Sở Lang đi đến bên cạnh cái ao. Hắn nhìn xem trên mặt nước hình ảnh của mình. Bây giờ Sở Lang cởi ra thiếu niên trẻ trung cùng thanh tú. Hắn gương mặt trở nên càng thành thục hơn, ngũ quan hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Con mắt cũng biến thành càng thêm có thần thánh sáng lên. Hắn cánh mũi bên trái, có một đạo vết thương, đó là Tể Tể vô ý cào chầy lưu lại. Tàng Long Kinh ảnh hưởng tới Sở Lang tính tình, cũng ảnh hưởng tới Sở Lang khuôn mặt và khí chất. Bây giờ Sở Lang gương mặt, còn mang theo vài phần cuồng quyển tà mị khí chất. Sở Lang nhìn xem trong nước hình ảnh, hắn lẩm bẩm, hơn 4 năm, ta biến thành bộ dáng, giang hồ tự nhiên cũng thay đổi. Bây giờ giang hồ lại là bộ dáng gì? Lệ Phong, Xảo Nhi, Lý Tư, Nhạc Ca, Phong Đại Ca. Các ngươi cũng còn tốt sao? Đồng thời một tấm tiểu tiếu dung nhan như một cái nghịch ngợm tinh linh nhảy vào Sở Lang náo hải. Đó là tiểu chủ khuôn mặt. Sở Lang lại nói, đúng rồi, còn có ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta không thể bỏ qua ngươi. Ta được ra ngoài, được ra ngoài. Nhất định có biện pháp ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, Sở Lang đình chỉ tu luyện. Sở Lang trước chăm chú suy nghĩ. Nếu nơi đây là tiền nhân chỗ tu luyện, hẳn là sẽ không chỉ có một lối ra. Nếu như chỉ có một lối ra, nếu lối ra bị hủy, vô luận là ai ở trong này tu luyện há không phải khốn tử. Tiền nhân sẽ không như vậy ngu xuẩn. Như vậy, khác một cái cửa ra giấu ở nơi nào chứ? Sở Lang bắt đầu toàn lực tìm kiếm lối ra. Sở Lang dùng trước mấy ngày. Hắn đánh lấy bó đuốc trở lại lúc trở về thông đạo kiểm tra cẩn thận. Không buông tha bất kỳ địa phương nào. Chưa phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, Sở Lang lại trở về động đá. Hắn đem mấy cái trong động tất cả có thể di động thạch đầu, mặc kệ lớn nhỏ đều tiến hành di động, nhìn pha y chẳng có cơ quan hoặc ra đường đi tác. Sở Lang liền hồ cá cũng không thả qua, lặn xuống nước kiểm tra. Trong ao không có bất kỳ phát hiện nào, Sở Lang lại dùng đao gõ đánh động đá từng tấc một, nhìn có hay không thanh âm. Vách động, đỉnh động. Mặt đất, bệ đá, còn có trong động cự thạch, tóm lại tất cả nơi ấy đều không buông tha. Tể Tể biết rõ Sở Lang chuẩn bị ra ngoài, nó lộ ra hưng phấn dị thường. đoán chừng tể tể cũng tại địa phương quỷ quái này ngây ngô đủ rồi, đoán chừng nó cũng ngửi được cá sắp nôn. Tể tể cũng giúp đỡ Sở Lang tìm lối ra. Giang co 10 ngày, Sở Lang vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng Sở Lang đi tới thạch quan phía trước, hắn đem nắp quan tài đẩy ra. Sở Lang nhìn xem đấy quan tài rậm rạp chẳng chịt không hầu cửu vấn quyết trước như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn dùng đao gõ đánh đáy quan tài. Thế là, đáy quan tài truyền đến không thanh âm. Giờ khắc này, Sở Lang mừng rỡ cùng như, hắn dưới sự hưng phấn phát ra một tiếng sói chu. Tể tể gặp lang cha hưng phấn như thế, cũng phát ra hưng phấn chu lên. Sở Lang hướng về đáy quan tài, con mắt rạng rỡ phát sáng. Chẳng lẽ, lối ra ở nơi này đáy quan tài? Sở Lang hai tay chút vào nội lực, thôi động thạch quan, muốn đem thạch quan rời, nhưng là thạch quan lại không nhúc nhích tí nào. Lấy Sở Lang bây giờ lực đạo lại di động không động này thạch quan, Sở Lang giật mình minh bạch, thạch quan cùng mặt đất đã hòa làm một thể. Như vậy, bây giờ nghĩ chứng minh bên dưới quan tài đá pha y chăng có đường ra. Liền phải đem đáy quan tài hủy hoại xem xét. Đáy quan tài một hủy, cái kia không hầu cửu vấn khẩu quyết cũng liền hủy. Sở Lang nghĩ tới đây, giật mình. Chẳng lẽ đây chính là tiền nhân dụng ý? Đợi người hưu duyên tu luyện xong về sau, đem khẩu quyết hủy ra ngoài. Không hủy khẩu quyết, khó ra tuyệt địa. Cái này cũng bảo đảm môn kỳ công này sẽ không lại rơi vào tay người khác. Sở Lang nâng lên cánh tay phải. Bây giờ Sở Lang thể nội chính tà nội lực đều rất mạnh. Trong vòng 30 năm sức lực. 4 năm qua, Sở Lang thân thể cũng chậm chậm thích ứng hai loại thuộc tính ngược lại nội lực. Hắn để cái này hai cỗ nội lực ở thể nội bình an vô sự cùng tồn tại. Sở Lang bây giờ có thể tùy ý khống chế hai cỗ này sức mạnh. Chỉ cần để hai cỗ này sức mạnh bảo trì cân bằng, liền sẽ không ra sai lầm. Ý niệm cùng một chỗ, chân khí trôi đến. Sở Lang cánh tay phải cũng khoảng cách tràn ngập tàng long kinh nội lực. Sở Lang bỗng dưng phát ra một tiếng gầm, đại lực một chưởng đánh vào đáy quan tài. Ầm một tiếng bạo hưởng. Dày hơn một xích thạch quan dưới đáy bị lang đánh nát. Cùng là một cỗ ẩm ướt lên múc khí tức sông vào múi. Đáy quan tài xuất hiện một cái hố. Đây chính là đường ra. Càng là con đường hy vọng. Sở Lang phát ra kích động cười to. Tể tể đồng dạng cực kỳ hưng phấn, nó nhảy vào trong quan tài tiến vào cái kia động. Sở Lang đốt một cái bó đuốc, sau đó cũng tiến vào trong động. Tiến vào sau, theo động hướng phía trước mà đi. Lúc trước tới nơi đây đường là hướng xuống, hiện tại đầu này động thì là bốn lượn hướng lên trên. Tể tể chạy ở phía trước, Sở Lang giơ bó đuốc đi theo sau lưng nó. Đi không biết bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng. Tể tể chạy trước đến ánh sáng chỗ, nó đột nhiên lại lui trở về. Nguyên lai cái kia ánh sáng đâm tể tể mở mà tờ không ra. Sở Lang minh bạch, dù sao trong huyệt động không thấy ai nhờ mặt trời y ngây ngô hơn 4 năm, trước phải thích đứng bên ngoài ánh nắng. Sở Lang ném bó đuốc, hắn kéo xuống hai đầu quần áo, cho tể tể con mắt ngông một đầu, đưa cho chính mình con mắt cũng quấn bên trên một đầu. Sau đó Sở Lang mang theo tể tể từ tràn ngập ánh sáng cửa động đi ra. Xuất động trong nháy mắt kia, một cô gió thổi tới. Gió núi vướt Sở Lang mặt, dơ lên Sở Lang quần áo, một khắc này Sở Lang có một loại chưa từng có hài lòng cùng thư sướng. Đây chính là trong nhân thế nhanh chóng, cũng là tự do nhanh chóng. Cảm thụ được gió núi, ngửi ngửi trong núi mùi, nghe trong núi chim hót thú gọi, lấy được tự do lần nữa vui sướng cùng tâm tình kích động thực sự là khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Đến đây, Sở Lang cùng tể tể rốt cục về tới nhân gian. Đợi Sở Lang thích ứng chiếu sáng, hắn đem che mắt vải kéo xuống, lại đem tể tể che mắt vải cũng gỡ xuống. Nhìn trước mắt núi sắc, Sở Lang tâm tình chập trùng thoải mái vô cùng cảm thán. Đối mặt dãy núi, Sở Lang lên tiếng hô to. Ta trở về. Có ân báo ân, có thủ tuyết hận. Các ngươi đều chờ đợi ta. Sở Lang thanh âm trong núi vang vọng không dứt. Tể tể thì là trong hưng phấn lại dẫn bất an. Bởi vì nó lúc còn nhỏ thời gian liền cùng Sở Lang vây ở trong lòng đất động đá, cho nên nó hiện tại đối ở cái thế giới này là hoàn toàn xa lạ. Nó thấy cái gì đều rất kỳ lạ. Nó một tấc cũng không rời đi theo Sở Lang, sợ rời đi Sở Lang thuận dịp mất đi phương hướng, mất đi dựa. Sở Lang sờ một cái đầu của nó nói, xem ra, ta còn phải dạy ngươi rất nhiều thứ. Ngay tại lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một đầu chó hoang. Nhìn thấy Sở Lang cùng tể tể, chó hoang thuận dịp phát ra uy hiếp tiếng chó sủa. Tựa như cảnh cáo, không được xâm nhập lãnh địa của nó. Tể tể con nhỏ ký ức hoàn toàn không có, tính là lần đầu tiên nhìn thấy chó hoang, lập tức dọa đến chôn ở Sở Lang sau lưng, đồng phát ra kinh khủng bất an thanh âm. Sở Lang khí dở khóc dở cười. Sở Lang níu lấy nó lỗ thai, đem tể tể kéo đến phía trước. Sở Lang ngón tay con chó hoang kia lớn tiếng nói, ngươi là lang. Còn sợ một con chó. Hiện tại lên cho ta đi kẹp chết nó. Ngươi không cắn chết nó, ta liền kẹp chết ngươi. Chương 3, xuất sơn đệ nhất chiến, bên trên. Tể Tể gặp lang cha nổi giận, kích phát lang tính, nó gào một tiếng, thử ra trắng liếu răng liền hướng con chó hoang kia bổ nhào qua. Con chó hoang kia gặp như con ngẽ Tể Tể nhào tới, nào dám địch nổi, cụp đuôi át lần trốn. Bồi Sở Lang luyện 4 năm công phu, Tể Tể vô luận tốc độ cùng nhanh nhẹn xa không phải đầu này chó hoang có thể so sánh. Tể Tể chạy lướt qua thân hình vậy mà mang ra vân thiên biến mùi vị. Ba cứ việc con chó hoang kia ra sức trốn tránh chống cự, nhưng căn bản không phải Tể Tể đối thủ. Tể Tể đem chó hoang bổ nhào vào, cắn một cái vào chó hoang cái cổ, đem chó hoang cổ tê liệt. Chó hoang chỗ cổ máu tươi dâng trào, thân thể run rẩy mấy lần chết đi. Sở Lang bay tới, hắn hài lòng kêu lên, tốt ngãi con. Lúc này mới giống lang. Lấy được lang cha khích lệ, Tể Tể hưng phấn mà tại chỗ nhảy vọt. Sở Lang gặp Tể Tể cắn chết chó hoang lại không ăn, nghĩ thầm nhất định là Tể Tể từ bé ăn cá, cho rằng chỉ có cá mới là đồ ăn. Là dạy Tể Tể, Sở Lang ép xuống bản thân há miệng từ chó hoang trên người cắn xuống khối thịt. Sở Lang đem lông chó túm, ăn sống thịt chó, theo Sở Lang nhấm ướt, huyết thủy theo Sở Lang khỏe miệng chảy xuôi. Tể Tể, thế đạo này chính là manh thu danh ăn, ngươi không ăn nó át ăn ngươi. Ngươi giết nó, át ăn thịt của nó. Ngươi trời sinh là ăn thịt, không phải ăn cá. Tể Tể thấy thế cũng xé rách xuống một miếng thịt chó ăn. Ăn 4-5 cá, cái này chó hoang thịt đối Tể Tể mà nói thật đúng là dị thường mỹ vị. Tể Tể bắt đầu tham lam từ chó hoang trên người kéo xuống từng khối thịt ướt. Sở Lang nhìn xem Tể Tể nuốt ngấu nghiến bộ dáng, hắn trên mặt lộ ra một sợi tà tính cười. Tể Tể ăn no tốt, Sở Lang mang theo nó ra Cửu Vân Sơn. Đến dưới chân núi, Sở Lang vừa quay đầu liếc nhìn nguy nga Cửu Vân Sơn. Sở Lang năm đó như thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ bị vây ở Cửu Vân Sơn. Cũng tính nhân họa đắc phúc, cái này trong 4 năm hắn có thể vô bất kỳ quấy nhiễu nào dốc lòng tu luyện thần công. Còn cơ duyên xảo hợp tu luyện không hầu Cửu Vân. Nhưng là dù sao 4 năm qua đi, giang hồ lại trở thành dạng gì chứ? Sở Lang từng nhiều lần nghĩ tới vấn đề này. Có lẽ Huyết Nguyệt Vương thành bảy bối hoàn thành đã kéo xuống ngụy trang chính thức hướng giang hồ làm khó dễ. Giang hồ một màn mưa máu gió tanh, vô luận là thần huyết giáo hay là thập nhị cùng chờ các đại môn phái lần lượt tiếp theo bị diệt, Cửu Trọng Thiên không phải là bị giết chính là trốn xa tha hương, giang hồ triệt để rơi vào Huyết Nguyệt Vương thành tay. Bước kế tiếp, Huyết Nguyệt Vương thành liền đem lưu đồ thiên hạ. Đương nhiên, cục diện như vậy là Sở Lang không muốn nhìn thấy nhất. Sở Lang hiện tại cấp thiết muốn biết rõ lập tức giang hồ tình thế. Trên đường Sở Lang đụng phải hai cái người giang hồ. Sở Lang thuận dịp hướng hai người này nghe ngóng giang hồ thế cục. Sở Lang từ bọn họ trong miệng biết được, 4 năm qua giang hồ xác thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là cùng Huyết Nguyệt Vương thành không quan hệ. Thập vực đứng đầu thần huyết giáo cùng thập nhị cung mấy năm này tranh đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, quy mô không ngừng mở rộng, đã từng sống chết mặc bay một chút môn phái cũng bị cuốn vào. Ngay cả Thất Tinh Hồ, Thiên Giáp Thành, Hiên Viên Điện, Bách Ma Quật, Đại Vũ Sơn, Thiên Mặc Lốc, Thượng Tà Trang những cái này tiếng tăm lừng lẫy môn phái cũng đều bị cuốn vào trận này giang hồ trong tai nạn. Những môn phái kia, chính phái ủng hộ thập nhị cung, ma đạo ủng hộ thần huyết giáo. 4 năm qua, giang hồ một màn mưa máu gió tanh, vô số nhi nữ giang hồ chiến tử. Qua 4 năm huyết tinh tranh đấu, cuối cùng giang hồ chính nghĩa sức mạnh chiếm thượng phong. Thần huyết giáo mất đất lại tổn hại binh, tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần huyết giáo đã từng thế lực khổng lồ không ai bị nổi, tứ đường bắt viện, thế lực trải rộng 10 cái châu, có mấy vạn nhân mã. Một bộ giang hồ vì ta độc tôn tư thái. Bây giờ bị trọng thương thần huyết giáo chỉ còn lại có 3 viện nhân mã. 3 viện nhân mã cơ hồ đều lui hồi tổng giáo phòng ngự. Bây giờ thần huyết giáo làm tiếp vùng vây dây chết, bọn họ trọng kim mời vực ngoại cao thủ, uy bức lợi dụ người trong giang hồ vì đó bán mạng, thậm chí một chút không biết võ công thanh niên trai trắng cũng bị trộm tới phong phú thần huyết giáo thực lực. Hai cái kia người giang hồ còn nói cho Sở Lang một cái tin chấn phấn lòng người, một tháng sau thập nhị cung chủ Tần Cửu Thiên đem tổ chức đại hội võ lâm, đề cử một vị võ lâm minh chủ. Sau đó hiệu triệu giang hồ chính nghĩa sức mạnh đối thần huyết tổng giáo phát động trận chiến cuối cùng. Thần huyết giáo những năm này đảo hành nghịch thi, đi ngược lại, tội ác từng đống đã sớm nhắm chúng người người oán trách, bây giờ bị thập nhị cung đánh kéo dài hơi tàn, giang hồ chính nghĩa chi sĩ không ngừng vỗ tay khen hay. Cái này đối giang hồ mà nói là phúc. Đối Sở Lang mà nói cũng là một tin tức tốt. Năm đó hủy diệt Hà Vương Phủ, thần huyết giáo cũng có phần. Thu này Sở Lang là phải báo đích. Sở Lang chuẩn bị đến lúc đó gia nhập đối thần huyết tổng giáo tổng tiến công. Sở Lang lại nghe ngóng Hà Vương các đồ đệ sự tình, nhưng là hai cái kia người giang hồ thuận dịp không rõ ràng. Sở Lang tạ ơn bọn họ, sau đó trở về phụ cận một cái thành trấn. Sở Lang quần áo tổn hại, đầu tóc rối tung, lộ ra rất nghèo túng. Hơn nữa hắn còn mang theo một cái đại lang, càng là dẫn tới trong thành đủ hạng người nhìn chăm chăm. Đám người rất ít gặp đến như con nghẽ lớn lang, không ít bách tính cũng vì sợ hãi nhao nhao tránh né Tể Tể. Vào thành trước Sở Lang khuyên bảo qua Tể Tể, người không phạm nó liền không thể tùy tiện cắn người. Ai muốn phạm nó, vào chỗ chết cắn. Tể Tể rất nghe lời, nếu không người phạm nó ngoan ngoãn đi theo Sở Lang, cũng không sinh sự. Điều này cũng làm cho đám người rất là kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người đem lang thuần phục như chó một dạng nghe lời. Bọn họ làm sao biết, Sở Lang chính là một cái đặc biệt lang. Cũng chỉ có Sở Lang mới có thể thắng lang tín nhiệm, để lang ngoan ngoãn nghe lời. Sở Lang tới trước đến trong thành một nhà tiền trang, trên người hắn còn có một tấm 50 lượng ngân phiếu, Sở Lang chuẩn bị đổi biến thành bạc thuận tiện sử dụng. Cùng tiền trang trưởng quỹ bắt chuyện bên trong mới biết được, nguyên lai nhà này tiền trang cũng thuộc về Bách Gia Phô Lý Gia. Thế là năm đó can đảm đó tiểu lại đái dầm tiểu bàn tử thuận dịp hiện lên ở Sở Lang trong đầu. Sở Lang đối trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, ta là các ngươi thiếu đông gia Lý Tư bằng hữu, chúng ta rất lâu không liên lạc, các ngươi thiếu đông gia được chứ? Trưởng quỹ không ngờ tới Sở Lang là thiếu đông gia bằng hữu, hắn càng là nhiệt tình rất nhiều, còn để cho người ta cho Sở Lang dâng trà. Trưởng quỹ nói cho Sở Lang, chúng ta thiếu đông gia rất tốt. Tháng trước đặt trước môn thần, mùng ngày 9 tháng 6 liền muốn lập gia đình. Không đến 3 tháng đi. Lý Tư so Sở Lang tiểu tứ tuổi, năm đó cũng số Lý Tư nhỏ nhất. 4 năm việc cấp bách mà qua, hiện tại Lý Tư cũng phải lập gia đình. Năm đó Lý Tư ưa thích Trịnh Nhất Xảo, hắn còn đối Sở Lang nói qua, kiếp này không phải Trịnh Nhất Xảo không cưới. Chẳng lẽ Lý Tư muốn cùng Xảo Nhi thành thân? Sở Lang nói, trưởng quỹ, nhà gái là nhà nào khuê tú? Trưởng quỹ nói, là đại danh đỉnh đỉnh tơ lụa đại vương Mạnh Thường Tam Thiên Kim, Mạnh Vân. Nguyên lai không phải Xảo Nhi. Cái này khiến Sở Lang thất vọng. Sở Lang rất muốn cho Lý Tư cùng Xảo Nhi kết làm liền cảnh. Lý Tư năm đó nói qua không phải Xảo Nhi không cưới, hiện tại hắn nhưng phải cưới Mạnh Vân, chẳng lẽ Xảo Nhi tại năm đó Hà phủ vụ tai nạn kia bên trong lâm nạn đã chết đi. Nghĩ tới đây, Sở Lang trong lòng như che đậy một mảnh âm u. Sở Lang mang theo Tể Tể rời đi tiền trang. Giờ phút này đã gần đến buổi trưa, đến ăn cơm thời điểm, trên đường phố cũng bắt đầu tung bay quán cơm tiểu lâu truyền ra rượu thịt hương khí. Sở Lang ăn 4-5 cá, trong lúc đó lại giọt rượu không dính qua, ngửi được rượu thịt hương khí Sở Lang thèm không được, hắn phải thật tốt ăn uống một trận. Sở Lang cùng Tể Tể vào một quán cơm. Quán cơm bên trong đã có 2 bàn thực khách, bọn họ nhìn thấy Sở Lang mang theo một cái đại lang tiến đến, giật nảy mình. Có một người dưới sự kinh hãi chén rượu trong tay đều ra đời đánh nát. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian tới, muốn cho Sở Lang mang Tể Tể rời đi. Sở Lang đem một thỏi bạc đập vào trưởng quỹ trong tay. Trưởng quỹ không nghĩ đến cái này mới nhìn qua chán nản thanh niên xa hoa như vậy. Thiên hạ chưa cái nào người làm ăn sẽ cùng bạc gây khó dễ, trưởng quỹ lập tức biến thành thái độ, hắn vẻ mặt tươi cười mời Sở Lang nhập tọa. Sở Lang quét mắt những cái kia thực khách nói, chỉ cần các ngươi không trêu chọc nó sẽ không tổn thương các ngươi. Sở Lang tại một tấm bàn trống bên cạnh ngồi xuống, Tể Tể nằm ở bên cạnh hắn. Các thực khách gặp Tể Tể so chó đều nghe lời, cũng liền đều không đang kinh ngạc sợ. Trưởng quỹ nhiệt tình hướng Sở Lang đề cử trong tiệm tấm biển đồ ăn. Khách quan, tiệm chúng ta bên trong tấm biển đồ ăn là tiên phượng hoa ngư. Sở Lang hiện tại nghe xong cá liền không có khẩu vị, chưa đợi trưởng quỹ nói xong, Sở Lang khoát tay nói, ta không ăn cá, dê bò thịt cắt đến một bàn. Lại đến chỉ thịt kho tàu giò, lại đến chỉ làm kích con thỏ, lại đến bầu rượu. Rượu càng ác liệt càng tốt. Trưởng quỹ thuận dịp xuống dưới ăn bài. Sở Lang ngồi ở bên cạnh bàn chờ đồ ăn. Một lát sau, năm tên mang binh khí người giang hồ đi vào quán cơm. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc mà liếc nhìn Sở Lang dưới chân đang nằm Tể Tể, sau đó mấy người ngồi ở Sở Lang một bên trên bàn. Một cái người tóc dài nam tử đem đao đặt lên bàn, hắn ngồi xuống nói, tu la đao quả thật là lợi hại a. Chương 3, xuất sơn đệ nhất chiến, giữa. Sở Lang nghe được tu la đao ba chữ, lông mày cau lại, trong mắt cũng hiện lên một sợi hàn quang. Sở Lang đối cuồng ngạo tu la đao thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó Tu La Đao nói muốn giết Sở Lang liền chuẩn bị ngày sau giết Tu La Đao. Nhưng là Tu La Đao không phải bình thường, Hà Vương năm đó dự đoán, Sở Lang muốn đánh bại Tu La Đao, phải dùng thời gian 8 năm. Bây giờ hắn khổ tu 4 năm, cứ việc hai đại kỳ công cũng không đại thành, nhưng là cũng ngăn không được Sở Lang muốn cùng Tu La Đao một trận chiến dục vọng mãnh liệt. Nếu mấy người giang hồ này đàm luận lên Tu La Đao, Sở Lang ắt vừa uống trà một bên cẩn thận nghe. Dù sao 4 năm qua đi, Tu La Đao cũng nhất định không phải lúc trước Tu La Đao. Chỉ nghe người tóc dài kia cảm khái nói, năm đó Hà Vương chết rồi, Tu La Đao thuận lý thành trường, tình huống pháp sinh sau đó một cách tự nhiên, bước lên cửu trọng thiên hàng ngũ. Xếp hạng đệ cửu trọng. Thật không nghĩ tới, trong vài năm Tu La Đao tăng lên đệ thất trọng thiên. Lấy dạng này tình thế, không cần mấy năm, Tu La Đao thuận dịp bước lên trước Tam Trọng Thiên. Một cái râu dài nam tử nói, Thư Kiếm Lang mấy năm này tin tức hoàn toàn không có, Úc Tản Ngân tu tâm dưỡng tính không tham dự giang hồ phân tranh, hai người đều lại không có chiến tích, cho nên mới thành toàn Tu La Đao à. Người tóc dài nói, cũng không phải, là Tu La Đao thật là đáng sợ. Người trong giang hồ đều nói, Tu La Đao là càng đánh càng mạnh. Tháng này đánh bại hắn người, có lẽ tháng sau thuận dịp chết ở hắn Tu La Đao phía dưới. Quả thực như có thần trợ. Thư Kiếm Lang đích thật là không biết tung tích, nhưng là Úc Tản Ngân không tham dự giang hồ phân tranh, đó là hắn sợ Tu La Đao. Bởi vì Tu La Đao muốn khiêu chiến hắn, hắn chỉ có thể kiếm cớ tránh đánh. Ba lúc này một bản tử ngắt lời, hắn rất tán thành người tóc dài thuyết pháp. Mập mạp nói, Nô Huynh nói đúng, là Úc Tản Ngân sợ Tu La Đao. Liên lấy tháng trước mà nói, Tu La Đao một người dốc sức chiến đấu bách ma quật lục đại hắn ma, đao chạm tam ma, mặt khác tam ma hốt hoảng mà trốn, phóng nhãn giang hồ có bao nhiêu người có thể làm được. Bản tử lời này vừa ra, những người kia lại không dị nghị, đều cảm khái Tu La Đao thật là đáng sợ. Nghe đến đây, Sở Lang trong lòng chấn động. Sở Lang năm đó nghe Hà Vương nói qua bách ma quật, là cùng Minh Ngai cùng nổi danh ma phái. Đơn giản là số người chỉ có trăm cái, cũng không chiếm nhiều đại địa vực, cho nên không bị xếp vào thập vực. Nhưng là Hà Vương nói cái này bách ma quật tuyệt đối không thể khinh thường. Lục đại hãn ma là bách ma quật lục đại hộ pháp, võ công có thể nghĩ. Tu La Đao một người dốc sức chiến đấu lục đại hãn ma, hơn nữa chạm tam ma, cái kia Tu La Đao bây giờ có bao nhiêu lợi hại có thể tưởng tượng được. Sở Lang thực không nghĩ tới, Tu La Đao bây giờ mạnh như vậy, vậy mà biến thành đệ thất trọng thiên. Sở Lang nghĩ lại nghĩ một chút, 4 năm thời gian à, đủ để cải biến quá nhiều người cùng sự tình. Ngay cả thần huyết giáo đều bị thập nhị cung đánh tràn ngập nguy hiểm, còn có cái gì không thể nào. Tu La Đao so năm đó càng đáng sợ, nhưng là Sở Lang cũng không sợ. Từ Sở Lang trong xương cốt, hắn liền không có chân chính e ngại qua ai. Sở Lang đồ ăn mang lên, Sở Lang bắt đầu ăn uống. Hắn còn đem đồ ăn phân một nửa cho Tể Tể, để Tể Tể nếm thử những cái này mỹ vị. Sở Lang liền uống mấy chén rượu mạnh, trước giải rượu thèm, sau đó hắn túm một đầu đuổi thỏ bắt đầu ăn. Sở Lang vừa ăn vừa tiếp tục nghe mấy cái kia người giang hồ nói chuyện, hy vọng càng nhiều giải đáp hiện tại chuyện trong giang hồ. Lâm Bàn những người kia lại cải biến câu chuyện, người tóc dài uống chén rượu, hắn thở dài một tiếng nói, nếu như chúng ta Đại Vũ Sơn có Tu La Đao lợi hại như vậy hạng người, tiểu thư cũng không cần gả cho Vinh gia thằng ngốc kia. Đáng thương tiểu thư, một đóa hoa tươi chẳng mấy chốc sẽ cắm ở đống kia trên bãi phân châu. Sở Lang nghe nói như thế giật mình, nguyên lai mấy người kia là Đại Vũ Sơn người. Bọn họ trong miệng nói tới tiểu thư, dĩ nhiên chính là Lương Huỳnh Tuyết. Hà Phủ gặp nạn đêm ấy, Lương Huỳnh Tuyết là mạng sống ném đi binh khí quỷ ở trước mặt Vinh Hoàn cầu khẩn mạng sống. Lúc ấy hỗn loạn, Sở Lang cũng không nghe được bọn họ nói cái gì, cho nên căn bản không biết Lương Huỳnh Tuyết là cầu sinh đáp ứng gả cho ngốc Bắc Cân. Năm đó ở luyện công viện, Vinh Cửu Cân lấy ca ca ngốc lấy làm hổ thẹn chưa bao giờ đề cập, nhưng là Sở Lang nghe Lý Tư lặng lẽ nói qua. Lý Tư nói cái này Vinh Bắc Cân không phải bình thường ngốc. Có đôi khi A kẻ ra quần bên trong đều mặc kệ. Lương Huỳnh Tuyết là tuyệt sẽ không tự nguyện gả cho dạng này đồ đần. Xem ra Lương Huỳnh Tuyết cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Sở Lang tiếp tục nghe Đại Vũ Sơn người nói chuyện. Người tóc dài vừa nói như thế, cái tên mập mạp kia cũng vẻ mặt không thể làm gì. Tiểu thư vì phu nhân giữ đạo hiếu 3 năm, hiện tại 3 năm kỳ mãn, nàng chỉ có thể gả vào Vinh gia. Hiên Viên Điện cũng hướng về Vinh gia, chúng ta Đại Vũ Sơn không thể trêu vào A huống chi thằng ngốc kia mặc dù ngốc. Nhưng là dũng mãnh hết sức, Đại Vũ Sơn cũng không ai có thể ngăn cản. Đây chính là tiểu thư mệnh A, ta khuê nữ là tiểu thư sai xử nha đầu, nghe ta khuê nữ nói, tiểu thư phía sau không biết vụng trộm khóc bao nhiêu lần, còn có. Nói đến đây bản tử đem thanh âm đè thấp, chỉ có ngồi cùng bàn người có thể nghe được. Sở Lang âm thầm vận hành Tàng Long Kinh, thính lực lập tức tăng cao, sở bản tử thanh âm rõ ràng truyền vào Sở Lang lỗ tai. Chỉ nghe bản tử thấp giọng nói, ta khuê nữ có 2 lần còn nghe được tiểu thư trong ngộng hô Lang ca. Còn nói, Lang ca, nếu như năm đó ngươi chiếm ta tốt bao nhiêu, ta cũng ắt không tiếc. Còn có một lần, ta khuê nữ nghe lén được tiểu thư lau nước mắt tự nói, Phong ca ngươi lại ở đâu nhì, ta cần ngươi. Bởi vậy có thấy, tiểu thư trong lòng có người A hơn nữa không riêng một cái Lang ca, một cái Phong ca. Việc này, ắt chúng ta mấy cái biết rõ, ngàn vạn không thể nói ra ngoài. Sở Lang nghe lời nói này thực sự là hẳn là một phen cảm thụ ở trong lòng. Lúc trước Lương Huỳnh Tuyết liền đối hắn lấy lòng, nhưng là trong lòng của hắn chỉ có nữ hài kia. Không ngờ tới Lương Huỳnh Tuyết một mực chưa quên phát hắn, vẫn còn ở trong ngộng la lên hắn. Lương Huỳnh Tuyết còn nhắc tới Phong ca, dĩ nhiên chính là Lệ Phong. Chỉ có Sở Lang minh bạch, Lương Huỳnh Tuyết là tuyệt vọng bất lực hy vọng Lệ Phong có thể cứu nàng. Hà Vương mấy cái đệ tử, cũng chỉ có Lệ Phong có năng lực này. Lệ Phong bái sư thời điểm cũng đã là đỉnh tiêm cao thủ, hiện tại võ công hẳn là cao hơn tầng lầu, bước lên tuyệt đỉnh cao thủ nhóm. Nghĩ đến Lương Huỳnh Tuyết, nàng ngồi xổm ở bờ sông tháo giặt chăn nệm tình cảnh cũng hiện lên Sở Lang não hải. Ba cứ việc Lương Huỳnh Tuyết tại Hà phủ thai nạn đêm không thể chống lại đến cùng, nhưng là Sở Lang cũng có thể lý giải. Hắn có thể làm đến cùng địch đồng quy vu tận, nhưng là không thể cưỡng cầu Lương Huỳnh Tuyết cũng có thể làm đến. Nàng cũng là vì mạng sống bất đắc dĩ mới quăng kiếm quỷ cầu vinh hoàn. Lúc ấy liền Hà Vương cũng để nàng tìm đường sống a. Sở Lang đứng dậy đi đến bàn kia bên cạnh, hắn hướng người tóc dài kia nói, huynh đài, lúc trước vô ý nghe được các ngươi nói Lương tiểu thư muốn cùng Vinh gia thiếu gia lập gia đình. Xin hỏi một chút đại hôn thời gian ngày nào đó. Người tóc dài cùng mấy người còn lại lập tức cảnh giác nhìn xem Sở Lang. Người tóc dài đối Sở Lang nói, ngươi là ai? Sở Lang nói, ta là Bách gia phô thiếu gia Lý Tư thủ hạ. Ta nghe thiếu gia nhà ta nói qua, năm đó hắn và Lương tiểu thư cùng một chỗ tại Hà Vương môn hạ học nghệ. Lương tiểu thư là thiếu gia nhà ta sư tỷ, cho nên ta hỏi thăm Lương tiểu thư đại hôn thời gian, xong trở về bẩm báo thiếu gia nhà ta. Thiếu gia nhà ta được chuẩn bị đại lễ đi chúc. Nếu như thiếu gia biết rõ ta biết chuyện không báo, định không buông tha ta. Thì ra là thế. Lại nói, Lương tiểu thư cùng Vinh Bát Cân hôn sự rất nhiều người đều biết, người tóc dài kia cũng liền không che giấu. Hắn đem Lương Huỳnh Tuyết đại hôn thời gian nói cho Sở Lang. Sở Lang tạ ơn người tóc dài, lại nhớ tới bản thân trên bàn. Sở Lang bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng của hắn nói, Lão Tam, liền bằng ngươi nằm mơ la lên ta cứu ngươi. Huống hồ, ta cũng sẽ không buông tha Vinh gia người. Chương 3, xuất sơn đệ nhất chiến, phía dưới. Sở Lang cơm nước no nê sau đi sửa chữa đầu tóc, sau đó lại mua một thân y phục, đem trên người trong trong ngoài ngoài đều đổi mới rồi. Sở Lang cả người rực rỡ hẳn lên, người cũng càng có vẻ thẳng tắp tinh thần. Trên người loại kia vừa chính vừa tà đặc biệt khí chất cũng càng ngày càng đột hiện. Sau khi thu thập xong, Sở Lang mua thất ngựa khỏe mạnh mang theo Tể Tể ra khỏi thành. Lúc trước Hà Vương trước khi chết để Sở Lang đi tìm nơi nương tựa Quỳnh Vương, Sở Lang chuẩn bị đi trước Bạch Ngọc phủ thăm hỏi Quỳnh Vương. Quỳnh Vương là huyết minh người, nhìn thấy Quỳnh Vương mới có thể giải đáp càng nhiều tình huống. Hắn còn có thể cùng Vũ Văn Nhạc ôn chuyện, nghe ngóng xuống sư đệ muội môn tình hình gần đây. Hiện tại sư đệ muội bên trong để cho Sở Lang quan tâm chính là Lệ Phong cùng Sảo Nhi. Cũng không biết năm đó Hà phủ gặp máu tai họa đêm ấy hai người bọn họ cuối cùng sống hay chết. Sở Lang dự định gặp qua Quỳnh Vương cùng Vũ Văn Nhạc, liền đi tìm Vinh gia tính sổ sách. Để Vinh gia nơ ma ú cha bản ở dê ma ú. Sở Lang cưỡi ngựa, Tể Tể đi theo, bọn họ một đường hướng nam mà đi. Một thất đại lang đi theo một con ngựa vui sướng nhảy vọt chạy, đoạn đường này tự nhiên lại đưa tới không ít người nhìn chăm chăm. Tể Tể cũng dần dần thích ứng nhân loại. Chỉ cần người không phạm nó cũng không phạm nhân. Đi đến ngày thứ ba, Sở Lang ở trên đường đụng phải một đội nhân mã. Có mười mấy kỵ. Những người này đều mặc áo bào đỏ, thắt đỏ đai lưng, đạp đỏ giày, là thập nhị cung ký hiệu trang phục. Cái này mười mấy kỵ nhanh như điện chớp qua Sở Lang hướng phía trước đào tẩu. Hán tử dẫn đầu còn thúc giục đám người. Thanh Long cung đem phó cung chủ đem bọn hắn cản lại. Các huynh đệ lại nhanh chút, nghe đối phương nói có nhân vật lợi hại, tử thương không ít người. Tuyệt không thể để thần huyết giáo những xuất sinh này trốn. Nguyên lai là thập nhị cung người cản lại thần huyết giáo người. Cái này mười mấy kỵ hướng phía trước vọt ra một đoạn, lại quẹo xuống quan đạo về phía tây nam đi. Sở Lang nghe được tây nam phương hướng mơ hồ truyền đến tiếng chém giết. Năm đó hủy diệt Hà Vương phủ thần huyết giáo cũng tham dự, cái này thâm cửu đại hận Sở Lang chưa bao giờ quên. Nếu thần huyết giáo có nhân vật lợi hại, Sở Lang quyết định giúp thập nhị cung người một chút sức lực. Sở Lang cũng đánh ngựa phía dưới quan đạo, theo đuôi thập nhị cung cái này đoàn người. Rất nhanh đội nhân mã kia vượt qua một tòa sơn đất biến mất, truyền tới tiếng chém giết cũng càng ngày càng lớn. Sở Lang đánh ngựa lên rồi sơn đất, ghim chặt ngựa bài. Phía trước cách sơn đất ngoài 20 trượng có phía rừng, giờ phút này rừng trước có hơn 60 người vây quanh mười mấy người đánh giết. Trên mặt đất nằm song phương hơn 20 bộ thi thể. Còn có mấy cái người trọng thương nằm trên mặt đất chu lên. Vây công thần huyết giáo người có bao nhiêu, một nửa là thập nhị cung người. Những người còn lại nhìn trang phục không phải thập nhị cung người, bọn họ cùng thập nhị cung kể vai chiến đấu. Những người này là thập nhị cung minh hiếu. Thần huyết giáo bị vây nhốt người trong có một cái nam tử thân hình khôi ngô, trên người trên mặt vết máu lốm đốm. Sở Lang nhìn ra người này võ công cực cao. Trong tay người này cương kiếm trong lúc huy động, kiếm khí ác liệt, kiếm ảnh như sao mang chớp động, người công kích không ngừng bị cái này khôi ngô hán tử sát thương. Cái này nam tử khôi ngô vung kiếm ra sức chém giết, hắn nghị pha vây, nhưng là thập nhị cung người dựa vào số người ưu thế đem nó vây khốn, không ngừng phát động công kích dây dưa, cái này nam tử khôi ngô rất khó thoát ra trùng vây. Thần huyết giáo người còn lại thì tại thập nhị cung cùng đồng minh công kích đến càng là tràn ngập nguy hiểm, không ngừng có người bị giết ngã trong vũng máu. Lúc này thập nhị cung minh hữu bên trong có người hét lớn một tiếng, thân hình vọt lên vung đao chém về phía nam tử Khôi Ngô. Một đao kia tấn mãnh cực kỳ, thế như khai sơn. Người này từ hỗn chiến trong đám người vọt lên, để Sở Lang rõ ràng thấy rõ gương mặt người này. Trong nháy mắt, Sở Lang trong lòng hận giận giống như thủy triều dâng lên sau đó khắp qua toàn thân. Nguyên lai người này dĩ nhiên là Hiên Viên Điện phó điện chủ Cửu Nghịch. Sở Lang cũng lập tức minh bạch, là thập nhị cung người và Hiên Viên Điện người tại liên thủ đối phó thần huyết giáo. 4 năm trước Cửu Nghịch xuất Hiên Viên Điện mấy trăm người đánh vào Hà Vương phủ. Đốt giết dâm vút qua, phạm phải tội ác ngập trời. Cửu Nghịch còn đem Sở Lang phía sau lưng phách một đao. Nếu như không phải Phong Trung Ước kịp thời xuất thủ, Hà Vương cùng Sở Lang ắt đều kết thúc. Nhìn thấy cựu nhân, Sở Lang con ngươi phát ra khiếp người quan mang. Sở Lang dùng mệnh làm cho khẩu khí đối Tể Tể nói, nhãi con, ngươi trốn đi, ta muốn giết người. Tể Tể lại nhanh nhẹn hung hãn, nó cũng chỉ là một con sói. Đối mặt dạng này hỗn chiến chém giết trang diện, Sở Lang là sẽ không để Tể Tể mạo hiểm. Tể Tể nhìn xem chém giết trang diện, nghe nồng đậm mùi huyết tinh, đã bắt đầu thú huyết sôi trào. Nó không ngừng phát sinh sức uy hiếp chú thấp, cũng thử ra dày đặc răng nhọn, chỉ chờ Sở Lang ra lệnh một tiếng liền muốn nhào qua. Kết quả Sở Lang mệnh lệnh nó trốn đi, Tể Tể rất là bất mãn, hướng Sở Lang phát ra tiếng kháng nghị. Sở Lang thuận dịp sử dụng ánh mắt hướng về Tể Tể con mắt, Sở Lang ánh mắt giờ phút này so mắt sói hung ác. Tể Tể lập tức như quả cầu ra xì hơi, nó hướng Sở Lang lấy lòng gọi hai tiếng, sau đó đi tìm chỗ trốn. Sở Lang từ trên ngựa lướt xuống, từng bước một hướng hôn chiến sân bãi mà đến. Bên ngoài có chừng 20 người bảo vệ, phòng ngừa thần huyết giáo người phá vây. Có thập nhị cung người, cũng Hiên Viên Điện người. Nhìn thấy vẻ mặt sát khí Sở Lang đi tới, bọn họ có chút hoang mang, cũng không biết Sở Lang là người của phe kia. Có 2 tên hán tử ngăn trở Sở Lang, một cái là thập nhị cung người, một cái là Hiên Viên Cung Điện người. Thập nhị cung cái kia đại hán quát, ngươi là ai? Sở Lang nói, tránh ra. Hán tử kia hờn tiếng nói, huynh đài, mở to mắt thấy rõ, chúng ta thế nhưng là thập nhị. Hán tử kia còn chưa có nói xong, thuận dịp phát ra kêu đau một tiếng ngã ra ngoài. Thập nhị cung là chính nghĩa môn phái, một mực đối kháng thần huyết giáo, cho nên Sở Lang đã là hạ thủ lưu tình, chỉ là tổn thương hán tử kia, bằng không thì hán tử kia hiện tại chính là người chết. Hiên Viên Điện tên kia cao thủ thấy thế giận mắng một tiếng, vung kiếm bổ về phía Sở Lang lồng ngực. Sở Lang không tránh không né, ngay tại hán tử kiếm cách Sở Lang lồng ngực không đến 2 tấc thời điểm, Sở Lang trên lồng ngực đỗng nhiên xuất hiện một tầng quỷ dị hồng sắc mờ mịt khí, như che một tầng máu. Đây là Tàng Long Kinh hộ thể tà khí. Hán tử kiếm bổ vào quỷ dị này hồng sắc bên trên, trong tay hắn kiếm trong nháy mắt vỡ vụn. Hán tử cũng phát ra một tiếng hét thảm bay ra ngoài. Trông coi ở vòng ngoài những người khác đều thất kinh, cho rằng Sở Lang là thần huyết giáo tới tiếp viện cao thủ, thế là thập nhị cùng cùng Hiên Viên Điện những cao thủ vung binh khí đánh tới, bọn họ tấn công về phía Sở Lang. Khoảng cách, một mảnh đao quang kiếm ảnh chụp vào Sở Lang. Sở Lang một đao mà ra. Hỏi một chút thiên địa ung dung. 5 tháng vô tình, chính khí lại nghiêm nghị, sông lớn đều biến ảo. Đây cũng là Sở Lang rời núi trận thứ nhất. Thế là chụp vào Sở Lang phiến kia thanh thế kinh người đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt tạm đạm, đôn đốp răng rắc đao kiếm đứt gãy tiếng bên tai không dứt. 10 người công Sở Lang, 10 người trong tay đao kiếm đều vỡ vụn. Vô số lóe sáng đao kiếm lộn xộn bay tán loạn. 6 tên cao thủ là thập nhị cung người, 6 người này cổ tay đều nhiều hơn một đầu chảy máu vết đao. 6 người cả kinh mặt như màu đất. Sở Lang đã lưu tình. 4 người khác là Hiên Viên Điện người, Sở Lang là không chút lưu tình. Sở Lang hận không thể đem Hiên Viên Điện người chém tận giết tuyệt. 4 người này cổ bị đao khí tê liệt, máu tươi dâng trào hướng trên mặt đất ngã xuống. Sở Lang ra một đao vỡ 10 người công kích, thần kỳ đao pháp chấn kinh giữa tràng diện tất cả mọi người. Đám người kinh ngạc ánh mắt đều nhìn về Sở Lang. Cựu Nghịch, thân huyết giáo cái kia Khôi Ngô hán tử, Thanh Long cung phó cung chủ Tương Bằng cũng đều nhìn về phía Sở Lang. Cựu Nghịch ánh mắt vừa vặn cùng Sở Lang ánh mắt tương đối. Sở Lang hướng Cựu Nghịch lộ ra sán lạn nụ cười. Chương 4, có ẩn tình khác, bên trên. Cựu Nghịch nhận ra Sở Lang là năm đó Đại Hà Vương bên người tiểu tùy tùng. Cựu Nghịch khó có thể tin, Sở Lang võ công hiện tại làm sao sẽ cao như vậy. Tương Bằng thì lại cho rằng Sở Lang là thần huyết giáo cao thủ, khiếp sợ không thôi. Lúc trước thần huyết giáo cái kia nam tử Khôi Ngô vì trên mặt có vết máu, lại tại trong hỗn chiến, Sở Lang chưa nhận ra hắn. Giờ phút này Sở Lang nhận ra người kia. Để Sở Lang ngoài ý muốn, cái này nam tử Khôi Ngô dĩ nhiên là thần huyết giáo Thiên Phong viện chủ Hồ Tranh. Năm đó Sở Lang gặp Cẩu Nhi bán đứng bị độc phong diễm nương bắt, Sở Lang bị chứa vào bao tải áp hướng độc phụ hang ổ trên đường, vừa vặn đụng vào Hồ Tranh. Hay là Hồ Tranh khám phá Độc Phong Diễm Nương ngụy trang cứu Sở Lang? Bằng không hậu quả khó mà tưởng nổi. Hồ Tranh có thể nói đối Sở Lang có ân. Cho nên Sở Lang đối Hồ Tranh trong lòng còn có hảo cảm. Sở Lang dự tính ban đầu là tới giúp Thập Nhị Cung giết Thần Huyết Giáo người, hiện tại tự nhiên là không thể giết Hồ Tranh. Nhưng là cựu nghịch Sở Lang là tuyệt sẽ không bỏ qua. Hồ Tranh giờ phút này mình đầy thương tích, một canh giờ phía trước, Hồ Tranh đã bị Thập Nhị Cung phục sát một lần. Thanh Long Cung cung chủ tùy ý quỳ mang một nhóm người phục sát Hồ Tranh. Qua một trận ác chiến, Thiên Phong Viện tử thương hơn 40 người, Hồ Tranh mang chừng 20 người phá vây. Thanh Long Cung chủ đều bị Hồ Tranh đánh trọng thương. Nhưng là Hồ Tranh cũng tổn thương không nhẹ. Kết quả chạy trốn tới nơi đây, lại bị Tương Bằng cùng cựu nghịch chặn đứng. Hồ Tranh tại Thần Huyết Giáo địa vị rất cao, võ công cũng cực cao. Nếu như không phải vừa mới trải qua một trận ác chiến tổn thương không nhẹ, Tương Bằng cựu nghịch đám người dư không nô ý Hồ Tranh. Hồ Tranh cũng không nghĩ đến nguy hiểm thời điểm tình thế biến thành. Hồ Tranh cảm thấy Sở Lang nhìn quen mắt, tựa như ở nơi nào gặp qua, nhưng là nhất thời không nhớ nổi. Sở Lang hướng về phía kinh ngạc cựu nghịch tràn ngập án niệm nói, cựu phó điện chủ, cái này 4 năm ngươi nhất định qua rất thoải mái a, nhưng là Hà Phủ những cái kia bị các ngươi tàn sát già trẻ đều chết không nhắm mắt. Ta hiện tại thay bọn họ hướng ngươi lấy mạng. Cựu nghịch hướng về Sở Lang, con ngươi không ngừng co rút lại. Sở Lang thân hình cũng đống nhiên mà lên, hướng cựu nghịch mà đến. Đồng thời Sở Lang cũng hướng Thập Nhị Cung người đưa ra cảnh cáo. Ta và Hiên Viên Điện người có thủ, hôm nay báo thủ, không liên quan các ngươi Thập Nhị Cung sự tình. Ai như giúp Hiên Viên Điện người, đừng trách ta không khách khí. Thập Nhị Cung người giờ mới hiểu được Sở Lang là tới hướng Hiên Viên Điện người trả thù. Thập Nhị Cung người đều nhìn về phía Phó Cung Chủ Tương Bằng. Bây giờ Thập Nhị Cung cùng Hiên Viên Điện là minh hữu, mấy năm này cùng Thần Huyết Giáo tranh bá, Hiên Viên Điện không thể bỏ qua công lao. Tương Bằng đương nhiên sẽ không thụ một cái không có danh tiếng gì người uy hiếp. Bằng không thì vứt bỏ minh hữu mặc kệ, Thập Nhị Cung danh dự cũng liền quét sân. Tổng Cung Chủ Tần Cửu Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tương Bằng hướng thủ hạ làm một cái giết thủ thế. Thế là nhiều tên Thập Nhị Cung cao thủ bay lượn mà lên, tấn công về phía Sở Lang. Hiên Viên Điện người cũng lướt lên hướng Sở Lang phát động công kích. Hồ Tranh thấy thế một kiếm vung ra, vài điểm như hàn tinh kiếm quang mà ra, bắn về phía vây khốn lấy hắn người. Những người kia tranh thủ thời gian tranh tránh, nhưng là vẫn có 2 người không tránh khỏi, bị kiếm quang đánh trúng mà chết. Hồ Tranh thân hình cũng lướt lên, hắn nghị sấn loạn thoát thân. Thập Nhị Cung người đều biết rõ Hồ Tranh là Thần Huyết Giáo chủ cánh tay đắc lực. Thật vất vả cản lại Thiên Phong Viện chủ, bọn họ sao có thể tùy tiện để Hồ Tranh cứ như vậy phá vây. Tương Bằng cùng nhiều tên Thập Nhị Cung hảo thủ phi thân lên, ngăn cản Hồ Tranh phá vây. Hồ Tranh cùng bọn hắn lại đánh vào một chỗ. Mà những cái kia lướt lên chặn đường Sở Lang người. Bất kể là Thập Nhị Cung người, hay là Hiên Viên Điện người, giờ phút này bị một mảnh thế như báo táp đồng dạng đao ảnh bao phủ. Tam vấn anh hùng bách chiến. Bệ nghệ quần ma, khí thế như vạn mã, rồi rào so thiên quân. Đao như điên báo tố hồn đều bay, đầy đất bạch cốt ai là ai. Ở mảnh này sợ hãi đao mang bên trong, bọn họ khó tránh khó cản. Đoàn này đao ảnh như một cái cối xay thịt, đặt mình vào đao ảnh bên trong người tiếng kêu thảm thiết không dứt, huyết nhục văng tung tóe. Đao ảnh biến mất. Những cái kia người đánh chặn không một may mắn thoát khỏi. Thi thể huyết nhục mơ hồ một bộ tiếp lấy một bộ từ không trung rơi xuống. Sở Lang đã cảnh cáo Thập Nhị Cung người, nếu Thập Nhị Cung người không có xem Sở Lang cảnh cáo, Sở Lang lại không lưu tình. Sở Lang cũng không đi nghĩ đắc tội Thập Nhị Cung hậu quả, mặc kệ chính tà cái đó cố thế lực, hiện tại ai dám cản hắn giết cựu nịch, thần cản giết thần, ma ngăn sát ma. Nhìn xem vô số cố từ không trung mà rơi huyết thì... Cái này khiến những người còn lại cảm giác quanh thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều muốn đọc lại. Cựu nịch giờ phút này càng là cảm giác tâm rét run, lạnh sắp ngưng đập. 4 năm qua, Sở Lang trong huyệt động như phát điên khổ tu, nhưng là từ chưa cùng người thực chiến qua, cho nên chưa từng có nghiệm chứng sở học bản thân đến tình cảnh gì. Hôm nay là Sở Lang xuất sơn đệ nhất trận đánh, cũng là lấy kiểm nghiệm bản thân 4 năm khổ tu thành quả. Kết quả, để Sở Lang chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng trước tàng long kinh khí hộ thể. Lại liên tục sử dụng không hầu cựu vấn lương vấn, uy lực của nó bá đạo vượt qua Sở Lang dự đoán. Cái này khiến Sở Lang chấn phấn không thôi. Sở Lang thân hình hướng cựu nịch mà đến. Vân Thiên biến, Sở Lang đã đại thành. Thân hình chớp động ở giữa, huyết ảnh nhiều lần hiện, nhanh như mị ảnh. Đối mặt Sở Lang chớp động mà đến thân hình, cựu nịch đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn vung đao hướng Sở Lang liên tục bổ ra mấy đao. Mấy đạo đao ảnh bay về phía Sở Lang. Sở Lang cũng không xuất thủ phá giải cái này mấy đao. Thân hình hắn không ngừng, chỉ là lại nhiều biến hóa. Biến hóa khó lường, như trên trời phù vân thiên biến. Sở Lang thân hình xảo diệu từ mấy đạo đao ảnh bên trong tung bay xuyên qua. Cựu nghịch hiện tại không thể không tiếp nhận một cái đáng sợ sự thật, Sở Lang lại không phải 4 năm trước Hà Vương bên người tiểu tùy tùng, hắn bây giờ đối mặt là một cái võ công cực kỳ đáng sợ, mà nội tâm tràn ngập cừu hận người. Cừu Nghịch tự biết không phải Sở Lang đối thủ, thân hình hắn nhất chuyển, nhanh chóng hướng trong rừng đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể chạy trốn. Sở Lang sao có thể để Cừu Nghịch trốn, hắn hướng Cừu Nghịch đuổi theo. Có mấy tên thập nhị cung người nghĩ ngăn cản Sở Lang mấy trưởng mà ra đem bọn hắn đánh chết. Cừu Nghịch bỏ chạy lại nhanh, cũng không lại Sở Lang. Rất nhanh, Cừu Nghịch cảm thấy hoa mắt, Sở Lang thân hình thuận dịp rơi ở trước mặt hắn. Cừu Nghịch hướng Sở Lang kêu lên, năm đó không trách chúng ta Hiên Viên Điện, Hà Vương để Lương Anh chết cái không minh bạch, liền thi thể cũng không tìm tới, chúng ta Hiên Viên Điện đương nhiên phải báo thù. Sở Lang nhìn xem Cừu Nghịch nói, ta cũng không trách ngươi môn, ta chỉ là hận các ngươi. Các ngươi báo thù đương nhiên, vậy ta báo thù cũng là lý lẽ chính đáng. Cừu Nghịch lập tức cứng họng không biết nói gì. Sở Lang cũng một đao bổ tới. Cừu Nghịch hiện tại chỉ có thể ra sức mà chiến. Cừu Nghịch tránh đi Sở Lang một đao kia, gào lớn lấy vung đao phản phách Sở Lang. Sở Lang thân hình không ngừng tránh biến thành, Cừu Nghịch đao liền Sở Lang quần áo đều không đụng tới. Mấy chiêu qua đi, Sở Lang đột nhiên phản sát, một đao tương hướng Cừu Nghịch cổ, đao thế thường thường. Cừu Nghịch vung đao phong bế Sở Lang một đao kia. Chênh một tiếng, hai đao tương giao. Sở Lang trên đao niết bàn chân khí chấn động Cừu Nghịch thân thể run rẩy, một ngu mở máu phun ra. Sở Lang trên mặt hiện lên một sợi cười tàn nhẫn, hắn tay trái đột nhiên mà ra, sử dụng Tàng Long Kinh đệ tam trọng bên trong Long Sinh Huyễn Tượng đánh về phía Cừu Nghịch. Cừu Nghịch cũng không phải HNZ người bình thường NZ, hắn bàn tay trái đại lực đón lấy Sở Lang trưởng. Cừu Nghịch trưởng kích tại Sở Lang trên lòng bàn tay trong nháy mắt, trong lòng cả kinh. Bởi vì Sở Lang một trưởng kia trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản không phải thực trưởng. Cừu Nghịch kịp phản ứng cũng đã chậm, một bàn tay đã chống đỡ tại ngực của Cừu Nghịch. Đây mới là Sở Lang thực trưởng. Ngay tại Sở Lang bàn tay chống đỡ tại Cừu Nghịch lồng ngực thời khắc, Sở Lang trên lòng bàn tay tàng lòng kinh chi khí tràn vào Cừu Nghịch lồng ngực, như ác ma xâm lấn. Một khắc này Cừu Nghịch phát ra như giết heo rú thảm. Mặt của hắn, bàn tay của hắn, trên người hắn phơi bày ở ngoài da thịt đều biến thành huyết hồng sắc, giống như bị máu nhuộm dần. Da thịt của hắn các nơi bắt đầu không ngừng băng liệt. Máu tươi từ băng liệt da thịt liệt phùng bên trong một cỗ mà ra, để Cừu Nghịch thoạt nhìn như một cái phun nước ấm. Chương 4, có ẩn tình khác, bên trong. Sở Lang thân hình vút qua về sau, không cho Cừu Nghịch máu phun tung tóe trên người mình. Cừu Nghịch da thịt tiếp tục băng liệt, máu tươi vẫn một cỗ phun ra, cái này khiến cả người hắn đều trở nên ma u tươi cha y đầm đi a, khiếp người cực kỳ. Cừu Nghịch gặp lấy khó có thể hình dung thống khổ, hắn đem trong tay đao bất lực ném về phía Sở Lang, sau đó thân thể của hắn tại từng tiếng rú thảm bên trong ngã xuống. Ném ra đao bất lực rơi vào Sở Lang dưới chân. Ba cứ việc Cừu Nghịch gặp Tàng Long Kinh bên trong Bách Quỷ Phệ Hồn tra tấn, để Sở Lang cảm thấy thông khoái cực kỳ, bao nhiêu ra khỏi trong lồng ngực đối Hiên Viên Điện một ngụm hắc khí, nhưng là Tàng Long Kinh tà ác gác độc cũng thực sự là vượt qua Sở Lang suy nghĩ. Cừu Nghịch vậy để cho người rợn cả tóc gáy chu lên vang vọng ở trong rừng, cũng truyền đến ngoài rừng. Thập nhị cung Hiên Viên Điện người nghe được Cừu Nghịch cái này rú thảm càng là kinh tâm địa gan. Sở Lang cũng quay người hướng ngoài rừng đi. Sở Lang giết thập nhị cung cùng Hiên Viên Điện không ít người, tương bằng cũng lại khó giết Hồ Tranh. Sở Lang trở về bên rừng, thập nhị cung người đã bắt đầu bại lui. Hồ Tranh cùng mấy tên may mắn còn sống sót thủ hạ đang nghị truy sát tương bằng, bị Sở Lang hét lại. Tương bằng vừa lui bên cạnh hướng về Sở Lang phẫn nộ kêu lên, thần huyết giáo tội ác ngập trời, ngươi vậy mà nối giáo cho giặc. Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Lang nói, ta đã cảnh cáo các ngươi. Tương bằng hờn tiếng nói, không ai dám cảnh cáo thập nhị cung. Ba cứ việc thập nhị cung đại biểu giang hồ chính nghĩa thay trời hành đạo, nhưng là tương bằng cuồng vọng lời nói để Sở Lang cực kỳ phản cảm. Sở Lang nói, hiện tại có. Lại không đi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tương bằng không dám tiếp tục chọc giận Sở Lang, hắn mang theo hơn 10 người thủ hạ hốt hoảng đi. Hồ Tranh đi đến Sở Lang trước mặt, hắn rất cảm kích Sở Lang. Nếu như không phải Sở Lang, hắn liền xong rồi. Hồ Tranh hướng Sở Lang ôm quyền nói, ta anh hùng xuất thủ tương trợ. Sở Lang mặt không chút thay đổi nói, ta không phải anh hùng. Giúp ngươi cũng không phải ta bản ý, con người của ta là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ta thiếu ngươi nhân tình, hôm nay trả lại ngươi. Hồ Tranh nghe lời này có chút ngây thơ. Sở Lang giải thích nói, mấy năm trước, ta bị Độc Phong Diễm Nương bắt nhốt trong bao. Đêm đó là đang lúc hoàng hôn, vừa vặn đụng vào ngươi. Ngươi nhìn thấu Độc Phong Diễm Nương ngụy trang đã cứu ta. Năm đó Hồ Tranh 26 tuổi, hiện tại hắn đã 30 tuổi, thời sự cách 4 năm, Hồ Tranh đã sớm quên sự kiện kia. Sở Lang nói như vậy Hồ Tranh nghĩ tới. Khó trách hắn cảm thấy Sở Lang có chút quen mặt. Hồ Tranh nhìn xem Sở Lang kinh ngạc nói, ngươi nguyên lai là cái nhà kia bên trong mở tiệm thuốc thiếu niên. Không ngờ tới, ngươi hiện đại võ công lợi hại như vậy. Sở Lang nói, nhân tình trả lại ngươi. Lần sau gặp được ngươi, ta sẽ giết ngươi. Hồ Tranh lau một cái trên mặt vết máu cười khổ nói, ta biết. Chúng ta thần huyết giáo hiện tại như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Nhất là các ngươi những cái này chính nghĩa chi sĩ càng là dung không được chúng ta. Sở Lang nói, ta không phải là cái gì mở rộng chính nghĩa hiệp nghĩa nhân sĩ, ta làm chuyện gì đều do chính ta. Vốn dĩ các ngươi thần huyết giáo làm nhiều việc ác cũng không có quan hệ gì với ta. Nhưng là ta và các ngươi thần huyết giáo có thâm cừu đại hận, đây là không giải được. Nếu như không sự kiện kia, liền bằng ngươi ước thúc Thiên Phong viện người không loạn sát vô tội, năm đó cũng không khó xử ta. Ta mới không cần biết ngươi là người nào, ta mới không quan tâm người khác nói thế nào, ta kết giao ngươi người bạn này. Nhưng là bây giờ, ngươi ta chỉ có thể là địch nhân. Hồ Tranh hiếu kỳ nói, xin hỏi huynh đài cùng thần huyết giáo có cái gì thâm cừu đại hận? Sở Lang nói thật cho ngươi biết ta là Hà Vương phủ người. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Hồ Tranh nói, không minh bạch. Sở Lang nói, ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. 4 năm trước Hà Vương phủ bị hủy, thì có các ngươi thần huyết giáo góp phần. Ngươi dám nói ngươi không minh bạch. Hồ Tranh trước chưa trả lời, hắn ra lệnh mấy tên thủ hạ ngay tại chỗ đào hố đem phe mình thi thể đều vùi lấp. Sau đó Hồ Tranh lại đối Sở Lang nói, mời huynh đài vừa nói chuyện. Sở Lang nói, còn có cái gì có thể nói? Hồ Tranh nói, có. Sở Lang nghĩ thầm không ngại nghe một chút Hồ Tranh nói thế nào. Hắn liền theo Hồ Tranh đi tới một bên. Hồ Tranh nhìn xem Sở Lang nói, năm đó Hà Vương phủ bị hủy, giang hồ xác thực truyền văn, nói là Đạm Đài giáo chủ cũng dẫn người tham dự huyết tẩy Hà Vương phủ. Sở Lang cắt ngang hắn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hồ Tranh nói, ta cũng nói thực cho ngươi biết huynh đài, ta không riêng gì thần huyết giáo Thiên Phong viện chủ, ta vẫn là thần huyết giáo chủ đại đệ tử. Ta tại thần huyết giáo bản về địa vị bản về đều có địa vị cao, rất nhiều đại sự ta đều rõ ràng. Nhưng là Đạm Đài giáo chủ dẫn người huyết tẩy Hà Vương phủ ta làm sao cũng không biết. Chỉ là nghe giang hồ truyền văn. Sở Lang thế mới biết, Hồ Tranh là thần huyết giáo chủ đệ tử. Khó trách Hồ Tranh võ công cũng cực cao. Sở Lang cười lạnh nói, đêm đó ta tự mình nhìn thấy Đạm Đài tụ cùng thất quỷ, chẳng lẽ ta mù? Hồ Tranh nói, cái kia ngươi thấy chỉ là sương mù hay là bọn hắn bản tôn? Nếu như ngươi thấy bản tôn, huynh đài có thể hay không miêu tả phía dưới Đạm Đài giáo chủ và thất quỷ bộ dáng sao? Sở Lang nói, bọn họ ẩn tàng trong sương khói, lại là ban đêm, ta cái đó nhìn thấy bọn họ dung mạo. Hồ Tranh nói, nếu ngươi chưa tận mắt thấy Đạm Đài giáo chủ và thất quỷ khuôn mặt, chỉ dựa vào một đoàn sương mù ngươi át kết luận là Đạm Đài giáo chủ và thất quỷ sao? Sở Lang hướng về Hồ Tranh không vui nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nghĩ rảo biện sao? Hồ Tranh lắc đầu. Ta không rào biện, ta chỉ vì thế sự tình bàn về sự tình. Năm đó Đạm Đài giáo chủ cùng Hà Vương kết thù kết toán, Đạm Đài giáo chủ quay về sau rất là phiền muộn, hắn yêu cầu giáo chủ hướng Hà Vương phủ làm khó dễ. Giáo chủ có chút do dự, át triệu tập cao tầng nghị sự. Lúc ấy ta cũng tại, ta rất phản đối. Quân sư càng là cực kỳ phản đối. Quân sư nói thần huyết giáo địch nhân là thập nhị cung, không phải Hà Vương phủ. Thần huyết giáo cùng thập nhị cung tranh bá, lại không thể dựng thẳng cường địch. Huống hồ Hà Vương trong giang hồ tiếng lành đồn xa, nếu như hướng Hà Vương phủ làm khó dễ, tất nhiên sẽ trêu ra rất nhiều người. Chỉ vì xả giận át bất chấp hậu quả, thật quá ngu xuẩn. Giáo chủ từ trước đến nay đối quân sư nói gì nghe nấy. Thế là giáo cờ hở. Đem việc này ép xuống, cũng nghiêm lệnh Đạm Đài giáo chủ không được hướng Hà Vương phủ tìm việc. Đạm Đài giáo chủ cứ việc không vui, nhưng là cũng trước mặt mọi người hứa hẹn, lại không đề cập tới chuyện này. Vậy mà có chuyện như vậy. Đây thật là để Sở Lang rất cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Lang nói, truy hệ N này là thật. Hồ Tranh lấy ngón tay thiên phát thể. Như nói láo nửa câu, ta Hồ Tranh chết không chỗ chôn địa phương. Sau đó Hồ Tranh vẻ mặt thành khẩn nhìn xem Phật Lang, hắn lại nói, Hà Vương phủ gặp tai họa cửa thảm họa, chúng ta cũng cực kỳ chấn động. Rất nhanh chúng ta nhận được tin tức, nói là Đạm Đài giáo chủ dẫn người tham dự diệt Hà phủ. Giáo chủ tức giận, quân sư cùng ta cũng cực kỳ chấn kinh. Giáo chủ cấp bách triệu Đạm Đài giáo chủ chất vấn. Cứ việc Hà Vương phủ xảy ra chuyện cái kia mấy ngày Đạm Đài giáo chủ không ở trong giáo, nhưng là Đạm Đài giáo chủ nói hắn đi Thần Huyết Sơn bế quan tu luyện. Thất quỷ từ đầu đến cuối cũng thủ hộ lấy hắn, chưa bao giờ rời đi. Sở Lang nói, nếu như Đạm Đài lao quái là đang nói dối chứ? Hắn căn bản không bế quan tu luyện, mà là vụng trộm mang theo thất quỷ tham dự huyết tẩy Hà Vương phủ. Sở Lang võ công cao như thế, Hồ Tranh không muốn để cho tràn ngập nguy hiểm thần huyết giáo lại nhiều một cái đáng sợ đối thủ. Hồ Tranh kiên nhẫn giải thích. Chúng ta đều tin tưởng Đạm Đài giáo chủ nói tới. bởi vì Đạm Đài giáo chủ mặc dù tàn nhẫn, nhưng là bình sinh nhất phục giáo chủ và quân sư. Tại giáo chủ cùng quân sư trước mặt chưa bao giờ nói láo. Hơn nữa hắn cũng dám làm dám chịu. Còn có, chúng ta lấy được Hà Vương phủ bị hủy tin tức, là chuyện xảy ra ngày thứ ba. Ngày đó, Đạm Đài dạy liền bị cấp bách triệu. Hà Vương phủ cách ta thần huyết tổng giáo là có 1.800 dặm hơn, huynh đài. Nói đến đây Hồ Tranh hướng về Sở Lang con mắt nói, trừ phi Đạm Đài giáo chủ huyết tẩy Hà Vương phủ sau sinh ra hai cánh tại trong hai ngày bay trở về thần huyết tổng giáo. Cho nên, việc này định có ẩn tình khác. Chương 4, có ẩn tình khác, phía dưới. Hồ Tranh nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa vì chính mình nói tới phát hạ thê độc, Sở Lang cũng nhìn không ra Hồ Tranh có bất kỳ rảo biện nói láo manh mối. Sở Lang không khỏi tin thêm vài phần. Như thế nói đến, sự tình xa không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cái này phía sau chính là huyết nguyệt vương thành đang dở trò. Giá họa vu oan thần huyết giáo, để Hà Vương bằng hữu cùng chính nghĩa chi sĩ càng thêm căm hận thần huyết giáo, bước lên phân tranh. Sở Lang nói, ta sẽ đem việc này tra cái mọi chuyện rõ ràng. Hồ Tranh cũng hy vọng Sở Lang có thể đem sự tình tra cái mọi chuyện rõ ràng, trả thần huyết giáo một cái thanh bạch. Chuyện xảy ra về sau, Đạm Đài giáo chủ cũng tại tra việc này. Về sau theo cùng thập nhị cung tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cũng liền đem việc này gác lại đến. Nói đến đây, Hồ Tranh rỗi ra che dưới xương sườn. Hắn dưới xương sườn một chỗ vết thương lại bắt đầu đứa máu. Hồ Tranh vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn xem Sở Lang. Ta cũng không phải là thần huyết giáo biện hộ, chúng ta giáo những năm này xác thực phạm phải rất nhiều việc ác. Nhưng là huyết tẩy Hà Vương phụ sự tình, thực cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Huynh đài nếu muốn tra, ta tất hết sức giúp đỡ. Ngươi còn có thể đi thần huyết giáo tra, chính là ở trước mặt cùng Đạm Đài giáo chủ đối chất cũng được. Sở Lang nói, một ngày nào đó, ta sẽ đi. Dứt lời Sở Lang quay người hướng sân đất đi. Hồ Tranh nhìn xem Sở Lang bóng lưng. Sở Lang ân đoán rõ ràng, không vì thần huyết giáo tiếng xấu bay xa mà bỏ đá xuống giếng, không vì thập nhị cung nổi danh thiên hạ mà nịnh nọt, để Hồ Tranh phi thường kính nể. Hồ Tranh cảm thấy Sở Lang là một cái có thể kết giao người. Hồ Tranh hướng Sở Lang bóng lưng hô. Huynh đài, có thể hay không nói cho ta người tên thật? Sở Lang. Sở Lang cũng không quay đầu lại đáp. Lang huynh, vậy chúng ta có thể làm bạn sao? Nếu như xác thực không liên quan với các ngươi, có thể làm. Ha ha, vậy chúng ta bằng hữu này nhất định làm. Hồ Tranh phát ra thoải mái cười. Sở Lang trở về dốc núi, hắn vọt lên lưng ngựa, sau đó đánh một tiếng huýt sáo. Sở Lang đánh ngựa hướng nam đi, Tể Tể nghe được Sở Lang tiếng huýt sáo nhảy vọt mà ra, nhanh chóng giống như đuổi theo. Sở Lang cùng Tể Tể tiếp tục hướng Bạch Ngọc Phủ mà đi. Cách Bạch Ngọc Phủ, chả có mấy trăm dặm lộ trình. Còn phải mấy ngày hành trình. Ngay hôm đó, Sở Lang cùng Tể Tể qua một mảnh hoang nguyên. Trên vùng quê truyền đến tiếng kêu gào của sói. Sở Lang mỗi lần nghe được sói chu tiếng liền cảm thấy thân thiết. Tể Tể nghe được đồng loại tiếng kêu càng là hưng phấn dị thường. Tể Tể ngước cổ, phát ra lâu dài chu lên. Cũng không lâu lắm, mười mấy con lang xuất hiện, hướng bọn họ chạy như bay đến. Mười mấy lang ở trong vùng hoang dã chạy vội, bọn chúng nhảy nhót dáng người phá lệ mạnh mẽ, bờm sói trong gió đông đưa, như đuổi theo nhanh chóng. Rất nhanh, mười mấy con lang chạy vội tới phụ cận. Bọn chúng đem Sở Lang cùng Tể Tể bao bọc vây quanh. Sở Lang ngựa phát ra bất an gào rít, muốn chạy trốn nơi đây. Sở Lang ghìm chặt dây cương, con ngựa kia khó có thể hướng về phía trước, móng trước giơ lên tại nguyên chỗ chuyển hai cái vòng. Mười mấy con lang, mười mấy song xanh thảm ánh mắt hướng về Sở Lang cùng con ngựa kia, trong mắt đều là hung tàn, hàm răng sắc bén chạy xuống nước bọt. Tể Tể đột nhiên nện cổ thét dài, tiếng chấn động khắp nơi. Nó lại hướng những con sói kia thử sắc bén tiêm nha, phun ra thật dài đỏ như máu đầu lưỡi. Tể Tể chấn nhiếp đàn sói. Đàn sói không khỏi lui về phía sau hai bước. Sở Lang cũng liền tiếp theo hướng những con sói kia phát ra tiếng sói chu. Sử dụng lang ngôn ngữ và bọn chúng trao đổi. Những con sói kia hướng về Sở Lang, lộ ra rất kinh ngạc, tựa như không ngờ tới Sở Lang vậy mà lại bọn chúng ngôn ngữ. Tại Sở Lang cùng Tể Tể trước mặt, đám kia lang thu hồi tàn nhẫn chi khí, nhao nhao hướng Sở Lang cùng Tể Tể phát ra hữu hảo chu lên. Tể Tể cùng Sở Lang cũng đáp ứng lại bọn chúng. Tiếng chu của lang tại hoang nguyên phía trên liên tiếp, giống như bằng hữu gặp mặt gieo họ. Trong đó một cái trẻ tuổi sói cái mũi là màu đỏ. Cái này khiến nó tại trong bầy sói lộ ra phá lệ khác biệt. Đỏ mũi sói cái chạy đến Tể Tể trước mặt, lại là sử dụng đầu vòng cung Tể Tể, lại là lẹ lưỡi liếm. Sở Lang biết rõ cái này sói cái là hướng Tể Tể tỏ tình. Tể Tể càng ngày càng hưng phấn, nó ngửi ngửi sói cái, cũng sử dụng đầu lưỡi liếm nó. Tể Tể đối cái này đặc biệt tiểu mẫu lang rất hài lòng. Sở Lang nhìn xem tình hình này rất là cảm khái. Sở Lang lướt xuống ngựa, hắn đem dây cương bù ổ cờ ở trên một khối đá, sau đó đi đến tể tể cùng sói cái trước mặt. Sở lang sờ một cái kia sói cái, lại vỗ tể tể đầu to nói, ngai con, lang nhất định không phải một mình sinh hoạt. Độc lang khó sống, đàn sói mới có thể bất diệt. Cái này tiểu hồng là chỉ xinh đẹp sói cái, ngươi ưa thích nó, ngươi liền cùng bọn chúng đi thôi. Về sau ngươi chính là vua của bọn chúng, tiểu hồng là của ngươi vương hậu. Tể tể giờ phút này hoàn toàn là trầm mê nữ sắc bộ dáng. Nó không để ý tới sở lang tiếp tục cùng tiểu hồng thân mật, hơn nữa càng ngày càng biểu hiện vội vã không nhịn nổi. Nó giơ lên song chảo khoác lên tiểu hồng trên lưng, thân thể liền muốn ẩn náu đi lên. Tiểu hồng tựa như thẹn thùng, nó thoát khỏi tể tể dây dưa, kêu hướng một cái phương hướng chạy tới. Tể tể tinh thần hăng hái ở phía sau truy nó. Đàn sói cũng lần lượt theo bọn chúng đi. Sở lang nhìn xem tể tể càng ngày càng xa thân ảnh tự nói, ngãi con, ngươi làm đúng, nữ nhân mình thích đi đổi ngay. Đuổi tới chân trời góc biển cũng phải lấy được. Ngươi nhất định được có một cái bạn nhi, lang sao lại không phải chứ? Bằng không thì rất cô đơn. Xúc cảnh sinh tình, sở lang thuận dịp lại nghĩ tới cái kia tiểu nữ hải. Sở lang nói, ta cũng nhất định phải tìm đến ngươi. Sau đó sở lang vút qua lên lưng ngựa, đánh ngựa hướng phía trước đào tẩu. Sau lưng, một đường bụi đất tung bay. Tể tể bị xinh đẹp tiểu mẫu lang câu dẫn đi, con đường sau đó chỉnh sở lang lộ ra rất cô đơn. 4 năm qua, sở lang cùng tể tể như hình với bóng, bây giờ chỉ còn lại có sở lang một người, sở lang trong lòng vắng vẻ. Nhưng là sở lang không biết ích kỷ đem tể tể giữ ở bên người. Tể tể phải có đồng bạn của mình, thiên địa của mình, bản thân sở ưa thích. Lại được 2 ngày, sở lang tiến vào Bạch Ngọc Phủ hoàn cảnh. Bạch Ngọc Phủ tại ngu quốc hơn 10 cái châu phủ bên trong, cũng coi như là giàu có địa phương. Bạch Ngọc Phủ cũng thuộc về Quỳnh Vương Phủ phạm vi thế lực. Sở lang sẽ nghe ngóng tốt, Quỳnh Vương Phủ không đến 30 dặm lộ trình. Chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Vũ Văn Nhạc, sở lang trong lòng có mấy phần kích động. Ngựa một đường chạy nhanh, cũng đến ăn cỏ mớm nước thời điểm. Tại một con sông bên cạnh sở lang xuống ngựa. Sở lang để ngựa tại bờ sông uống nước ăn cỏ, hắn cũng lấy ra lương khô ăn. Ngay tại lúc này, sở lang nghe được phương hướng tây bắc chuyển đến nữ nhân tiếng khóc. Sở lang theo dòng sông tìm theo tiếng đi. Ra hơn một dặm, tiếng khóc đình chỉ, sở lang nhìn thấy phía trước bờ sông bên cây có một nữ tử treo cổ. Nữ tử vừa đem đầu luồn vào dây thừng, một đạo bạch quang bay tới chặt đứt dây thừng. Nữ thuận dịp ngã xuống đất. Sở lang thân hình cũng đến nữ tử bên người. Đây là một cái 18-19 tuổi mỹ lệ nữ tử. Sở lang phát hiện, nữ tử này ngày thường vậy mà cùng Trịnh Nhất Xảo có chút giống nhau. Nếu như không phải sở lang nhìn ra nữ tử này không biết võ công, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là 4 năm sau Trịnh Nhất Xảo chứ. Nữ tử nước mắt như mưa nhìn xem sở lang, nàng không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này đột nhiên xuất hiện thanh niên này. Nữ tử mang theo oán trách nghẹn ngào nói, ngươi vì sao cứu ta, để cho ta chết. Sở lang đối nữ tử nói, cô nương, tuổi còn trẻ cần gì nghĩ còn chứ. Nữ tử khóc ròng nói, không chết. Không chết liền phải gả cho tên hôn đảng kia, trời sáng hắn liền tới đón dâu, cha mẹ ta thu hắn bạc, cũng bức ta. Nhưng là ta, trong lòng ta sớm có người trong lòng. Ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Sở lang nghe lời này lập tức minh bạch, nhất định là có người giàu sang coi trọng nữ tử mỹ mạo, cho nên buộc nàng thành hôn. Át hướng cô gái sống giống Trịnh Nhất Xảo, việc này sở lang cũng qua nở định. Sở lang nói, cô nương, là tên hôn đàn nào, nói cho ta. Nữ tử lau nước mắt nói cho ngươi ngươi thì phải làm thế nào đây. Hắn ở nơi này Bạch Ngọc Phủ một phát chân, đều muốn rung động run rẩy 3 lần. Sở lang nói, ta không sợ hắn. Miễn là ngươi nói cho ta là ai, ta giúp ngươi. Nữ tử nói, ngươi thật có thể giúp ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ hắn. Sở lang cười nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết trước cái kia hôn đàn là ai à, có lẽ ta liền không sợ hắn. Nữ tử nói, cái kia hỗn đản chính là Quỳnh Vương Phủ Tiểu Vương gia Vũ Văn Nhạc. Chương 5, Sở lang xuất giá, bên trên. Sở lang biết được bức hôn quyền quý chính là Lao Ngũ Vũ Văn Nhạc đã cảm thấy ngoài ý muốn lại hảo cảm cười. Nguyên lai là tiểu tử này tại làm chuyện thương thiên hại lý. Sở lang cũng minh bạch Vũ Văn Nhạc vì sao không từ thủ đoạn muốn cưới nữ tử này. Năm đó Vũ Văn Nhạc liền thích Trịnh Nhất Xảo, nữ tử trước mắt cùng Trịnh Nhất Xảo có mấy phần giống nhau. Vũ Văn Nhạc khó được sở yêu hắn là đem nữ tử thay thế Trịnh Nhất Xảo a. Nữ tử gặp sở lang biểu lộ trở nên ý vị sâu xa, nàng lau nước mắt nói, hiện tại ngươi biết, ngươi còn dám qua nở sao? Sở lang chém đinh chặt sắt nói, qua nở. Hơn nữa nhất định quản. Nữ tử lập tức đình chỉ nức nở kinh ngạc nhìn xem sở lang, nàng không nghĩ tới sở lang thực có can đảm qua nở. Sở lang nói, miễn là ngươi tất cả đều nghe ta sẽ đem việc này giải quyết viên mãn. Ta chả có thể bảo đảm. Vũ Văn Tiểu Vương ra ngày sau cũng lại sẽ không làm khó các ngươi. Sở Lang khoe khoang khoác lác, nữ tử có chút bán tín bán nghi. Nhưng là nàng hiện tại lại không cái khác hy vọng, cũng chỉ có thể ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái thử một lần. Nữ tử nói, ta đều nghe công tử. Sở Lang nói, vậy ngươi bây giờ mang ta về nhà. Nữ tử liền đem Sở Lang mang về nhà. Nữ tử họ Chu, tên Sào Hồng, ở tại vài dặm bên ngoài Thanh Nguyên thôn. Phụ thân Chu Thừa là một gã tiểu thương phiến, gia cảnh coi như giàu có. Chu Sào Hồng lưu lại một phần di thư rời nhà đi, giờ phút này người Chu ra tới lúc gấp rút xoay quanh. Chu phu nhân một bên khóc vừa mắng trượng phu là tham tiền tài hại khuê nữ, Chu Thừa là giận mắng lao bà là trèo lên cảnh cao hủy khuê nữ. Ngay tại hai vợ chồng lẫn nhau từ chối thời khắc, Chu Sào Hồng mang theo Sở Lang trở về. Hai vợ chồng gặp khuê nữ bình yên vô sự trở về, cao hứng không thôi. Chu Sào Hồng nói cho người nhà, là Sở Lang cứu nàng. Người Chu gia đối Sở Lang vô cùng cảm kích. Sở Lang đối Chu Thừa nói, nếu ngươi nữ nhi có người trong lòng thề sống chết không gả, cần gì buộc nàng. Như bức tử, chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Sở Lang khí vũ bất phàm, mang theo lấy đao, Chu Thừa cũng không dám vô lễ. Chu Thừa vẻ mặt buồn thiu nói, công tử, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta đã thu tiểu vương gia tài vật. Hơn nữa ở nơi này Bạch Ngọc Phủ cảnh nội, Vũ Văn gia chính là thiên, chúng ta cái này bình thường bách tính căn bản không chọc nổi. Gả cho tiểu vương gia nhà ta từ đó gả chó thăng thiên. Nếu không gả, thất gây tai họa hoạn. Ta cũng là không có cách nào. Sở Lang nghiêm mặt nói, ta có biện pháp. Vừa có thể bảo trụ con gái của ngươi, tiểu vương gia cũng sẽ không truy cứu, tiền vật cũng không cần lui. Cho nên các ngươi không cần bức Sào Hồng. Vẫn còn có như chuyện tốt. Người Chu gia lập tức đều cau mày giãn ra. Chu Thừa vội nói, công tử, các ngươi phải nên làm như thế nào? Sở Lang nói, nấu cơm. Ta hiện tại đói bụng. Chu Thừa tranh thủ thời gian hướng nhi tử kêu lên, nhanh, nhanh giết gà giết dê mua rượu. Hôm sau, một đội đón dâu đội ngũ thổi sáo đánh trống đi tới Chu gia. Đón dâu đội ngũ phô trương cũng không lớn, không đến 20 người. Trong thôn nam nữ già trẻ đều đến vây xem náo nhiệt. Bọn trẻ con là vây quanh rước dâu người đòi hỏi bánh kẹo bạc vụn. Tiếng pháo nổ cũng bên tai không dứt, rất là náo nhiệt. Vũ Văn Nhạc cũng không tự mình đến đón dâu, hắn để cho mình Hồ Bằng Cẩu Hữu thay hắn tới đón lấy Chu Sào Hồng. Dù sao bức lương gia nữ tử làm thê không phải hào quang sự tình, việc này Vũ Văn Nhạc cũng gạt phụ thân, cho nên hắn cũng không dám quá trương dương. Tiến hành xong cấp bậc lễ nghĩa, một thân phượng khoác đội mũ tân nương tử bị hai cái rước dâu bà tử vị bỏ đi. Không người nào biết, cái này tân nương tử cũng không phải là Chu Sào Hồng, mà là Sở Lang. Sở Lang muốn thay mặt Chu Sào Hồng xuất giá. Sở Lang người mặc rộng thùng thình áo cưới, đầu gối bốn lượn để cho hắn thoạt nhìn cùng Chu Sào Hồng thân cao tương tự. Sở Lang phóng ra bước loạn choạng bị hai cái bà nâng lên tiệu hoa. Nên cưới người cũng đều chưa nhìn ra mánh khỏe. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới dám can đảm có người giả mạo tân nương tử. Tiệu hoa đương nhiên không bị nhấc vào Quỳnh Vương Phủ. Cuối cùng bị mang tới thành đông đầu một chỗ trong chỗ ở. Giờ phút này trong nhà răng đèn kết hoa, nội viện dựng sân khấu kịch, mời tới gánh hát đang ở trên đài hát hí khúc. Dưới đài vài cái bàn ngồi đầy thân mang tơ lụa khách khứa. Các tân khách có xem kịch, có uống rượu hẳn tù thì vui cười đùa giỡn, một mảnh ầm ĩ. Viện đầu đông có một tấm phủ lên vải đỏ lễ bàn, chất trên bàn tràn đầy vàng bạc châu báu đồ cổ danh họa, đều là hạ lễ. Sở Lang bị trực tiếp đưa vào phòng ngủ, cũng không tiến hành bái đường nghi thức. Vũ Văn Nhạc thân làm tiểu vương gia, ngày sau thế nhưng là Quỳnh Vương phủ người thừa kế, không có phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, Vũ Văn Nhạc nào dám tự tiện cưới vợ. Vũ Văn Nhạc đối Chu gia nói là cưới, nhưng thật ra là lừa gạt Chu gia, Vũ Văn Nhạc là chuẩn bị kim ốc tàng tiểu tự giải trí. Vũ Văn Nhạc mời tới những cái này Hồ Bằng Cẩu Hữu, phần lớn đều là Bạch Ngọc phủ con em quyền quý. Một đám ăn chơi thiếu gia. Bọn họ ngày thường cùng một chỗ sống phóng túng. Bởi vì Vũ Văn Nhạc vô luận địa vị và võ công đều là những người này mạnh nhất, cho nên Vũ Văn Nhạc nghiễm nhiên biến thành những này tử đệ môn long đầu đại ca. Những người này cũng biết Vũ Văn Nhạc là kim ốc tàng tiểu, cũng không phải là chân chính cưới vợ nạp tiếp, bởi vì bọn hắn ắt thường làm cái này hoạt động. Mặc dù như thế, là tranh thủ Vũ Văn Nhạc niềm vui, bọn họ hay là tận tâm sửa soạn hậu lễ. Giờ phút này Vũ Văn Nhạc đứng ở lễ trước bàn, hắn nhìn xem chất đống giống như núi nhỏ hạ lễ mặt mày hớn hở tâm tình càng là hết sức thư sướng. Vũ Văn Nhạc so Sở Lang nhỏ hơn một tuổi nhiều, năm đó thiếu niên cũng thay đổi biến thành 20 tuổi thanh niên. Vũ Văn Nhạc cái này 4 năm không riêng cái đầu cao ra rất nhiều, tướng mạo của hắn cũng càng thêm tuấn lãng. Trên người cố kia bẩm sinh khí chất quý tộc cũng càng rõ ràng. Lúc này một người gọi Lý Toàn thân tín bước nhanh đi tới Vũ Văn Nhạc bên người. Lý Toàn long đong vất vả mệt mỏi, giống như là qua lặn lội đường xa. Vũ Văn Nhạc nhìn xem hắn nói, chỉ ngươi trở về. Lý Tư đâu? Lý Toàn liếc nhìn viện bên trong những cái kia huyên náo khách khứa, hắn nhỏ giọng nói, tiểu vương gia, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Vũ Văn Nhạc liền cùng Lý Toàn đi tới một gian phòng trống bên trong. Lý Toàn bẩm báo nói, Lý Tư thiếu gia nói hắn chuyện khẩn yếu quân thân, không thể tới cho tiểu vương gia chúc mừng. Vũ Văn Nhạc cười nói, hắn tới hay không không quan trọng, chủ yếu là lễ đến là được. Hắn lần này mang hô bao nhiêu tiền biếu. Nguyên lai Vũ Văn Nhạc là phòng ngừa Lý Tư mượn cớ người không được lễ cũng không tới, hắn liền ra lệnh thân tín đi mời Lý Tư. Vũ Văn Nhạc đánh lấy tính toán, coi như Lý Tư không được, cũng cần phải dành trước hậu lễ để thân tín mang hô trở về. Lý Toàn nói, Lý Tư thiếu gia nói. Nói. Lý Toàn vẻ mặt khó xử sắc, hắn thật không biết nên nói như thế nào. Vũ Văn Nhạc nói, bàn tử nói thế nào, ngươi ắt nói thế nào. Dù sao cũng là hắn nói, ta sẽ không trách ngươi. Lý Toàn ho khan hai tiếng, thuận dịp đem Lý Tư nguyên thoại thuật lại. Ngũ ca, mấy năm qua này nhà ngươi thất đại cô bát đại di cửu thúc thúc thập lao ra bất kể là ai sinh lão bệnh tử cưới tang gả cưới đều mời ta, nhà ngươi tổ tiên qua dâu cũng mời ta, ta đây cũng nhẫn. Về sau ngươi tiếp đó con trai nhi trăng tròn cũng mời ta, ta tiếp tục nhẫn. Lần này ngươi cưới vợ để cho ta dành trước đại hậu lễ, ta thực sự là lại cầm không ra tiền đến. Ngũ ca, mấy năm này ta theo lễ cũng có mấy trăm vạn bạc. Dù có gia sản bạc triệu, cũng khó thỏa mãn huynh người tham ăn chi dục. Ngũ ca, xem ở một trận đồng môn, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lão bát bây giờ nghèo rất mồng tơi, áo không che hưu ăn không khỏa bụng. Huynh nay đại hỉ, đệ chỉ có thể để Lý Toàn mang hô đi chân thật nhất chúc phúc, cầu chúc ngũ ca ngũ tẩu trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử. Vũ Văn Nhạc nghe đến đây rất tức tối. Thiên hạ này, trừ bỏ hoàng đế liền bọn hắn nhà có tiền nhất, cái tên mập mạp này càng ngày càng móc. Hắn là quên đi năm đó tình nghĩa huynh đệ. Hắn chả nói gì. Lý Toàn thận trọng nói, Lý Tư thiếu gia còn nói, hắn là bình dân bách tính, ngươi là vương tôn quý tộc, địa vị cách xa, hắn càng ngày càng không với cao nổi. Về sau, hay là ít đến hướng A. Vũ Văn Nhạc càng là tức giận. Cái này mập mạp chết bẩm, Quỳnh Vương Phủ là an đồng lộc, điểm này ít ỏi đồng lộc có thể cùng hắn so sao. Làm phát bực tiểu vương, đem hắn năm đó đái dầm sự tình đều rũ ra đi. Còn thiếu lui tới. Thật giống như ta ham muốn tiền của hắn, ta nặng chính là tình nghĩa. Tức chết tiểu vương. Lý Toàn gặp tiểu vương ra khí nộ, dọa đến câm như hến không dám lên tiếng. Lúc này một cái bà bẩm báo Vũ Văn Nhạc, nói tân nhân phát cáu còn đánh nát chén trà. Vũ Văn Nhạc trước hết kềm chế đối Lý Tư bất mãn, đi nội thất trấn an tân nhân. Vũ Văn Nhạc vào nội thất, hắn đem cửa đóng lại. Nhìn xem giường bờ đang ngồi tân nương tử, Vũ Văn Nhạc lập tức tâm viên ý mã. Hắn thuận dịp đắc ý mà hướng tân nương tử đi tới. Chương 5, Sở Lang xuất giá, phía dưới. Vũ Văn Nhạc là đang một tháng trước trên con đường đi Thanh Nguyên thôn ngẫu nhiên gặp Chu Sảo Hồng. Vũ Văn Nhạc thấy nàng lớn lên giống Trịnh Nhất Sảo thuận dịp tim đập thình thịch. Vũ Văn Nhạc sai người nghe ngóng, biết do nữ tử gọi Chu Sảo Hồng, danh tự bên trong cũng mang một cái xảo, Vũ Văn Nhạc càng là cảm thấy đây là thiên tứ lương duyên. Thượng thiên chính là an bài Chu Sảo Hồng bù đắp hắn đối Trịnh Nhất Sảo tưởng niệm. Vũ Văn Nhạc thuận dịp dùng ra thủ đoạn đối Chu Sảo Hồng phụ mẫu uy bức lợi dụng. Hôm nay đạt được ước muốn đem Chu Sảo Hồng cưới hồi, Vũ Văn Nhạc tâm hoa nộ phóng. Vũ Văn Nhạc đi tới gần, hắn hoàng triều tân nương tử làm một vái chào. Sảo Nhi, phu quân ta ứng phó khách khứa lạnh nhạt ngươi. Vũ Văn Nhạc đột nhiên phát hiện tân nương tử thân hình có chút không đúng, so với lần trước gặp lúc cường tráng rất nhiều. A, Sảo Nhi a, tại sao ta cảm giác ngươi tráng rất nhiều, chẳng lẽ là gần nhất ăn quá tốt? Che lại đỏ thấm khăn cô dâu Sở Lang nghe lời này kém chút cười ra tiếng. Sở Lang cố nín cười, hắn không nói lời nào, chỉ là hừ một tiếng. Còn đem thân thể hơi nghiêng, một bộ mới nhân sinh khí bộ dáng. Vũ Văn Nhạc đem tân nương tử thân thể vị chính, hắn dụ dỗ nói, không nên tức giận. Về sau ngươi đi theo ta liền ăn ngon uống đại à không biết bao nhiêu người hâm mộ chứ. Nói ra, Vũ Văn Nhạc liền đi vén khối kia đỏ thấm khăn cô dâu. Vũ Văn Nhạc vén lên khăn đội đầu của cô dâu trong nháy mắt kia, hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoàn chiều lui về sau hai bước. Sở Lang ha ha cười to, hắn đứng lên đối Vũ Văn Nhạc nói, lão ngũ, từ hôm nay bắt đầu ta muốn phải đi theo ngươi ăn ngon uống đã. Vũ Văn Nhạc dương mắt nhìn Sở Lang, thần sắc kia, giống như là ban ngày thấy ma giống như. Năm đó Hà Vương Phủ gặp họa diệt môn, về nhà thăm thân nhân Vũ Văn Nhạc cùng Lý Tư tránh thoát một kiếp. Sau đó, Vũ Văn Nhạc nghe nói sư phụ chết rồi, bi thống vạn phần, hắn xa đối đại Hà Phủ phương hướng hóa vàng mã khóc giống. Vũ Văn Nhạc cũng nhớ thương Sở Lang mấy người, nhất là Trịnh Nhất Sảo, cũng là để Vũ Văn Nhạc lo lắng. Vũ Văn Nhạc nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng cũng không thăm dò được Trịnh Nhất Sảo cùng Sở Lang tin tức. Vũ Văn Nhạc cho rằng Sở Lang cùng Trịnh Nhất Sảo đều lâm nạn. Vì Vũ Văn Nhạc cảm đạm tiêu hồn. Vũ Văn Nhạc tự nhiên nhận ra Sở Lang, hắn kinh chấn phía dưới ngón tay Sở Lang cả lăm mà nói, ngươi là...
Lang.
Lang ca. Ngươi không chết. Sở Lang nói, ta muốn chết rồi, ai tới quản ngươi.
Lão Ngũ, ngươi có biết Chu cô nương thể sống chết không gả ngươi, chạy đến trên bờ sông sâu vừa lúc bị ta cứu.
Lão Ngũ, năm đó Hà Vương là tại sao dạy ngươi? Ngươi sao có thể ỷ thế hiếp người làm cái này chuyện thương thiên hại lý?
Vũ Văn Nhạc không ngờ tới Chu Sảo Hồng như thế cương liệt, cận kề cái chết không gả.
Vũ Văn Nhạc cũng minh bạch, là Sở Lang cứu Sảo Hồng, sau đó lại đóng vai biến thành tân nương tử để giáo huấn hắn.
Vũ Văn Nhạc nói, ta không phải nhìn nàng giống Sảo Nhi sao, cho nên nhất thời phạm hồ đồ.
Cưới trở về không phải ý trung nhân, mà là năm đó Lang ca, Vũ Văn Nhạc giờ phút này mừng rỡ không thôi.
Vũ Văn Nhạc hắn tiến lên ôm ngụ Sở Lang, hắn dùng sức lực vỗ Sở Lang phía sau lưng thùng thùng mà văng lên.
Lang ca. Nguyên lai ngươi không chết, lão Ngũ thật sự là thật cao hứng.
Năm đó Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc mấy người đều kết phía dưới thâm hậu tình nghĩa, kiếp sau gặp lại, Sở Lang tự nhiên cũng kích động.
Sở Lang cũng vô Vũ Văn Hóa vui lưng.
Hai người sau khi tách ra, Sở Lang đem trên người phượng khoác đội mũ cởi ném lên giường.
Vũ Văn Nhạc hai tay một đám nói, ta đây là nằm mơ cưới vợ, cao hứng hụt một trận.
Sở Lang nói, chẳng lẽ cưới trở về huynh đệ ngươi không cao hứng sao?
Vũ Văn Nhạc nói, ba ngày, huynh đệ tốt.
Buổi tối, hay là lão bà tốt?
Dứt lời Vũ Văn Nhạc ha ha cười to, Sở Lang cũng nở nụ cười.
4 năm qua đi, Vũ Văn Nhạc mặc dù từ thiếu niên biến thành thanh niên, nhưng là khôi hài hoạt bát vẫn như cũ như lúc trước một dạng.
Điều này cũng làm cho Sở Lang rất cảm thấy thân thiết.
Nhạc ca, vẫn là cái kia Nhạc ca.
Hai người cười cợt, Sở Lang nghiêm mặt nói, nhưng có Sảo Nhi cùng Lệ Phong tin tức.
Vũ Văn Nhạc vốn còn muốn hỏi Sở Lang Trịnh Nhất Sảo tin tức, nghe Sở Lang hỏi lên như vậy. Vũ Văn Nhạc thở dài một cái nói, Huỳnh Tuyết cùng Lệ Phong đều còn sống sót.
Chỉ ngươi cùng Sảo Nhi chưa tin tức, ta và Lao Bát cho là ngươi hai đều đã chết.
Hiện tại liền ngươi cũng không biết Sảo Nhi tin tức, chỉ sợ nàng là thật đã chết rồi.
4 năm qua, Sở Lang nhớ thương Lệ Phong cùng Sảo Nhi, hiện tại biết rõ Lệ Phong sống sót, Sở Lang trong lòng trấn an rất nhiều.
Nhưng lại chưa Sảo Nhi tin tức.
Xem ra năm đó Sảo Nhi là giữ nhiều lành ít.
Sở Lang đang nghĩ hỏi lại chút sự tình, Vũ Văn Nhạc kéo hắn nói. Những chuyện này sau này hay nói.
Hôm nay ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta mời đến nhiều khách như vậy, ngươi phải giúp ta cầm chuyện hôm nay ứng phó.
Vũ Văn Nhạc lôi kéo Sở Lang đi tới nội viện, hắn trước hết để cho ca diễn dừng lại.
Các tân khách cũng đều đưa ánh mắt về phía Sở Lang người xa lạ này.
Vũ Văn Nhạc kích động hướng những cái kia hồ bằng cẩu hữu lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, cho các ngươi dẫn kiến một lần.
Vị này là ta Lang ca.
Năm đó ta tại Hà Vương phủ học nghệ, Lang ca phụ trách qua nở chúng ta.
Ta là ai cũng không phục, liền ta phục Lang ca.
Bởi vì Lang ca văn võ song toàn.
Nhất là năm đó viết một bài thơ, nhất định chính là thiên cổ có 102.
Ta cái kia tê liệt 20 năm nhị cứu nghe ta niệm Lang ca thơ, lúc ấy một cái bật dậy mà lên sau đó vượt nóc băng tường đi, đến nay không biết tung tích.
Ha ha.
Đám người nghe Vũ Văn Nhạc lời này đều hiếu kỳ cực kỳ, bọn họ cảm xúc tăng vọt lao nhau để Vũ Văn Nhạc vội vàng đem bài kia thiên cổ có 102 niệm bỏ đi.
Vũ Văn Nhạc thuận dịp lớn tiếng nói. Một cái tiếng sấm oanh vang, hai cái tiếng sấm ầm ầm vang.
Nếu muốn lại đến 3-4, ầm 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 vang không ngừng.
Vũ Văn Nhạc đọc xong, chúng khách khứa cười vang.
Có cười thở không ra hơi.
Ngay cả con hát cũng cười kém chút ngã xuống đài.
Sở Lang mang theo bất mãn thấp giọng nói, Lao Ngũ, ngươi đây là để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt ta.
Vũ Văn Nhạc nói, Lang ca, ngươi không hiểu rõ bọn họ.
Bọn gia hỏa này mỗi ngày bất học vô thuật, liền tốt tìm thú vui.
Càng như vậy thơ. Bọn họ càng tỉnh nộ không giống bình thường, lại càng vui vẻ, dạng này mới có thể đều chú ý ngươi quên ta hôm nay cưới lao bà sự tình.
Ai bảo ngươi hỏng chuyện tốt của ta?
Còn có, chớ nhìn bọn họ đều là chút ăn chơi thiếu gia, thời điểm then chốt thực có thể rút, cùng bọn hắn kết giao bằng hữu cũng không sao.
Đã như vậy, Sở Lang cũng liền tùy theo Vũ Văn Nhạc.
Đón lấy, Vũ Văn Nhạc lại thay Sở Lang đi tong hủ một phen, những con em quyền quý kia đối Sở Lang cũng càng có hảo cảm.
Bọn họ nhao nhao hướng Sở Lang mời rượu, kết giao Sở Lang người bạn này.
Chỉ cần là mời rượu, Sở Lang ai đến cũng không có cự tuyệt, uống hết đi.
Trong đó một cái công tử là Bạch Ngọc phủ thủ tướng Viên Cương Chi tử Viên Hưng.
Viên Hưng tâm tình bành trướng, hắn bưng một chén rượu lên lớn tiếng nói, Lang ca quả nhiên là giàu cảm xúc.
Về sau ngươi cũng là của chúng ta Lang ca.
Huynh đệ ta mời ngươi một chén, về sau có dùng đến lấy của ta phương, Lang ca ngươi cứ mở miệng.
Thế là chúng công tử nhao nhao phụ họa. Nhiệt tình xưng Sở Lang là Lang ca.
Sở Lang tiếp nhận Viên Hưng mời rượu uống một hơi cạn sạch.
Sau đó Sở Lang cũng kính bọn họ, thế là đám người thoải mái uống lên. Đám người uống hai canh giờ, cuối cùng các tân khách nguyên một đám tận hứng đi. Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc cũng đều có men say rồi. Hai người thuận dịp ngủ một giấc. Hai người sau khi tỉnh lại, đã gần đến hoàng hôn. Vũ Văn Nhạc rửa mặt thanh tỉnh một chút, sau đó hắn đối Sở Lang nói, Lang ca, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Nếu không ắt lưu tại ta Quỳnh Vương Phủ á ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Lang nói, Lão Ngũ, năm đó Hà Vương Phủ bị hủy, ngươi biết là ai làm sao? Vũ Văn Nhạc nói, biết rõ, chúng ta điều tra. Là Thiên Mộ Cốc, Hiên Viên Điện, Thần Huyết Giáo, còn có một cỗ thần bí sức mạnh. Bọn họ tứ lộ nhân mã kết bọn làm. Sở Lang đạo hướng về Vũ Văn Nhạc nói, vậy ngươi liền không có nghĩ tới là Hà Vương báo thù sao? Chương 6, gặp Quỳnh Vương, bên trên. Vũ Văn Nhạc là Quỳnh Vương chi tử, cũng là huyết minh hậu nhân, lúc trước Đại Hà Vương đối xử Vũ Văn Nhạc vô cùng tốt. Hà Vương đối Vũ Văn Nhạc ôm lấy hy vọng rất lớn, vì nhọc lòng là Vũ Văn Nhạc đo thân mà làm một bộ tu luyện ám khí phương pháp. Vũ Văn Nhạc cũng tuân theo Quỳnh Vương dặn dò, đối Hà Vương xem thầy như cha. Hà Vương chết rồi, Vũ Văn Nhạc đã bi thống vừa giận muộn, tự nhiên muốn vì Hà Vương báo thủ. Vũ Văn Nhạc nói, ta đương nhiên muốn, nhưng là cha ta không cho. Cha ta nói cái này tứ lộ nhân mã liên thủ thuận dịp đem Đại Hà phủ hủy, chúng ta Quỳnh Vương phủ càng khó chống lại. Làm không cẩn thận, Quỳnh Vương phủ sẽ đưa tới diệt phủ thai hương. Cho nên bây giờ được thao quang mịt mở, chờ đợi thời cơ. Cha ta nói sớm muộn sẽ có một cái người đặc biệt xuất hiện, người kia đem là của chúng ta hy vọng. Cho nên ta một mực chờ đợi người kia. Tại Vũ Văn Nhạc 18 tuổi thời điểm, Quỳnh Vương đem tất cả bí mật nói cho Vũ Văn Nhạc. Vũ Văn Nhạc thế mới biết Huyết Nguyệt Vương thành cùng Huyết Minh sự tình. Vũ Văn Nhạc cũng nhớ lại năm đó sư phụ từng mịt mở từng nói với hắn, có một cô thần bí đáng sợ sức mạnh tại quan sát bày bố, nếu thời cơ chín muồi, cái này sức mạnh liền sẽ nhúng chàm giang hồ cùng thiên hạ. Nguyên lai cố này thần bí sức mạnh chính là Huyết Nguyệt Vương thành, mà bọn họ thì là Huyết Minh hậu nhân, cùng Huyết Nguyệt Vương thành thế bất lưỡng lập. Quỳnh Vương trả nói cho Vũ Văn Nhạc, Huyết Minh tiểu chủ nhân còn sống trên đời, không cần mấy năm liền sẽ long ra biển ca, đến lúc đó đem triệu tập Huyết Minh người đối kháng Huyết Nguyệt Vương thành. Quỳnh Vương khích lệ Vũ Văn Nhạc, để cho hắn khắc khổ tu luyện, ngày sau tốt phụ tá Huyết Minh tiểu chủ nhân. Cho nên 4 năm qua, cứ việc Vũ Văn Nhạc cũng sống phong túng, nhưng là tu luyện võ công cũng không chậm trễ. Vũ Văn Nhạc tuân theo sư phụ năm đó cho hắn chế định phương pháp tu luyện chăm học khổ luyện, chờ lấy Huyết Minh tiểu chủ nhân xuất hiện. 4 năm qua Vũ Văn Nhạc võ công cũng lấy được tiến bộ nhảy vọt. Sở Lang đối Vũ Văn Nhạc nói tới cái kia người đặc biệt nhiều hứng thú, Sở Lang nói, cái kia người đặc biệt là ai? Ba cứ việc Vũ Văn Nhạc cùng Sở Lang quan hệ tốt, nhưng là việc quan hệ Huyết Minh cơ mật, Vũ Văn Nhạc cũng sẽ không tiết lộ. Vũ Văn Nhạc, quan hệ trọng đại, tha thứ Lao Ngũ không thể như nói thật. Đã như vậy, Sở Lang cũng không miễn cưỡng. Sở Lang nói, cái kia Lệ Phong hiện tại như thế nào? Vũ Văn Nhạc vẻ mặt tiếc hận nói, ai, lão nhị điên. Sở Lang nghe lời này trong lòng chấn động, hắn nói, điên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Nhạc nói, năm đó Lệ Phong may mắn sống tiếp được. Hắn chuẩn bị mang Cam Châu bắt trận nhân mã báo thù rửa hận, kết quả bị cha hắn ra sức đánh một trận, để cho hắn đánh gậy báo thù suy nghĩ. Lệ lao gia tử là vì bảo vệ Cam Châu bắt trận không muốn tự rước lấy họa. Cũng có thể lý giải, liền Hà Vương phủ đô bị hủy, Cam Châu bắt trận cũng không phải là đối thủ. Nhưng là ngươi cũng biết Lệ Phong toàn cơ bắp, liền muốn báo thù. Vì ngăn ngừa Lệ Phong tự tiện điều động Cam Châu bắt trận cao thủ đi báo thù mà đưa tới đại họa, Lệ lao gia tử dứt khoát phế Lệ Phong kế thừa trưởng môn quyền lực. Đem quyền kế thừa chuyển cho Lệ Phong đệ đệ Lệ Lôi. Lệ Phong như vậy cương liệt, sư phụ thù đáp lại không được cờ, bản thân lại mất quyền kế thừa, trong lòng ngực ư. Ở khi đem hắn kìm nén đến thần trí cũng thất thường. Về sau ta nghe nói Lệ Phong bị Lệ Lao Gia Tử đưa đến Tĩnh Sơn, Lệ Lao Gia Tử hy vọng Lệ Phong tu tâm dưỡng tính. Nhưng là Lệ Phong không phải tu tâm dưỡng tính liệu nhi, là giải sầu buồn khổ phát tiết trong lòng ngất khí hắn là mỗi ngày điên cuồng luyện công. Năm ngoái ta đi ngang qua Tĩnh Sơn thăm viếng hắn. Hắn tóc thai bù xù toàn thân dơ bẩn hiện ra như tên điên, ngay cả ta vậy mà cũng không nhận. Vung thiết truy liền đánh ta, may mắn ta chạy nhanh a, bằng không thì liền bị hắn đánh chết. Sở Lang biết được Lệ Phong tình huống sau tâm tình rất là trầm trọng. Lệ Phong năm đó thế nhưng là bát đại đệ tử bên trong võ công cao nhất một cái. Lệ Phong dương danh thời điểm, đệ tử còn lại kể cả hắn đều là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Năm đó Hà Vương có thể nói qua, Lệ Phong được cho một cái khó được kỳ hoa. Ba cứ việc Lệ Phong trí tuệ không cao, nhưng là tại phương diện võ học nhưng biểu hiện ra để cho người ta kinh ngạc thiên phú. Hà Vương năm đó thậm chí khẳng định, năm nào trong cửu trọng thiên tất có Lệ Phong một chỗ cắm rủi. Nếu như Lệ Phong thực điên, vậy thì thật là đáng tiếc. Vũ Văn Nhạc nói, không nói hắn. Ngươi nói một chút ta ngươi mấy năm này đi đâu rồi. Ta phái người nhiều mặt nghe ngóng cũng không thăm dò được tin tức của ngươi.
Sở Lang nói, năm đó những người kia truy sát ta, ép ta vào một cái tuyệt địa. Ta khốn ở tuyệt địa hơn 4 năm, chỉ có một con sói bồi bạn ta.
Ngăn cách, ta liền cả ngày luyện công.
Trời có mà tờ rồi, trước đó vài ngày ta rốt cục phát hiện lối ra, lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời.
Thì ra là thế, khó trách không nghe được liên quan tới Sở Lang bất cứ tin tức gì.
Vũ Văn Nhạc nhìn xem Sở Lang, hắn mục quang cũng bắt đầu nhiều hơn một phần đau nhức.
Nói cho ta một chút Hà Phủ hai nạn đêm, còn có sư phụ đến cùng chết như thế nào.
Hà Phủ bị hủy tình huống, Vũ Văn Nhạc cũng đều là nghe giang hồ truyền văn.
Nếu là truyền văn, vậy liền có thật có giả.
Sở Lang là Hà Phủ bị hủy đêm đó kinh nghiệm bản thân người, không có người so Sở Lang rõ ràng hơn phát sinh hết thảy.
Vũ Văn Nhạc muốn biết chân tướng.
Sở Lang liền bắt đầu ra nở dê năm đó sự kiện qua.
Làm Vũ Văn Nhạc nghe được Hứa Vong Sinh chính là nội gian thời điểm khiếp sợ không thôi.
Sau đó Vũ Văn Nhạc tức giận đến mắng, con mẹ nó.
Năm đó liền tính nàng tầm thường nhất, mỗi ngày một bộ cẩn thận từng ly từng tí đáng thương bộ dạng thực sự là sẽ ẩn tàng a.
Cái này tiểu tiện nhân đem chúng ta đều lừa.
Sở Lang nói, lừa gạt chúng ta thật thê thảm.
Liền Hà Vương đều khó mà tin được nàng là nội gian.
Đêm đó, ta tra ra nàng là nội gian đuổi gấp đánh thức Lệ Phong Xảo Nhi bọn họ.
Sở Lang lại nói tiếp.
Năm đó tứ lộ nhân mã xông vào Hà Phủ cướp bóc đốt giết, đem Hà Vương Phủ trở thành nhân gian địa ngục, những chuyện này Sở Lang vĩnh viễn khó quên mất.
Những cái kêu bi thảm hình ảnh từng chút một đều điêu khắc ở trong đầu hắn khó có thể lao đi.
Sở Lang đều cặn kẽ ra nở dê cho Vũ Văn Nhạc.
Vũ Văn Nhạc nghe tất cả những thứ này, đối cái kia tứ lộ nhân mã oán hận càng tăng lên, hắn nắm đấm nắm cặc cặc vang, cái chán gân xanh không ngừng nhảy lên.
Xong việc, Sở Lang nói, thư kiếm lang điểm ta huyệt ngủ mang ta rời đi. Hà Vương lưu tại cái kia thổ động bên trong.
Về sau ta nhớ biện pháp dò thăm, địch nhân tìm được cái kia thổ động bên trong, Hà Vương sống không thấy người chết không thấy xác.
Điều này cũng làm cho ta một mực cảm thấy khôn đốn.
Vũ Văn Nhạc nghe đến đây ánh mắt sáng lên, hắn kích động nói, nếu chưa thi thể, có lẽ sư phụ ta không chết à.
Sở Lang nói, Hà Vương kinh mạch đứt đoạn, ngay cả thư kiếm lang đều nói hẳn phải chết không nghi ngờ.
Chỉ sợ là chết.
Nhưng là chết nhưng không thấy thi thể, đây mới là lạ.
Vũ Văn Nhạc nghe lời này trong mắt ánh sáng hy vọng trong nháy mắt ảm đạm xuống.
Xác thực, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, chết chắc.
Sở Lang kể xong nhìn xem Vũ Văn Nhạc.
Lần trước khác, Vũ Văn Nhạc nhìn thấy Sở Lang trong mắt chớp động lên khát máu cùng hủy diệt dục vọng.
Sở Lang nói, lão ngũ, cái này hơn 4 năm ra ta như phát điên tu luyện võ công, chính là chờ lấy một ngày kia ra ngoài là Hà Vương, là Hà Phủ chết đi tất cả mọi người báo thù rửa hận.
Lão ngũ, ngươi có giúp ta hay không?
Vũ Văn Nhạc nói. Sư phụ rơi cái kinh mạch đứt đoạn chết thảm kết quả, Hà Vương phủ già trẻ lớn bé bị giết thây ngã khắp nơi máu chảy thành sông.
Lang ca, liền ngươi cái này tiểu quản sự đều muốn báo thù.
Ta ha có không báo lý lẽ.
Thu này không báo, ta Vũ Văn Nhạc thể không là người.
Nếu Lang ca tìm tới ta, ta lại đi cầu cha ta, để cho hắn đáp ứng ta thế sư phó báo thù.
Món nợ máu này, cũng đến nên tính thời điểm.
Vũ Văn Nhạc biểu hiện để Sở Lang vui mừng.
Cái này từ bé cẩm y ngọc thực tại trong vũ mật trưởng thành đại tiểu vương gia, vẫn có huyết tính.
Sở Lang hai tay bắt lấy Vũ Văn Nhạc vai, nắm thật chặt.
Sở Lang động tình nói, lão ngũ, ta kỳ thật không phải tiểu quản sự, ta mới là đại sư huynh của các ngươi.
Chương 6, gặp Quỳnh Vương, phía dưới.
Vũ Văn Nhạc nghe Sở Lang lời này thực sự là không hiểu ra sao.
Vũ Văn Nhạc đưa tay sở phía dưới Sở Lang cái chắn nói, Lang ca, ngươi rượu thực tỉnh chưa?
Sở Lang nói, ta hiện tại phi thường thanh tỉnh.
Lão ngu ngươi nghe ta nói, năm đó các ngươi tám cái là sư phụ danh chính ngôn thuận thu nhận đệ tử, ta là sư phụ bên trong thu đệ tử, cũng không đối ngoại tên dương.
Việc này, chỉ có sư phụ cùng nhị gia biết rõ.
Vũ Văn Nhạc bán tín bán nghi nói, thực.
Sở Lang nói, chính xác, như có nửa điểm hư giả trời chu đất diệt.
Sở Lang đều phát thề độc, Vũ Văn Nhạc lại không nghi ngờ.
Khó trách sư phụ đối với ngươi tốt như vậy.
Chúng ta mấy cái trả thầm lén nghị luận sư phụ vì sao đối với ngươi tốt như vậy.
Có thể hay không ngươi căn bản không phải Yên Hoa thành Sở Viên ngoại nhi tử, mà là Lục gia con riêng.
Không ngờ tới Lang ca ngươi cũng là sư phụ đệ tử.
Ha ha, quá tốt rồi.
Sở Lang cũng là Hà Vương đệ tử, hơn nữa là đại đệ tử, cái này khiến Vũ Văn Nhạc mừng rỡ vạn phần.
Sở Lang nói, sư phụ trước khi chết mệnh ta nhờ cậy ngươi cha, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp Quỳnh Vương.
Vũ Văn Nhạc cũng đang muốn đi cầu phụ thân, cho phép hắn theo Sở Lang sư phụ báo thù.
Vũ Văn Nhạc đối Sở Lang nói, Lang ca, hôm nay ta bức hôn lương gia nữ tử, là ta sai.
Về sau lại không phạm cái này sai.
việc này ngươi cũng có thể muôn ngàn lần không thể nói cho cha ta biết. Bằng không thì cha ta không đánh gãy chân của ta. Sở Lang cười nói, ngươi là tưởng niệm xảo nhi mới phạm phải sai, có thể thông cảm được. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt không nói cho Quỳnh Vương. Vũ Văn Nhạc triệt để yên tâm. Hắn liền mang theo Sở Lang đi Quỳnh Vương Phủ. Quỳnh Vương Phủ để ở vào Bạch Ngọc Phủ Thành Đông. Vương Phủ chiếm diện tích rất lớn, bốn phía vách tường tất cả đều là màu trắng gạch đá gọt rũa, uy nghiêm khí phái. Vũ Văn gia tộc cũng không có hoàng thất huyết thống. Vũ Văn Nhạc tổ phụ từng là Ngu Triều danh tướng, lập xuống chiến công hiển hách, hoàng đế thuận dịp phong Vũ Văn Nhạc tổ phụ là vương khắc họ, thừa kế vong thế. Vũ Văn Nhạc phụ thân thừa kế tước vị, bây giờ hắn cũng là trong triều trọng thần. Cảm ơn hoàng đức, Vũ Văn gia đối hoàng thất cũng là trung thành tuyệt đối. Sở Lang theo Vũ Văn Nhạc vào vương phủ. Vũ Văn Nhạc trước thông báo phụ thân. Năm đó Hà Vương bên trong thu Sở Lang làm đệ tử cường điệu bồi dưỡng, vì Hà Vương trả viết thư nói cho Quỳnh Vương. Hà Vương ở trong thư trả viết rõ, Sở Lang ngày sau nhất định có thể đảm đương chức trách lớn. Cho nên Quỳnh Vương biết rõ Sở Lang. Quỳnh Vương vốn dĩ cho rằng Sở Lang cũng ở đó trận tai họa bên trong chết đi, không ngờ tới Sở Lang sống tiếp được. Quỳnh Vương biết rõ, Sở Lang đã là Hà Vương đệ tử, cũng là Hà Vương tâm phúc, Sở Lang biết đến sự tình so những người còn lại thêm. Quỳnh Vương để nhi tử tranh thủ thời gian mang Sở Lang tới gặp. Vũ Văn Nhạc liền đem Sở Lang đưa vào Quỳnh Vương thư phòng. Quỳnh Vương chừng 50 tuổi, dáng người gầy gò, mặt như thu nguyệt. Da của hắn bao dưỡng rất tốt, sạch sẽ thoải mái, cũng không có bao nhiêu nếp nhăn. Hắn cặp mắt hiện lên sám sắc, nhưng là sáng ngời có thần. Hắn hai tóc mai hơi có chút hoa râm, giữ lại một sợi tu bổ chỉnh tề sợi râu. Quỳnh Vương khí chất cao quý lại không mất nho nhã. Sở Lang đã sớm nghe Quỳnh Vương đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Sở Lang lễ phép nói, Sở Lang bái kiến Quỳnh Vương. Quỳnh Vương đánh giá Sở Lang. Quỳnh Vương nhìn ra Sở Lang trên người có hai loại khác hẳn khí chất bất đồng, phi thường đặc biệt. Vũ Văn Nhạc hưng phấn mà đối phụ thân nói, cha, nguyên lai Lang ca cũng là sư phụ ta đệ tử, còn là đại đệ tử. Quỳnh Vương đã sớm biết Sở Lang là Hà Vương nội thu đệ tử, hắn đối Vũ Văn Nhạc nói, ngươi trước lui ra, ta và Sở Lang có lời nói. Vũ Văn Nhạc có vẻ hơi ngây thơ, nhưng là hắn vẫn là trước lui xuống. Trong phòng chỉ còn Sở Lang cùng Quỳnh Vương. Quỳnh Vương cũng không cho Sở Lang ngồi, cũng không cho trà, hắn nhìn xem Sở Lang nói, ngươi có biết ta là người như thế nào? Sở Lang nói, Quỳnh Vương là huyết minh người. Quỳnh Vương nói, là Hà Vương nói cho ngươi a. Sở Lang đem Hà Vương cao y viên kêu huyết minh tín vật lấy ra, hắn nói, sư phụ ta trước khi chết đem tín vật này chuyển cho ta, chả nói cho ta Quỳnh Vương cũng là huyết minh người, để cho ta tìm nơi nương tựa Quỳnh Vương. Quỳnh Vương đem tín vật tiếp nhận, xoay tròn mở ra, quả nhiên là Hà Vương cao y viên kêu huyết minh tín vật. Hà Vương đem huyết minh tín vật chuyển cho Sở Lang, còn đem hắn là huyết minh hậu nhân bí mật bẩm báo, bởi vậy có thấy Hà Vương đối Sở Lang có bao nhiêu tín nhiệm. Quỳnh Vương cũng lấy ra một mai thiết bài, đánh đem thiết bài mở ra cho Sở Lang nhìn. Sở Lang nhìn thấy thiết bài bên trong viết hai chữ, Vũ Văn. Quỳnh Vương mang theo một loại khó che giấu cảm giác tự hào nói, ta là Đoan Mục Thiên Nhai dưới trướng tứ đại kim cương đệ nhị kim cương Vũ Văn Mậu hậu nhân. Quỳnh Vương nguyên lai là Đoan Mục Thiên Nhai tứ đại kim cương hậu nhân, Sở Lang nổi lòng tôn kính. Quỳnh Vương đem chính mình tín vật thu hồi, hắn mời Sở Lang ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. Quỳnh Vương nói, ngươi năm đó vô ý đụng phải Sở Tầm, thay hắn truyền lời, về sau lại trở thành Hà Vương đệ tử, người cùng chúng ta huyết minh cũng coi là hữu duyên. Tình huống của ngươi Hà Vương đều nói cho ta biết, kể cả ngươi có một thân kỳ lạ thiết cốt. Hà Vương nói ngươi ngày nhất định có thể ga nhờ chức trách lớn, đáng tiếc, hắn không nhìn thấy ngày đó. Nói lên Hà Vương, Quỳnh Vương trong lòng âu sầu. Hà Vương, Quỳnh Vương, Sở Tầm, ba người đều là huyết minh hậu nhân, ba người cũng không biết những cái khác huyết minh hậu nhân tại nơi nào, cũng vô pháp liên lạc, cho nên ba người chân thành đoàn kết thân như huynh đệ. Ba người xoay biến thành một cỗ dây thường ứng phó huyết nguyệt vương thành. Hiện tại ba người chỉ còn lại có Quỳnh Vương, điều này cũng làm cho Quỳnh Vương sầu não. Sở Lang nói, sư phụ ta trúng huyết nguyệt vương thành kế, mới đưa đến tứ lộ nhân mã huyết tẩy đại hà phủ. Sư phụ kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Quỳnh Vương hớp miếng trà, hắn nói, vậy cái này mấy năm ngươi lại đi nơi nào? Sở Lang nói, ta mấy năm này bị vây ở một cái dưới đất trong huyệt động, mấy ngày trước đây mới tìm được lối ra lại thấy ánh mặt trời. Ta thoát khốn sau liền đến thăm hỏi Quỳnh Vương. Hy vọng có thể từ Quỳnh Vương nơi này biết chút ít liên quan tới huyết minh sự tình, dạng này, ta mới có thể đối phó huyết nguyệt vương thành. Quỳnh Vương sử dụng tín nhiệm ánh mắt nhìn Sở Lang nói, huyết minh tín vật chỉ truyền tử tôn. Nếu Hà Vương cầm huyết minh tín vật chuyển cho ngươi, có thấy đối với ngươi có bao nhiêu tín nhiệm. Cho nên ta cũng tin tưởng ngươi, bởi vì Hà Vương không biết nhìn lầm người. Sở Lang cắt ngang Quỳnh Vương mà nói, hắn nói, nhưng là sư phụ ta lại nhìn lầm một người. Cũng chính là bởi vì nhìn lầm một người, mới đưa đến thất bại thảm hại. Quỳnh Vương chấn động, hắn nói, nhìn lầm ai? Sở Lang nói, Thiên Giáp Thành Hứa Vong Sinh, nàng là Hà Vương thất đệ tử. Nguyên lai nàng một tên gian tế. Sở Lang liền đem chuyện đã xảy ra giản lược nói tóm tắt gian nở dê cho Quỳnh Vương nghe. Quỳnh Vương nghe xong động dung nói, Huyết Nguyệt Vương Thành, quả nhiên là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, à. Sở Lang nhìn xem Quỳnh ý vị thâm trường nói, như vậy Quỳnh Vương sẽ còn tin tưởng ta sao? Quỳnh Vương cũng nhìn xem Sở Lang, tựa như muốn đem Sở Lang khám phá. Nhưng là hắn lại quan sát không phá trước mắt cái này chính tà đồng thể thanh niên. Trầm mặc chốc lát, Quỳnh Vương chậm rãi nói, đánh cái so sánh, nếu như nói Hà Vương một con mắt nhìn ngươi, một con mắt nhìn Hứa Vong Sinh, hắn một con mắt mù đã nhìn lầm người, nhưng là ta không tin hắn một cái khác mắt cũng mù. Nếu hắn đem huyết minh tín vật truyền cho ngươi, từ đó, ngươi chính là huyết minh người. Ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Sở Lang nghe Quỳnh Vương lời này rất cảm động, cũng rất phấn chấn. Sở Lang đứng lên nói, tạ ơn Quỳnh Vương tín nhiệm. Mời Quỳnh Vương để Vũ Văn Nhạc cùng với ta đi sư phụ báo thủ. Quỳnh Vương cũng có thể lý giải Sở Lang tâm tình. Dù sao Sở Lang trẻ tuổi, huyết khí phương cương, cho nên mới ra giang hồ thuận dịp không kịp chờ đợi muốn sư phụ báo thủ. Quỳnh Vương nói, việc này được quan trọng bản tính. Bởi vì lại không thể ra không may. Hiện tại ta nói cho một sự kiện. Là liên quan tới huyết minh một kiện đại sự. Chương 7, Phú Khả Địch Quốc, bên trên. Nếu là liên quan tới huyết minh đại sự, Sở Lang rửa tai lắng nghe. Quỳnh Vương từ đầu nói về, mặc dù bọn hắn biết rõ thiên hạ này còn có không ít huyết minh hậu nhân, nhưng là bởi vì huyết minh hậu nhân làm việc đều phi thường cẩn thận, không dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên đồng loại khó tìm. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn, anh em nhà họ Lục, cùng Sở Tầm như thân huynh đệ đồng dạng đoàn kết một chỗ ưu quốc ưu dân tìm kiếm Huyết Nguyệt Vương Thành tồn tại chứng cứ, nghị ứng đối biện pháp. Mấy năm trước bọn họ lấy được một tin tức, kia liền là Đoan Mục Thiên Nhai Tằng Tôn còn tại nhân thế. Cái này đối huyết minh hậu nhân mà nói không nghi ngờ gì một cái ủng hộ lòng người tin tức. Ra nở dê đến nơi đây, Quỳnh Vương hai mắt càng là dạng rỡ pha tờ quang. Sở Lang nghe được tin tốt này đồng dạng tâm tình phấn chấn. Sở Lang hoàn toàn minh bạch, chỉ cần tìm được tiểu chủ nhân, thì có biện pháp đem ẩn tàng các nơi huyết minh hậu nhân ngưng tụ. Dạng này mới có thể hình thành có lực nằm đấm, đánh về phía Huyết Nguyệt Vương Thành. Quỳnh Vương kể lại ngữ khí cũng bắt đầu lộ ra kích động. Đoan Mục Thiên Ngai Tàng Tôn, chính là chúng ta huyết minh tiểu chủ nhân A. Chỉ có tìm tới tiểu chủ nhân, mới có thể đem dấu ở các nơi huyết minh hậu nhân ngưng tập hợp một chỗ. Ta và anh em nhà họ Lục cũng bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm tiểu chủ nhân tung tích. Cho đến 4 năm trước, tầng thứ 9 thư kiếm lang tới cửa thăm hỏi ta, hơn nữa lấy ra một kiện huyết minh tín vật. Sở Lang nghe đến đây càng là mừng rỡ, nguyên lai Phong Trung Ước cũng là huyết minh người. Cái này đối huyết minh mà nói nhất định chính là như hổ thêm cánh A. Quỳnh Vương tiếp tục nói, không ngờ tới Phong Trung Ước dĩ nhiên là Đoan Mục Thiên Nhai tứ đại kim cương đứng đầu phong tuấn hậu nhân. Phong Trung Ước nói cho ta, bọn họ đã tìm được Đoan Mục Thiên Nhai tàng tôn, hơn nữa đem hắn đưa tới địa phương an toàn tu luyện. Dự tính chậm thì 6 năm, nhanh thì 5 năm, tiểu chủ nhân liền có thể thần công đại thành xuất quan. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể hướng giang hồ phát ra huyết minh vương lệnh triệu tập huyết minh hậu nhân. Sở Lang kích động nói, Quỳnh Vương, tiểu chủ nhân là ai a? Quỳnh Vương nói, Thư Kiếm Lang làm việc càng cẩn thận hơn cẩn thận, hắn chưa nói cho ta tiểu chủ nhân tính danh. Thư Kiếm Lang nói chờ tiểu chủ nhân thần công đại thành, át mang ta gặp tiểu chủ nhân. Thư Kiếm Lang trả hướng ta góp lời, trong thời gian này không thể tự ý thay đổi, muốn binh pháp mịt mở chờ đợi thiên thời. Bây giờ 4 năm đã qua, rơi tiểu chủ nhân xuất quan thời gian càng ngày càng gần, cho nên bây giờ chúng ta không dễ khinh động. Nguyên nhân chính là nghe trong gió đề nghị, cho nên Quỳnh Vương không chủ trương là Hà Vương báo thủ. Mấy năm này Quỳnh Vương chờ lấy tiểu chủ nhân xuất quan, đồng thời cũng trong bóng tối mở rộng thế lực. Nhưng là mở rộng thế lực liền phải cần một khoản tiền lớn, Quỳnh Vương là an bổng lộc, ngày thường ứng phó to lớn vương phủ tiêu xài chính là một bút không số ít mắt, cho nên Quỳnh Vương cũng bắt đầu nghĩ biện pháp vơ vét của cải. Đây cũng là Vũ Văn Nhạc bốn phía kiếm tiền nguyên nhân. Sở Lang biết được tiểu chủ nhân sự tình, cũng biết Phong Trung Ước là huyết minh người, tâm tình của hắn là càng ngày càng phân chấn mãnh liệt. Nhưng là Sở Lang đối Phong Trung Ước cùng Quỳnh Vương chủ trương binh pháp mịt mở sách lược lại không đồng ý. Sở Lang cho rằng năm đó Hà Vương cũng là bởi vì binh pháp mịt mở không quả quyết cuối cùng thất bại thảm hại. Sở Lang nói, Quỳnh Vương, ta có một lời không biết có nên nói hay không. Quỳnh Vương nói, hiện tại chúng ta là người trong nhà, có lời gì cứ nói đừng ngại. Sở Lang nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta chỉ biết là Huyết Nguyệt Vương Thành đang bố trí, thâm nhập các nơi. Nhưng là Huyết Nguyệt Vương Thành người rốt cuộc ở chỗ nào, rốt cuộc ai là Huyết Nguyệt Vương Thành người, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Huyết Nguyệt Vương thành hang ổ chúng ta càng là không biết ở nơi nào. Liền lấy năm đó cái kia Linh Vương mà nói, hiện tại hắn chính là đứng ở trước mặt chúng ta cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ, chúng ta cũng mơ mơ màng màng à, chuyện này quá đáng sợ. Nghe Sở Lang lời này, Quỳnh Vương nghiền ngẫm cực sợ. Đúng vậy à, chính là Huyết Nguyệt Vương thành người đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết đối phương nội tình. Như thế, chết cũng không biết chết như thế nào. Quỳnh Vương nói, đã như vậy, vậy chúng ta càng hẳn là ẩn tàng, để Huyết Nguyệt Vương thành tra không được chúng ta nội tình. Sở Lang nói, Quỳnh Vương, năm đó sư phụ ta chính là binh pháp mịt mở cả ngày cẩn thận từng ly từng tí dựa theo bản thân kế hoạch làm việc, nhưng là cuối cùng lại rơi vào địch nhân cái bẫy. Bởi vì chúng ta binh pháp mịt mở, Huyết Nguyệt Vương thành lại một chút cũng không nhàn rỗi. Bọn họ lại nghĩ hết tất cả biện pháp truy tra Huyết Minh hậu nhân, tra được, liền sẽ làm khó dễ. Cho nên Hứa Vong Sinh trà trộn đệ tử bên trong, ai cũng chưa phát giác. Dạng này chúng ta quá nát thay đổi. Tiếp tục như vậy, chờ tiểu chủ nhân rời núi, chúng ta cũng là cất bước là gian nan có thành tựu. 4 năm qua Sở Lang không riêng điên cuồng tu luyện võ công, hắn cũng rút kinh nghiệm xương máu đem cả sự kiện sắp xếp phân tích. Là nguyên nhân gì tạo thành Hà Vương thất bại thảm hại? Để giang hồ đệ tam trọng thiên, để giang hồ đệ tam vực, trong một đêm biến thành cho bụi. Cái này đã cùng Đại Hà Vương không quả quyết nhân từ nương tay tính cách khá liên quan, hiện tại xem ra, Hà Vương kế hoạch càng giống là mong muốn đơn phương xa rời thực tế. Hà Vương chỉ muốn như thế nào giao nạp kế hoạch của mình, đối Huyết Nguyệt Vương thành phòng bị không đủ. Cái này như hai cái kỳ thủ đánh cờ, trong đó một cái chỉ cân nhở ở cờ bản thân phía dưới bước như thế nào đi, mà không phán đoán địch nhân bước kế tiếp sẽ xử cái gì chiêu, cái kia nhất định là thất bại. Nếu Sở Tâm đã sử dụng tính mệnh đổi lấy quý giá tin tức, Huyết Nguyệt Vương thành đã bắt đầu bảy bố cũng thâm nhập các nơi, vậy năm đó Vinh Cửu Cân sự kiện, ba cái lục y nhân sự kiện, những dị tượng này nên gây nên Hà Vương cảnh giác. Nhưng là Hà Vương chỉ muốn như thế nào trấn an Vinh gia cùng Tần gia, không thể làm ra hữu hiệu ứng đối. Tuân theo tăng cường thoa y ma bức chiến, triệt để đem Hà Vương đẩy vào vạn kiếp bất phục địa phương. Mặc dù toàn bộ sự việc Hà Vương ứng đối tồn tại trọng đại sai lầm, nhưng là cũng nói một vấn đề. Kia liền là địch nhân phía sau mà người thao túng thật là đáng sợ. Hà Vương hoàn toàn không phải là đối thủ. Hà Vương là vết xe đổ, Sở Lang tuyệt không dẫm lên vết xe đổ. Nghe Sở Lang mà nói, Quỳnh Vương cảm thấy Sở Lang nói rất có lý. Sở Lang tuổi trẻ, lại tâm tư kín đáo, vượt quá Quỳnh Vương dự kiến. Cái này khiến Quỳnh Vương đối Sở Lang thay đổi cách nhìn. Quỳnh Vương nói, cái kia theo ý kiến của ngươi chứ. Sở Lang nói, tiến công là tốt nhất phòng ngự. Chúng ta phải đem Huyết Nguyệt Vương thành người nắm chặt bỏ đi. Cùng bọn hắn làm, mà không phải cẩn thận chặt chẽ che giấu chờ lấy Huyết Nguyệt Vương thành đem Huyết Minh hậu nhân nguyên một đám nắm chặt bỏ đi, nguyên một đám diệt đi. Quỳnh Vương nhìn xem Sở Lang, hắn hơi trầm ngâm một chút nói, Huyết Nguyệt Vương thành che giấu sâu như vậy, đến nay, ta chỉ biết rõ bọn họ tồn tại, còn lại hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào mới có thể nắm chặt bỏ đi. Sở Lang nói, năm đó cái kia Linh Vương đối ta một thân thiết cốt rất là tò mò, muốn bắt sống ta. Mấy năm này ta mai danh nhận tích. Bọn họ cũng nhất định đang tìm kiếm ta. Ta dứt khoát tát đại náo một trận, đem Linh Vương cùng tiểu chủ dẫn xuất 2 cái, liền sẽ có 3 cái, 4 cái, 5 cái. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, từng bước hướng ra nắm chặt. Bắt được một cái diệt một cái, bắt được một tổ giết một tổ. Dạng này tiểu chủ nhân xuất quan sau, chúng ta cũng vì tiểu chủ nhân đánh xuống cực kỳ tốt cơ sở, hắn liền có thể nhiều đất dụng võ. Sở Lang cho ra phương án, cùng Quỳnh Vương cùng Phong Trung Ước kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Sở Lang kế hoạch càng cấp tiến, phong hiểm càng lớn, đương nhiên, thu hoạch cũng lớn hơn. Quỳnh Vương hướng về Sở Lang, hắn tựa như nghĩ nhận thức lại Sở Lang. Là như thế nào gặp họa pháp? Ta nhớ tốt rồi. Từ khi Hà Vương báo thù bắt đầu gặp họa, Vinh gia cùng Tần gia nếu năm đó đều tham dự, vậy nói rõ, coi như bọn họ không phải Huyết Nguyệt Vương thành người, cũng là bị Huyết Nguyệt Vương thành lợi dụng. Hai nhà này nhất định cùng Huyết Nguyệt Vương thành còn có liên hệ. Huyên náo càng lớn càng tốt. Nói đến đây, Sở Lang đôi mắt trở nên như đao giống như sắc bén. Đến lúc đó, ẩn dấu ở sau lưng yêu ma quỷ quái ác đều sẽ nhảy đi ra. Chương 7, Phú Khả Địch Quốc, phía dưới. Nghe Sở Lang kế hoạch, Quỳnh Vương trên người nhiệt huyết phun trào. Sở Lang đi ngược lại con đường cũ, là kỳ chiêu. Nhưng là cái này cũng sẽ đem bọn họ đẩy vào nguy hiểm tình cảnh. Quỳnh Vương đứng dậy, hắn trên mặt đất bước đi thong thả mấy bước, quyết tâm này, hắn nhất thời thật khó phía dưới. Quỳnh Vương lập ở trước mặt Sở Lang, hắn nói: Ngươi kế hoạch này tuy tốt, nhưng là Huyết Nguyệt Vương thành thế lực quá lớn, thực lực quá khác xa, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá a. Sở Lang nói, Quỳnh Vương, cứ việc thực lực cách xa, nhưng là nếu sự tình càng ồn ào càng lớn, Huyết Nguyệt Vương thành cũng sẽ lộ ra đuôi hồ ly. Dạng này giang hồ các môn phái đều sẽ cảnh giác. Ẩn giấu ở các nơi Huyết Minh hậu nhân, cũng sẽ không ngồi nhìn. Bằng không thì tiếp tục như vậy, Huyết Nguyệt Vương Thành đem giang hồ càng quay càng loạn, mà bọn họ là đục nước béo cỏ. Đến cuối cùng các phái hiểu được, cũng đều chỉ còn trên danh nghĩa. Quỳnh Vương đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ngươi một lần này nói gì, ta nghĩ tới sự kiện. Thư Kiếm Lang nói với ta, không riêng chúng ta ở trong bóng tối cùng Huyết Nguyệt Vương Thành vòng quanh, theo hắn biết, còn có một cỗ thế lực thần bí đối kháng Huyết Nguyệt Vương Thành. Cỗ thế lực kia phi thường cường đại. Sở Lang nghe xong càng thụ ủng hộ, cái này thực đâu chỉ đại hạn giáng cam lâm. Sở Lang trong mắt đều phát ra kỳ dị quan mang. Sở Lang nói, Quỳnh Vương, mấy năm này ta không chỉ một lần nghĩ, nếu Huyết Nguyệt Vương Thành mạnh như vậy, đáng sợ như vậy, vì sao chậm chạp không phát khó. Hiện tại ta hiểu được, đó là bọn họ chướng ngại vật còn không có triệt để dọn sạch. Không chỉ có huyết minh người, còn có cái kia cỗ thần bí sức mạnh, bọn họ là không dám vọng động. Đúng. Quỳnh Vương nói năng có khí phách nói, đã như vậy, ta ủng hộ ngươi. Ta Quỳnh Vương phủ cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Sở Lang nói, ta liên lạc các sư đệ sư muội, đánh lấy sư phụ báo thù cờ hiệu nào, sư phụ báo thù lý lẽ chính đáng, giang hồ các phái đều có thể lý giải. Dạng này đã có thể vì sư phụ ta báo thù, lại có thể dẫn xà xuất động, nhất tiễn song điêu. Quỳnh Vương sử dụng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn Sở Lang. Hắn hiện tại tựa như minh bạch Đại Hà Vương vì sao như vậy tín nhiệm coi trọng Sở Lang. Quỳnh Vương nói, ta cầm Vũ Văn Nhạc giao cho ngươi. Vũ Văn Nhạc trời sinh tính hoạt bát ưa thích làm ầm ĩ, lại không có bao nhiêu tâm cơ. Hy vọng ngươi có thể như huynh trưởng đồng dạng đối đại hắn. Sở Lang nói, ta ơn Quỳnh Vương. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Năm đó Hà Vương phủ gặp tai nạn, Lục Phượng Vân vừa vặn không ở trong phủ, Sở Lang hiện tại cũng muốn biết Lục Nhị gia tung tích. Quỳnh Vương nhất định biết rõ Lục Nhị gia tình trạng. Sở Lang nói, Quỳnh Vương, Lục Nhị gia giờ có khỏe không? Quỳnh Vương thở dài một cái nói, năm đó Hà phủ bị hủy, Hà Vương chết rồi, người nhà cũng đã chết, Lục Nhị gia gặp trọng đại đả kích. Hắn vốn định liên lạc mấy cái đệ tử môn phái là người nhà báo thù, nhưng là mấy nhà môn phái cũng không nghĩ dẫn lửa thiêu thân, cự tuyệt hắn. Đương nhiên, cũng kể cả ta. Cuối cùng Lục Nhị gia nản lòng thoái chí, từ đó về sau không còn tin tức. Sở Lang nghe trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Sở Lang nói, cái kia Quỳnh Vương cùng Thư Kiếm Lang pha y chăng có liên hệ. Quỳnh Vương nói, Thư Kiếm Lang lưu lại cho ta cái phương thức liên lạc, để cho ta có chuyện khẩn yếu tìm trong thành Thiên Hương quan Dương Tam Cô. Dương Tam Cô sẽ liên lạc hắn. Sở Lang nói, vậy mời Quỳnh Vương cho Thư Kiếm Lang mang hô cái tin, đem ta tái xuất tin tức nói cho hắn, để cho hắn tìm ta. Quỳnh Vương nói, tốt. Hôm sau, Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc cưỡi ngựa rời đi Bạch Ngọc Phủ. Quỳnh Vương nói cho Vũ Văn Nhạc, Sở Lang hiện tại kế thừa Hà Vương huyết minh tín vật, cái kia Sở Lang chính là huyết minh người. Quỳnh Vương trả dặn dò nhi tử, về sau phải thật tốt nghe Sở Lang mà nói. Đối Sở Lang, như đối đại thân huynh trưởng một dạng. Cái này khiến Vũ Văn Nhạc rất là ngoài ý muốn. Vũ Văn Nhạc không ngờ tới ba ba sảng khoái như vậy đáp ứng hắn theo Sở Lang đi sư phụ báo thủ. Trên đường Vũ Văn Nhạc hỏi Sở Lang nói, Lang ca, ngươi đến cùng cho ta cha rót cái gì mê hồn thuốc? Ngươi không biết đem ngươi làm ra thơ cho ta cha niệm a? Sở Lang nói, ta đối Quỳnh Vương nói, tiểu tử ngươi liền phải qua nở nếu như tiếp tục bỏ mặc, về sau liền sẽ làm chuyện thương thiên hại lý thậm chí bức hôn dân nữ. Cha ngươi liền đem ngươi giao cho ta. Vũ Văn Nhạc nói, ha ha. Mặc kệ ngươi sử dụng cái biện pháp gì, ta hiện tại ra Quỳnh Vương phủ, kia liền là trời cao mặc chim bay. Lang ca, về sau ngươi ta huynh đệ tề lực đồng tâm, đánh ngã Huyết Nguyệt Vương Thành. Sở Lang nói, lao ngũ, hai ta không phải ngoại nhân, không dối gạt ngươi. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng Huyết Nguyệt Vương Thành đấu. Vũ Văn Nhạc nghe lời này rất là kinh ngạc, hắn thật có chút khó có thể lý giải được. Sở Lang giải thích nói, ta kinh lịch cùng người khác không giống nhau, ta là người như thế nào chính ta trong lòng minh bạch. Ta thực sự không phải là cái gì yêu quốc yêu dân chính nghĩa chi sĩ. Ta làm tất cả, chính là để cho mình sống sót. Nếu như theo ta bản ý, sư phụ báo thủ, ta liền đi. Xác thực, nếu như theo Sở Lang bản thân ý nguyện, vô luận giang hồ hay là chuyện thiên hạ. Vô luận chính tà đối kháng, cùng hắn có liên căn gì? Hắn sư phụ báo thủ, liền sẽ đi tìm cái kia tiểu nữ hải. Coi như chân trời góc biển, cũng nhất định phải tìm tới nàng. Vũ Văn Nhạc nói, đó là cái gì để cho ngươi cải biến chủ ý? Sở Lang nói, vì sư phụ cầm tất cả tiền đặt cược đều áp tại trên người của ta. Vũ Văn Nhạc nghe lời này rất có cảm xúc, chí ít Sở Lang là một cái không con khế ước người. Hơn nữa, rất rõ ràng. Vũ Văn Nhạc nói, hiện tại chúng ta đi chỗ nào nhi? Sở Lang nói, tìm Lão Bát. Nhắc lên Lý Tư, Vũ Văn Nhạc liền tới tức giận. Vũ Văn nói, Lão Bát thế nhưng là kẻ có tiền, chưa hẳn nhận ngươi. Ngươi là không biết, cái này mập mạp chết bầm vậy mà mang hô mà nói, để cho ta về sau cùng hắn ít đến hướng, cầm năm đó tình nghĩa huynh đệ đều quên. Chúng ta hay là trực tiếp đi Tĩnh Sơn tìm lão nhị a, có lẽ lão nhị còn có thể nhận ra ngươi. Sở Lang nói, Vũ Thành gần, trước tìm lão bác. Nếu như hắn không nhận ta, ta liền đem hắn ném vạn trượng thâm nguyên. Vũ Văn Nhạc kêu lên, Lang ca huy vũ. Vũ Văn Nhạc làm sao biết năm đó Sở Lang vì cứu Lý Tư, đem Tần Lương Anh ném vạn trượng thâm nguyên. Cho nên Lý Tư thiếu Sở Lang một cái mạng. Lý Tư nhà ở Vũ Thành, cách Bạch Ngọc Phủ hơn 300 dặm. Được 2 ngày, Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc đi tới Vũ Thành. Hai người tới Lý gia phủ đệ. Lý Phủ tọa lạc thành đông, chiếm diện tích mấy chục mẫu, trong phủ chỉnh thể kiến trúc bảy bố hợp quy tắc kỹ thuật tinh lương, trong phủ đỉnh đài lâu các giao thoa, khắp nơi nạm vàng khẳng ngân, hiển thị rõ phú quý khí phái. Bách gia phô những năm này buôn bán càng ngày càng lớn, lại mở mấy nhà tiền trang, có thể nói phú khả địch quốc. Người càng giàu thuận dịp càng sợ chết, cho nên Lý gia chỉ là hộ viện ắt thuê mấy trăm người. Trong đó còn có giang hồ bên trong cao thủ nổi danh. Lý phủ cửa hiên cao lớn khí phái, cổng đứng thẳng hai cái to lớn cẩm thạch sư tử đá. Cái đầu so bình thường ngoài cửa phủ sư tử đá phải lớn gấp đôi. Treo phù biển, kim quang lóng lánh. Đó là dùng làm bằng vàng ròng. Nhà khác cửa phủ, đại môn hoặc ngưỡng cửa là dùng đầu gỗ chế thành, Lý Tư nhà, vô luận đại môn hay là ngưỡng cửa, đều dùng bạc chế tạo. Cũng điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Ánh nắng vừa chiếu, phát ra hoa mắt bạch quang, để cho người ta cũng khó khăn mở to mắt. Cửa phủ, đứng thẳng mấy tên uy phong lẫm lẫm đeo đao đại hán. Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc đi tới Lý phủ trước cửa. Sở Lang xem xét, mặt tiền này, so Quỳnh Vương phủ cùng Hà Vương phủ khí thế quá nhiều. Thật không hổ là ngu triều người có tiền nhất nhà. Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc xuống ngựa, hai người đi tới cửa. Vũ Văn Nhạc tới qua Lý gia mấy lần, cho nên phụ trách người giữ cửa nhận ra Vũ Văn Nhạc. Bọn họ đã biết Vũ Văn Nhạc là tiểu vương gia, cũng biết Vũ Văn Nhạc là Lý Tư sư huynh. Trước kia bọn họ gặp Vũ Văn Nhạc đó là tất cung tất kính, nhưng là lần này bọn họ cũng không ân cần. Bởi vì Lý Tư đã phân phó, Vũ Văn Nhạc nếu như tới bái phỏng, tốt nhất đuổi đi. Thế là phụ trách người giữ cửa nói, nha, tiểu vương gia thực sự là không trùng hợp, thiếu gia nhà ta ra ngoài rồi. Vũ Văn Nhạc nói, chớ cùng ta tới bộ này, đi bẩm báo thiếu gia của ngươi, ta mang theo hắn ngũ tẩu tới thăm hắn. Nếu như hắn không thấy ta, ta liền đem hắn năm đó vẽ tranh chuyện tới chỗ Tuyên Dương. Chương 8, Tĩnh Sơn khó tính tâm, bên trên. Ba cứ việc Vũ Văn Nhạc nổi nóng, nhưng là thủ vệ người phụ trách hay là một mực chắc chắn Lý Tư ra ngoài không ở trong phủ. Sở Lang liền mở miệng đối người kia nói, ngươi đi bẩm báo Lý Tư, liền nói Lang ca cầu kiến. Nếu như hắn thực không thấy, ta không lời nào để nói, lập tức đi ngay. Nhưng là nếu như ngươi không bẩm báo, ta liền đem ngươi xương cốt cắt ngang. Sở Lang ánh mắt cũng thuận dịp được các liệt, khí thế của hắn chấn nhiếp rồi người phụ trách. Người phụ trách là đem Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc đuổi đi, thuận dịp sai người đi vào bẩm báo. Qua dừng lại trà công phu, một cái thân mặc hoa lệ cẩm ý trẻ tuổi bản tử bước nhanh đến vọt ra cửa phủ. Mập mạp này vóc người trung đẳng, quần quần đầy trên lưng viên viên nhô lên một cái bụng, như chụp một cái nổi. Cổ của hắn nhỏ bé, trên cổ thịt trồng lên, theo chạy rung động. Mập cái mũi bí lấy mồ hôi. Mập mạp này chính là Lý Tư. Lý Tư là Hà Vương trong ca cờ đệ tử tuổi tác nhỏ nhất, năm nay vừa mới tràn đầy 18 tuổi. Lý Tư sau lưng còn theo sát một đôi nam nữ. Nam hơn 40 tuổi, đầu trọc, trên đầu sấy lấy mấy cái giới ba. Giống như là tăng nhân. Nhưng là hắn lại không phải tăng nhân trang phục. Hắn mặc một thân màu đen thủy quang gấm trường sam, tay áo trái cửa thêu lên một cái đầu lâu. Người này mặt mũi đen kịt, biểu lộ cứng ngắc, hắn một đôi tay cũng như mực nhiễm giống như đen bóng. Nữ 27-28 bộ dáng, thân thể đầy đà, mặt mũi mỹ lệ. Nàng một đôi con mắt đảo mắt sinh huy, nhưng là mắt trái hơi so mắt bên phải lớn chút. Lý Tư đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem Sở Lang, sau đó hắn kinh hỉ kêu lên, quả nhiên là Lang ca. Ta Lang ca. Người không chết ta. Người ta nhớ đến chết rồi. Dưới sự kích động Lý Tư tiến lên thuận dịp ôm lấy Sở Lang, vui càng là nước mắt cũng đồn đại bỏ đi. Trước phủ những thủ vệ kia nhìn thấy thiếu gia kích động này bộ dáng, liền biết rõ cái này Lang ca tại Lý Tư trong lòng phân lượng cũng không bình thường. Bọn thủ vệ cũng may mắn bản thân chưa mạo phạm Sở Lang. Bọn họ cũng lập tức đều đổi một bộ gương mặt, hướng về Sở Lang vẻ mặt không lưng ốn gối cười. Vũ Văn Nhạc đối Lý Tư chế nhạo nói, lão bát, ngươi không phải ra ngoài rồi sao? Lý Tư lộ ra lúng ta lúng túng. Ngũ ca, đám này ngu xuẩn nghĩ sai rồi, là cha ta ra ngoài rồi. Bọn họ tưởng rằng ta. Đúng rồi. Lý Tư vội vàng đem câu chuyện chuyển di, hắn quét tả hữu một lần nói, ngũ ca, ngũ tẩu đâu? Vũ Văn Nhạc ra vẻ một bộ ghen tức nói, ngươi bây giờ ôm đúng là ngươi ngũ tẩu. Lý Tư chấn động, vội vàng đem Sở Lang buông ra, cũng vô ý thức lui một bước. Lý Tư thật sự cho rằng đây là Vũ Văn Nhạc trò đùa quái đản, Sở Lang là Ngũ Tẩu Dịch Dung giả trang. Lý Tư vừa chợt gật mình, bộ dáng nhắm trúng Sở Lang cười. Vũ Văn Nhạc càng là phát ra danh mánh cười. Sở Lang nói, lão bác, ta chính là ngươi Lang ca. Năm đó Cửu Cân chết rồi, ngươi buổi tối dọa đến không dám ngủ, là ta ôm ngươi lừa ngươi một đêm. Lý Tư nghe lời này một cái, xác định hắn chính là Sở Lang. Bởi vì chuyện này chỉ có hắn và Sở Lang biết rõ. Năm đó Lý Tư cùng Sở Lang cùng ăn cùng ở, Sở Lang vì cứu Lý Tư còn đem Tần Lương Anh ném vạn trượng thâm uyên, cho nên Lý Tư cùng Sở Lang tình cảm sâu nhất. Năm đó biết được Hà Phủ bị hủy tin dữ, Lý Tư đã chấn kinh vừa đau buồn. Lý Tư vận dụng tất cả quan hệ nghe ngóng Sở Lang cùng Trịnh Nhất Xảo tin tức, nhưng là một mực không có kết quả. Lý Tư cho rằng hai người chết. Hắn còn cho Sở Lang lập cái bài vị chứ. Hiện tại Sở Lang giống như một kỳ tích xuất hiện ở Lý Tư trước mặt, Lý Tư kích động đều có chút chân tay luôn cuống. Lý Tư đối tên đầu chọc kia cùng nữ tử nói, đây chính là ta thường nói lên Lang ca, nhanh gặp qua ta Lang ca. Nam tử đầu chọc hướng Sở Lang khẽ vuốt cằm ra hiệu. Nữ tử là Sở Lang thi cái lễ, hoàn chiều Sở Lang phảng phất như là ngươi cười một tiếng. Sở Lang liếc nhìn cái này nam tử đầu chọc, trực giác nói cho Sở Lang, người này tuyệt không phải nhân vật bình thường. Đôi nam nữ này, xác thực không phải hời hợt hạng người, hai người võ công đều cực cao. Nữ chính là giang hồ bốn đại ma nữ bên trong thi tiểu, cùng Độc Phong Diễm Nương nổi danh. Nam gọi Ú Vô Hồn, không rõ lai lịch. Lý Tư là Lý gia dòng độc đinh, càng là bách gia phô khổng lồ gia nghiệp người thừa kế. Cho nên Lý Tư an toàn biến thành Lý gia trọng yếu nhất. Nhất là Hà Vương phủ bị hủy, Lý Lao Thái gia càng là lo lắng cháu yêu an nguy. Lý Lao Thái gia trước hết mời 10 tên cao thủ bảo hộ Lý Tư. Năm ngoái, Lý Tư kinh bằng hưu đề cử, lại bỏ ra nhiều tiền thuê Ú Vô Hồn cùng thi tiểu. Hai người ngày thường theo sát Lý Tư, một tấc cũng không rời, ngay cả Lý Tư bên trên nhà xí hai người đều tại bên ngoài bảo vệ. Lý Tư đem Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc mời vào trong phủ. Đến trong phòng khách, Lý Tư mời Sở Lang ngồi, hơn nữa tự mình cho Sở Lang dâng lên trà, như đối xử thân huynh trưởng một dạng. Vũ Văn Nhạc cười nói, lão ngũ, năm đó Lang ca thay ngươi che giấu, tính ngươi tiểu tử còn có lương tâm. Ngươi có nhận hay không ta không quan trọng, ta cho là ngươi liền Lang ca cũng sẽ không nhận. Lý Tư cũng ngồi xuống. Ú Vô Hồn cùng thi kiểu theo thói quen đứng Lý Tư sau lưng. Lý Tư bị Vũ Văn Nhạc nói có chút xấu hổ, hắn sờ lên thịt thịt cái mũi đối Vũ Văn Nhạc nói, ngũ ca ngươi nói đùa. Vô luận là Lang ca hay là ngũ ca, đều là ta hảo ca ca, ta Lý Tư sao có thể không nhận các ngươi. Không nhận các ngươi, thiên lý bất dung. Vũ Văn Nhạc nói, vậy ta đại hôn mời ngươi, ngươi vì sao không có bất kỳ biểu thị. Lý Tư bị Vũ Văn Nhạc hỏi đổ mồ hôi đều nhanh muốn xuống, Lý Tư lại bắt đầu sờ cái mũi, nghĩ đến ứng phó chi tử. Ngũ ca, Bạch Ngọc Phủ có ta Lý gia tiền trang hiệu cầm đồ mấy nhà. Bọn họ cũng không nghe nói Ngũ ca đám cưới tin tức. Nếu như Ngũ ca đại hôn, đây chính là Bạch Ngọc Phủ đại sự, cái kia gà chó cũng đều biết, nếu đều không biết, ta nghĩ thầm nhất định là Ngũ ca đùa ta, cho nên ta cũng liền cùng Ngũ ca chỉ đùa một chút. Sở Lang gặp Lý Tư tại Vũ Văn Nhạc truy vấn phía dưới đổ mồ hôi đều thấm đi ra. Vì để tránh cho giữa huynh đệ không tiện, Sở Lang hòa giải. Sở Lang đối Vũ Văn Nhạc nói, ha ha, lão ngũ, cái này không trách lão bác. Đổi ta, cũng cho rằng ngươi tại lừa gạt ta. Ta cũng không được. Huống chi, ngươi thực sự là ở gạt người. Lý Tư vội nói, Lang ca nói không sai. Vũ Văn Nhạc cười đối Lý Tư nói, xem ở Lang ca trên mặt, lần này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta hay là hảo huynh đệ. Về sau tiểu tử ngươi còn dám không trượng nghĩa. Ta liền đưa ngươi sự tình đều rũ ra đi. Lý Tư như chút được gánh nặng thở một hơi. Lúc này Lý Phủ quản gia tiến đến, quản gia đối Lý Tư nói, thiếu gia, vẫn còn cung chủ bọn họ còn chờ ngươi đấy. Lý Tư nói, ngươi đi cùng bọn họ, liền nói ta có khẩn yếu sự tình. Quản gia thuận dịp tuân theo Lý Tư phân phó đi. Sở Lang nói, lão ngũ, có khách quý sao? Lý Tư nói, là thập nhị cung Huyền Võ cung chủ vẫn còn ha cờ hở. Lang ca, trong mắt ta, cái nào khách quý cũng không so bằng ngươi. Liên để quản gia ứng phó đi. Sở Lang nói, Huyền Võ cung chủ tới làm cái gì? Lý Tư thuận dịp đem đầu đuôi bẩm báo. Mấy năm này thập nhị cung cùng thần huyết giáo tranh đấu, đã là liều nhân lực cũng là liều tài lực. Tài vật tiêu hao là phi thường to lớn. Thế là thần huyết giáo cùng thập nhị cung đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phú Khả Địch quốc Lý gia. Thập nhị cung chủ cùng thần huyết giáo chủ đều phái ăn nói khéo léo đặc sứ đến Lý gia du thuyết, muốn đạt được Lý gia tài lực ủng hộ. Năm đó thần huyết giáo thế lớn, Lý gia là khuynh hướng thần huyết giáo. Nhưng là Lý Tư biết được hủy diệt Hà Vương phủ thần huyết giáo cũng tham dự, lòng dạ hận ý, kiên quyết không đồng ý Lý gia lại ủng hộ thần huyết giáo. Cho nên Lý Gia thuận dịp ủng hộ Thập Nhị Cung. Thập Nhị Cung lấy được Lý Gia tài lực ủng hộ, càng lại như hổ thêm cánh. Thập Nhị Cung đem Thần Huyết Giáo đánh liên tục bại lui, Lý Gia không thể bỏ qua công lao. Vì, Tần Cửu Thiên để tỏ lòng cảm tạ, trả lại cho Lý Tư một cái danh hiệu, Thập Nhị Cung Tổng Phó Cung Chủ. Đương nhiên, đây chỉ là hư vi. Thập Nhị Cung người gặp Lý Tư đều rất tôn kính, nhưng là Lý Tư khó điều động Thập Nhị Cung một người. Hôm nay, Thập Nhị Cung Huyền Võ Cung Chủ chuyên tới để thăm hỏi Lý Tổng Phó Cung Chủ. Còn mang đến Tần Cửu Thiên tự tay viết thư. Lý Tư nói xong lại cảm khái nói, Lang ca, ta thực sự cho là người chết. Ta là vô cùng thương tâm. Năm đó ta rơi thật nhiều thiệt chứ. 2 tháng trước, vong sinh đến, chúng ta nói về ngươi, nàng còn rơi lệ. Chương 8, Thính Sơn khó tính tâm, bên trong. Hứa vong sinh vậy mà tới bái phòng Lý Tư. Sở Lang đem bưng lên chén trà ba đôn trên bàn, Vũ Văn Nhạc càng đem vừa mới uống vào trong miệng nước trà phun bỏ đi. Vũ Văn Nhạc lau lấy khỏe miệng nước đọng hướng Lý Tư nói, cái kia tiểu tiện nhân lại dám tới gặp ngươi. Cái kia tiểu tiện nhân tới làm cái gì? Vũ Văn Nhạc mở mì hệ NG một tiếng tiểu tiện nhân, nhắm chúng Lý Tư không thích. Lý Tư nói, ngũ ca, vong sinh thiện lương như vậy nhu thuận, hơn nữa chúng ta lại là đồng môn, ngươi sao có thể nói nàng như vậy? Vũ Văn Nhạc nói, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi để tiểu tiện nhân này lừa gạt. Vũ Văn Nhạc đang muốn đối Lý Tư nói nguyên nhân, Sở Lang sử dụng ánh mắt ngăn lại Vũ Văn Nhạc. Ú Vô Hồn cùng Thi Kiều đều tại, quan hệ trọng đại, tuyệt không thể ở trước mặt người ngoài nói. Sở Lang đối Lý Tư nói, để bọn hắn đi xuống trước. Lý Tư một mực đối hai cái này cận vệ phi thường tín nhiệm, xử lý rất nhiều chuyện trọng yếu chưa bao giờ tị hiểm hai người, hiện tại Sở Lang đem bọn hắn làm ngoại nhân, trong lòng hai người đối Sở Lang đều có chút bất mãn. Nhưng là hai người hiệu mệnh Lý Tư, cũng chỉ có thể lui xuống trước đi. Hai người lui ra về sau, Sở Lang lúc này mới đem Hứa Vong Sinh là nội gian sự tình nói rõ sự thật. Hơn nữa đem năm đó Hà Vương phủ gặp huyết tẩy quá trình gian nở dê cho Lý Tư nghe. Lý Tư nghe xong thay đổi cả sắc mặt, hắn tự nói một dạng nói, vong sinh tốt như vậy, vậy mà. Là gian tế. Nói như vậy, cựu cân là nàng giết. Cái này quả thực thật là đáng sợ. Nếu như không phải Sở Lang chính miệng nói tới, Lý Tư thực là không tin Hứa Vong Sinh là gian tế. Sở Lang nhìn xem Lý Tư nói, nàng quá giảo hoạt rồi, cũng ẩn tàng quá tốt rồi, cho nên lừa qua tất cả chúng ta, liền sư phụ đều lừa. Nàng tới bái phòng ngươi có chuyện gì? Lý Tư nói, nàng đến dựa vào khoản tiền, còn có thuận tiện hướng ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Vong Sinh nói những năm này. Vũ Văn Nhạc cắt ngang Lý Tư mà nói, hắn nói, là tiện nhân. Đừng mở mì hệ NG một tiếng Vong Sinh, là O Tư nghe buồn nôn. Lý Tư thuận dịp sửa lời nói. Tiện nhân nói những năm này nàng cũng nghe ngóng Lang ca cùng Xảo Nhi tin tức. Nhắc lên Lang ca, nàng còn rơi lệ. Lang ca, ta xem nàng rơi lệ không giống giả. Vũ Văn Nhạc nói, đồ đần, đó là diễn kịch. Nếu như ngay cả ngươi đều có thể thấy vậy bỏ đi, ác không lừa được tất cả chúng ta. Cái này độc phụ, để cho ta gặp được, ta đem nàng phế, sau đó bán vào ký viện, để ngàn người cưới vạn người ép. Vũ Văn Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Sở Lang không nói gì, chẳng biết tại sao. Giờ phút này trong đầu hắn hiện ra năm đó cùng Hứa Vong Sinh tại Đoạn Hồn Đảo trải qua những cái kia. Vũ Văn Nhạc cùng Lý Tư gặp Sở Lang có chút thất thần, Vũ Văn Nhạc thuận dịp lấy tay tại Sở Lang trước mắt lung lay. Sở Lang lấy lại tinh thần. Sở Lang đối Lý Tư nói, Tần Cửu Thiên tự tay viết thư bên trong viết cái gì? Lý Tư nói, tin sau khi nhìn nát đốt. Tần Cung Chủ tán dương ta đối giang hồ làm ra cống hiến, còn mời ta tham gia Đại hội Võ Lâm. Còn có, Tần Cung Chủ ở trong thư còn nói. Đại hội Võ Lâm cũng là tuyên thệ trước khi xuất quân biết, đến lúc đó Thập Nhị Cung sẽ liên hợp giang hồ chính nghĩa sức mạnh phát động đối Thần Huyết Giáo trận chiến cuối cùng. Nhưng là cái này cũng rất cần tiền. Nhìn có thể hay không lại cho hắn kiếm một khoản tiền. Ngày sau Thập Nhị Cung chắc chắn giống như còn. Lý Tư đem Tần Cửu Thiên trong thư nội dung đều cặn kẽ nói cho Sở Lang. Chưa đối xử Sở Lang nói chuyện, Vũ Văn Nhạc mở miệng nói, lão bát, số tiền kia nhất định phải cho Thập Nhị Cung chủ. Thập Nhị Cung là thay trời hành đạo. Nếu như không phải Thập Nhị Cung, Thần Huyết Giáo đã sớm xưng bá giang hồ. Ta còn chuẩn bị tham gia tiến công Thần Huyết Tổng Giáo trận chiến cuối cùng chứ. Lý Tư nói, ngũ ca, lần này ngươi ta là anh hùng thấy gần giống nhau a, ta cũng nghĩ như vậy. Sở Lang rời núi giết Thập Nhị Cung người, một mực không nói. Nếu nói tới chỗ này, Sở Lang nói, là hẳn là tương trợ. Vốn dĩ ta cũng chuẩn bị tham gia đối Thần Huyết Giáo trận chiến cuối cùng, nhưng là ta rời núi thời điểm đụng phải Thập Nhị Cung người chặn giết Thần Huyết Giáo người. Ta giết Thập Nhị Cung một số người, cựu oán là kết, chỉ sợ Thập Nhị Cung là sẽ không bỏ qua ta. Lý Tư cùng Vũ Văn Nhạc nghe lời này riêng phần mi nhờ kinh chấn. Hai người một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn xem Sở Lang. Thập Nhị Cung khắp nơi ngợi ca, giết thập nhị cung người không có khác hẳn với bất chấp thiên hạ sai lầm lớn. Vũ Văn Nhạc đông đứng lên, hắn đối Sở Lang nói, ta Lang ca a, ngươi làm sao phạm cái này hồ đồ a? Thần huyết giáo những cái kia tạp chủng người người được mà chu diệt, ngươi vậy mà giúp thần huyết giáo giết thập nhị cung người. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, Lang ca ngươi thật là ắt có tiếng xấu. Đến lúc đó đại sự của chúng ta cũng làm không được. Sở Lang nói, lúc ấy thập nhị cung người và Hiên Viên Điện liên thủ đánh giết thần huyết giáo người. Cựu nghịch năm đó dẫn người đánh vào Hà Vương phủ phạm phải tội ác ngập trời, ta sao có thể nhẫn? Ta thề giết cựu nghịch. Ta cũng đã cảnh cáo thập nhị cung người không được xen vào việc của người khác, nhưng là bọn họ không nghe. Ta chỉ có thể cùng một chỗ giết. Vũ Văn Nhạc bất đắc dĩ nói, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Sở Lang nói, giết thập cung người, thả đi thần huyết giáo hồ tranh là ta cách làm. Các ngươi yên tâm, trong chuyện này ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thụ liên lụy. Nếu như thập nhị cung tìm tới cửa, ta một người ứng phó. Lý Tư suy nghĩ một chút nói, Lang ca, Ngũ ca, các ngươi không cần quá lo lắng. Coi như đây là một trận hiểu lầm. Mấy năm này ta cho thập nhị cung lại là giúp đỡ lại là vay tiền, ta và Tần Tổng Cung Chủ giải thích đầu đuôi, hắn nhất định sẽ cho ta mặt mũi không cho truy cứu. Ta đã thấy Tần Cựu Cung Chủ, Văn Thao Vũ Lược lòng dạ rộng lớn, thật không hổ là đại nhân vật. Sở Lang gật đầu, hắn nói, nếu như ngươi có thể đem sự tình lắng lại tốt hơn. Vũ Văn Nhạc đối Lý Tư nói, lão bác, ngươi nhất định phải cầm việc này giải quyết viên mãn. Lang ca không chỉ là Lang ca còn là chúng ta đại sư huynh đâu. Lý Tư nghe lời này kinh ngạc. Vũ Văn Nhạc liền đem Hà Vương nội thu Sở Lang sự tình nói cho Lý Tư. Lý Tư biết rõ chân tướng, càng là cao hứng. Lý Tư đối Sở Lang nói, Lang ca, ngươi là đại sư huynh, bước kế tiếp có tính toán gì không? Bởi vì Lý Tư không phải huyết minh người, cho nên liên quan tới huyết minh sự tình Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Sở Lang nói, Hà Phủ bị hủy, sư phụ chết thảm, sư phụ một nhà cũng đều gặp tai họa bất ngờ, xảo nhi hẳn là gặp nạn. Thù này không thể không báo. Bằng không thì người trong giang hồ sẽ như thế Hà Vương đệ tử. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta chính là tham sống sợ chết phế vật. Ta quyết định lại đi Tĩnh Sơn tìm Lệ Phong. Sau đó, tìm những cái kia cửu gia, để bọn hắn nơ ma u cha bà nở dê ma u. Vũ Văn Nhạc cũng đúng Lý Tư nói, ta và Lang ca trên đường thương lượng xong, người võ công kém, đánh đánh giết giết sự tình cũng không cần ngươi nhúng vào. Nhưng là ngươi bách gia phô được cho thấy lập trường, cùng cửu gia không đội trời chung. Để bọn hắn biết rõ, Hà Vương đệ tử là chân thành đoàn kết cùng tiến cùng lui. Sư thủ, là nhất định phải báo. Đương nhiên, tất cả chi tiêu, ngươi rút ra. Lý Tư đứng dậy, hắn béo mút míp khuôn mặt lộ ra rất kích động, hắn nói, Lang ca, Ngũ ca, sư phụ cùng xảo nhi thủ ta nhưng từ chưa quên ghi tội. Ta giúp thập nhị cung đánh thần huyết giáo, cũng là dựa vào thập nhị cung tay sư phụ báo thủ. Nếu Lang ca rời núi, vậy chúng ta ắt tự mình sư phụ báo thủ rửa hận, chơi hắn một trận. Tiền tự nhiên đều do ta ra. Hơn nữa ta cũng muốn lẫn vào. Ta võ công kém, nhưng là ta thuê người võ công cũng có thể không kém. Để bọn hắn thay ta giết. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi Tĩnh Sơn tìm nhị ca. Giờ phút này, Lý Tư một bộ vẻ dứt khoát. Rất có vài phần anh hùng khí khái. Vũ Văn Nhạc vỗ tay khen, Ngũ ca thực sự là xem thường người cái này đái dầm hàng. Sở Lang nói, tốt, vậy chúng ta cùng đi tìm lão nhị. Làm một vô lớn. Để ngươi trong thiên hạ nhìn xem, Đại Hà Vương đệ tử không phải thứ hèn nhát. Chương 8, Tĩnh Sơn khó tính tâm, phía dưới. Hôm sau, Sở Lang, Vũ Văn Nhạc, Lý Tư lên đường tiến về Tĩnh Sơn. Trước kia Lý Tư xuất hành, ít nhất phải mang 40, 50 người, tiền hô hậu ủng. Chỉ là nhất lưu cao thủ át đạt hơn 10 người, đã cam đoan Lý Tư an toàn, cũng hiển lộ rõ ràng ngu triều nhà giàu nhất khí phái. Lần này vì để tránh cho rêu rao, Lý Tư chỉ đem Vũ Vô Hồn cùng thi tiểu. Chưa người hầu đi theo, dọc theo con đường này Lý Tư ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền do thi kiểu trông nom. Lý Tư khát nước nàng châm trà, đi ngủ nàng trải giường chiếu, dùng cơm thời điểm chén thứ nhất cơm cũng là đưa cho Lý Tư. Lý Tư thay đổi y phục cũng là nàng tẩy, thi kiểu càng giống là một cái tỉ mỉ chu đáo bảo mẫu. Lý Tư hài lòng cực kỳ. Ú Vô Hồn cơ hồ không nói lời nào, giống như một người câm một dạng. Nhưng là hắn phi thường tận hết chức vụ bảo hộ lấy Lý Tư an toàn. Vũ Văn Nhạc dù sao cũng là công tử ca. Bình thường có chút không tốt ham mê, ăn uống đánh bạc chơi gái tinh thông mọi thứ. Vũ Văn Nhạc gặp thi kiểu có khác phong vận, còn có thể như thế trông nom người, Vũ Văn Nhạc liền đối thi kiểu thay đổi suy nghĩ. Dọc theo con đường này, Vũ Văn Nhạc thuận dịp lưu ý vô ý quyến rũ lên thi kiểu. Phong độ nhẹ nhàng có thể nói sẽ tới Vũ Văn công tử ngày thường ắt thụ bọn nữ tử hoan nghênh, tăng thêm Vũ Văn Nhạc thân thế hiền hách, thi kiểu tự nhiên đối Vũ Văn Nhạc cũng không ác cảm, nàng thường bị Vũ Văn Nhạc đùa phát ra tiếng cười động lòng người. Chỉ có hai người thời điểm, còn liếc mắt đưa tình. Thi Kiều chỉ là Lý Tư mời tới bảo tiêu, cùng Lý Tư không có nửa điểm tình yêu nam nữ, nếu Ngũ Ca đối Thi Kiều cảm thấy hứng thú, Lý Tư là không ngần ngại chút nào. Tất cả những thứ này Sở Lang xem ở trong mắt, bởi vì Huyết Nguyệt Vương thành vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, Sở Lang trong bóng tối căn dặn Vũ Văn Nhạc, đối U Vô Hồn cùng Thi Kiều phải có tâm phòng bị. Trừ bỏ nhà mình huynh đệ, tuyệt không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ người nào. Đi đến ngày thứ ba, năm người qua một mảnh rừng, trong rừng truyền đến kêu thảm cùng hô cứu mạng thanh âm. Trong đó còn có trẻ nhỏ kinh khủng khóc thét âm thanh, mấy người thuận dịp vào rừng thăm nhìn. Trong rừng có một chỗ tường trắng ngói xanh trạch viện, từ trạch viện quy mô đó có thể thấy được đây là một nhà đại hộ nhân gia. Tiếng kêu liền từ nội viện truyền ra. Mấy người vào viện tử, chỉ thấy nội viện nằm mấy cỗ thi thể. Người chết trẻ có già có, còn có phụ nhân. Phụ nhân vừa mới bị giết ngã trong vũng máu, bên người nàng còn có 2-3 tuổi đứa bé. Đứa bé bỏ tới phụ nhân bên người đong đưa thân thể nàng kêu khóc, để mẹ lên. Trang diện vô cùng thê thảm. Nội viện còn có 3 người đàn ông. Cái này 3 người đàn ông trên mặt đều hình xăm, sở xăm hoa văn không rô nở dê nhau. Sở Lang cùng Lý Tư nhìn thấy trên mặt bọn họ hình xăm, liền nhớ tới thần huyết giáo Thiên Ma Viện. Thiên Ma Viện mặt người trên đều xăm đủ loại khác biệt hoa văn. Mấy người vào đại môn thời khắc, hai tên nam tử đang ở trên người người chết tìm kiếm cái gì, một người trên mặt xăm đầu sói nam tử đang muốn vung đao giết tên kia khóc thét đứa bé. Đao sẽ cách đứa bé chỉ có mấy tấc. Chỉ trong nháy mắt, một chút hàn tinh đột nhiên đến, đánh vào hán tử trên đao. Hán tử đao bị chấn động cơ hồ tuột tay, bổ về phía đứa bé đao cũng phách không. Ngay sau đó một đạo hàn quang chui vào nam tử cổ họng, nam tử ứng thanh ngã xuống đất. Xuất thủ là Vũ Văn Nhạc. Vũ Văn Nhạc nhìn như không có bất kỳ động tác gì, hai đạo ám khí thuận dịp im ắng mà ra, cứu hài đồng muốn tên kia tính mệnh. Vũ Văn Nhạc tinh diệu tuyệt luân công phu ám khí đều vượt quá Sở Lang dự kiến. Bởi vậy có thấy Vũ Văn Nhạc lời nói không loa, mấy năm này hắn cũng là chăm học khổ luyện. Liên Ú Vô Hồn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vũ Văn Nhạc một cái. Đang ở trên người người chết tìm kiếm tài vật hai gã khác hán tử đại trấn, trong đó một cái mau đánh một tiếng huýt sáo. Nghe được tiếng huýt sáo, có 3 tên xăm đen hán tử ly biệt từ 2 gian phòng bên trong mà ra. Trên người bọn họ cóng đánh cướp tài vật, xách theo đao kiếm bên trên còn tra y xuống máu tươi. Những người này chính là thần huyết giáo Thiên Ma Viện người. Bây giờ thần huyết giáo tràn ngập nguy hiểm, nhu cầu cấp bách bổ sung nhân lực cùng tài lực. Vì thần huyết giáo phái ra một số tiểu cổ nhân mã, 4 phía đánh cướp phú hộ. 6 tên ma đồ theo dõi nhà này phú hộ, cái này đại hộ nhân ra 10 mấy nhân khẩu, đã cơ bản bị bọn họ giết sạch rồi. Thiên Ma Viện người tàn sát vô tội, liền đứa bé cũng không thả qua. Cũng chọc giận Lý Tư. Lý Tư kêu lên, liền lão nhân cùng hài tử cũng không thả qua, cầm những xuất sinh này đều giết. 5 tên kia ma đổ ra tay trước thì chiếm được lợi thế, vung binh khí hướng mấy người đánh tới. Thiên Ma Viện ma đổ đều là tuyển chọn tỉ mỉ mà ra, chỉnh thể võ công đều không kém. Ma đổ môn cho rằng Lý Tư là thủ lĩnh, cầm đầu thuận dịp vung đao trực chạm Lý Tư. Cầm đầu ma đổ đầu lĩnh thân thủ nhất lưu. Cái này ác liệt một đao cũng không thể khinh thường. Giờ phút này Sở Lang tại Lý Tư bên trái, U Vô Hồn tại Lý Tư bên phải, Sở Lang không động. Sở Lang muốn kiến thức phía dưới Lý Tư bỏ ra nhiều tiền mời tới U Vô Hồn công phu như thế nào. U Vô Hồn thân hình cũng tại trong nháy mắt đến Lý Tư trước mặt, U Vô Hồn cánh tay phải đột nhiên ra, cánh tay hắn cùng bàn tay giờ phút này bao vây lấy một tầng cương khí mờ mịt. Theo hắn ra chiêu, tay hắn chảo như long đầu đồng dạng, bao khỏa cánh tay chân khí cũng bắt đầu nhúc nhích, tựa như long thân nóng lòng muốn động. Phảng phất tùy thời muốn thoát ly cánh tay phi ra. Tên kia ma đồ không ngờ tới U Vô Hồn võ công cao như vậy, dưới sự kinh hãi hắn cũng khó tránh đi, hắn bị U Vô Hồn một trường đánh vào ngực. Tên kia ma đồ xương ngực vỡ vụn miệng phun máu tươi, thân thể của hắn phi ra bành đâm vào một mặt trên vách tường. U Vô Hồn xuất thủ Sở Lang thu hết vào mắt, điều này cũng làm cho Sở Lang trong lòng chấn động không thôi. U Vô Hồn dùng dĩ nhiên là Tàng Long Kinh tầng thứ nhất bên trong Phi Long Truy Nguyệt. Hà Vương nói qua, chỉ có táng hồn tự người sẽ Tàng Long Kinh. Chẳng lẽ U Vô Hồn là táng hồn tự người? Sở Lang cũng nhìn ra, U Vô Hồn chiêu này Phi Long Truy Nguyệt, so với hắn vận dụng càng thêm thuần thục. Sở Lang bất động thanh sắc. Giờ phút này Vũ Văn Nhạc cũng đem một người ma đồ sử dụng ám khí bắn chết, Thi Tiểu cũng đem một người ma đồ sử dụng kiếm đâm chết. Còn lại 2 tên ma đồ thấy tình thế không ổn thân hình bay lượn mà lên, liền muốn bỏ chạy. 2 người thân hình vừa lên, Vũ Văn Nhạc tay phải giương lên, lập tức một mảnh ám khí mà ra, ám khí sen lẫn biến thành hình lưới, chụp vào 2 tên kia ma đồ. 2 tên kia ma đồ khó có thể tránh đi, 2 người bị Vũ Văn Nhạc ám khí chi vong bao lại, phát ra tiếng kêu thảm, 2 người thi thể cũng từ không trung rơi xuống tại nội viện. Lúc này một người thụ thương nam tử lảo đảo từ một gian phòng bên trong mà ra. Nam tử đi đến đứa bé bên người đem đứa bé ôm chặt lấy. Đứa bé cũng khóc gọi hắn cứu cứu. Sau đó nam tử ôm đứa bé hướng Sở Lang mấy người quỳ xuống, cảm tạ ân cứu mạng. Sở Lang năm người sau đó rời đi, tiếp tục hành trình. Trên đường, Sở Lang tìm một cơ hội cùng Lý Tư nói riêng. Sở Lang nói, Lao Ngũ, Ú Vô Hồn đến cùng lai lịch thế nào? Hắn và Thi Kiều là cùng đi sao? Lý Tư nói, ta trước hết mời Thi Kiều. Ú Vô Hồn là nửa năm sau mời. Sở Lang nói, ai giới thiệu? Lý Tư nói, là ta Tam Thúc. Ta Tam Thúc có một lần ra ngoài, đụng phải Ú Vô Hồn. Lúc ấy Ú Vô Hồn đang cùng nhiều tên cao thủ đánh nhau, những cao thủ kia không một cái yếu, kết quả không nhiều lắm công phu, bọn họ át đều bị Ú Vô Hồn đả thương tại ngã xuống đất. Ta Tam Thúc gặp Ú Vô Hồn võ công lợi hại, liền muốn thuê hắn. Nhưng là Ú Vô Hồn ra giá cao không hợp thói thường, một năm ít nhất 30 vạn lượng bạch ngân. Hơn nữa chỉ làm 5 năm. 5 năm sau liền đi. Ta Tam Thúc liền đem Ú Vô Hồn để cử cho ta. Ta hỏi Ú Vô Hồn lai lịch, hắn cũng không nói. Chỉ nói bảo vệ ta an toàn là được, còn lại không cần hỏi. Thì ra là thế. Sở Lang cảm khái nói, Lão Ngũ, ngươi hàng năm 30 vạn lượng bạch ngân cũng không có bỏ phí. Lý Tư nói, Lang ca, ngươi chẳng lẽ nhìn ra hắn xưa nay? Sở Lang nói, hắn là 89 phần 10 chính là táng hồn tự người. Chương 9, sát thần rời núi, phía dưới. Trước khi Lệ Phong rời núi, một mình gặp người Lao Tăng kia. Cùng Lao Tăng cáo biệt. Lệ Phong đối Lao Tăng nói, Đại sư, ta phải đi. Ngươi chuyển cáo cha ta, coi như hắn lại không nhận ta, ta cũng phải đi. Bằng không thì ta quá sống không bằng chết. Còn tiếp tục như vậy, ta sẽ triệt để điên. Lao Tăng nhìn xem Lệ Phong, hắn mục quang tràn ngập lý giải. Lao Tăng nói, A-di-đà Phật, ngươi có biết năm thứ nhất ta dạy hóa ngươi, vì sao từ năm thứ hai bắt đầu thuận dịp lại không làm nhảm? Lệ Phong nói, vì sao? Lao Tăng nói, bởi vì ngươi qua không giống, coi như ở ngươi bên thai lại nhải trăm năm cũng không ý nghĩa. Có một số việc, đến nhất định thời điểm, bản thân liền sẽ đốn ngộ. Đi thôi, làm bản thân chuyện muốn làm, dạng này ngươi mới có thể thoát khỏi trong lòng thống khổ. Lệ Phong nói, tạ ơn đại sư. Lao Tăng nói, ta cuối cùng lại nhải một câu. Cố gắng hết mức ít tạo sát nghiệt, thiên đạo luân hồi bỏ qua cho ai. Lệ Phong hơi gật đầu, sau đó ra cửa miếu. Lao Tăng đi đến cửa miếu phía trước, nhìn xem Lệ Phong bóng lưng nói, một ma một sát thần, giang hồ vô phong cũng khó bình. Sau đó cửa miếu chậm rãi khép lại. Sở Lang mấy người ra Tĩnh Sơn. Bốn huynh đệ rốt cục lại tại cùng một chỗ, riêng phần mi nhờ lòng tràn đầy vui vẻ. Vũ Văn Nhạc nói, Lang ca, ngươi bây giờ chính là thủ lĩnh, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào làm cái gì? Sở Lang một mực để phòng Ú Vô Hồn cùng Thi Tiểu, cho nên hắn không ngay mặt nói ra dự định. Sở Lang nói, chúng ta bốn huynh đệ lại tập hợp một chỗ, trước tiên tìm một nơi nâng ly một trận. Vũ Văn Nhạc vỗ tay nói, ý kiến hay. Dù sao Lao Bát có là bạc, chúng ta ăn chơi đàng điếm đi. Người khác là không có tiền phiền não, Lao Bát là quá có tiền phiền não. Ba người chúng ta làm huynh trưởng, phải vì hắn phân ưu được thay hắn dùng tiền á. Lao Bát ta nói đến cũng có đúng. Lý Tư mới đem đi tiểu ẩm ướt quần đuổi. Hắn nói, đúng, các ca ca dùng sức tiêu, các ngươi càng tiêu xài Lao Bát càng vui vẻ. Sau đó bốn huynh đệ lên ngựa, hướng thành thị phương hướng đảo tẩu. Ú Vô Hồn cùng Thi Kiều đi theo phía sau. Trên đường, bốn huynh đệ thúc ngựa cuồn cuộn lao nhanh, tâm như bầu trời bay lượn chim nhỏ một dạng tự do vui sướng. Năm đó Đại Hà Vương thu 8 cái danh gia đệ tử, một là bồi dưỡng những cái này đệ tử, để bọn hắn ngày sau có thể trở thành trụ cột vững vàng. Hai là mượn nhờ 8 phái thế lực. Kết quả Đại Hà Vương ứng đối sai lầm, rơi vào thất bại thảm hại. Thời gian qua đi 4 năm, lúc trước thiếu niên môn sẽ trưởng thành. Sở Lang tập kết may mắn còn sống sót đệ tử chuẩn bị làm một vô lớn, Hà Vương năm đó tưởng tượng đã có hình thức ban đầu. Còn có một việc, cho Sở Lang cực lớn cảm xúc. Kia liền là tể trở về đồng loại, một đám lang tại trên vùng quê không ràng buộc chạy, không sợ hãi, tràn ngập vui vẻ, cũng tràn ngập hy vọng. Khi còn bé thợ săn dưỡng vụ ắt đã nói với Sở Lang, độc lang khó sống, đàn sói mới có thể bất diệt. Cho nên càng đã quyết định Sở Lang tập kết các huynh đệ quyết tâm. Dạng này, mới có thể hình thành đàn sói, mới có thể tại nhất hiểm ác hoàn cảnh bên trong sinh tồn được. Bảy thất lang mới thành đàn, bọn họ hiện tại số người còn thiếu, Sở Lang lòng dạ trí khí, dự định chậm rãi phát triển lớn mạnh, để bọn hắn trở thành giang hồ lớn nhất đàn sói. Để bất luận cái gì mánh thú đều nghe tin đã sợ mất mật. Mấy người tới trước đến cách Tĩnh Sơn 60 dặm bên ngoài trong thành. Bọn họ đi tới trong thành tốt nhất tử lâu. Điểm tốt nhất đồ ăn, muốn rượu ngon nhất, chân tu đẹp soạn bày đầy cái bàn. Chủ quán cực kỳ hiếm thấy đến xa hoa như vậy khách nhân. Ăn một bàn, làm với hắn làm mấy ngày. Trưởng quỹ vui vẻ không thôi, tự mình chào hỏi hầu hạ. Bốn huynh đệ thoải mái uống, không khỏi thông khoái. Thi tiểu cũng bô y tiếp bọn họ uống rượu vui vẻ, là trợ hứng còn hát lên tiểu khúc. Ú vô hồn là chỉ uống một chén nhỏ, chức trách của hắn là bảo vệ Lý Tư. Uống rượu hàng việc, nhất là thân ở dị địa, Ú vô hồn rất cẩn thận. Mỗi lần tiểu nhị bưng lên đồ ăn, hắn cặp mắt không rời tiểu nhị. Đề phòng tiểu nhị là thích khách sở giả trang đột nhiên xuất thủ. Tất cả thịt rượu, Ú vô hồn đều sẽ tiên nghiệm độc, sau đó lại để Lý Tư ăn vào. Ú vô hồn nghiệm độc, không cần bất luận cái gì thử độc vật. Hắn tự mình nếm. Sở Lang xem ở trong mắt, Ú vô hồn dám dạng này thử độc, giải thích hắn tàng lòng kinh trí ít đột phá tới tầng thứ tư, sẽ bách độc bất xâm. Ú vô hồn đối Lý Tư như thế tận tâm tận trách, cũng để cho Sở Lang tán thưởng. Khó trách Ú vô hồn hướng Lý Tư nói ra giá trên trời. Vậy đến uống chưa đủ đô, Sở Lang đi nhà xí đi tiểu. Sở Lang đi tới khách sạn hậu viện, lúc này trong nhà xí bỏ đi một người hán tử. Hán tử một thân mùi rượu, hán bên cạnh khẽ hát một bên buộc lên dây lưng. Sở Lang cùng hán tử kia trước mặt mà gặp, hai người nhìn thấy đối phương, cũng như sống giống như gặp quỷ. Hai người đồng thời kêu thành tiếng. Hồ đại ca. Tiểu tiểu lang. Hán tử kia chính là Hồ Bát Đạo. Hồ Bát Đạo lại xoa xoa con mắt, xác định thanh niên trước mắt chính là Sở Lang. Hồ Bát Đạo nằm mơ cũng không ngờ đến sẽ ở trong này đụng vào Sở Lang. Hồ Bát Đạo đầu óc xoay nhanh, nghĩ thầm ứng phó như thế nào tràng diện này. Hồ Bát Đạo thần sắc trở nên kích động vạn phần, hắn nói, tiểu lang, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Cái này, ca ca ta không có phí công cầu Bồ Tát phù hộ ngươi. Năm đó Sở Lang thấy tận mắt cái kia áo vải cao thủ đem Hồ Bát Đạo giết, Hồ Bát Đạo trong lòng ứa ra máu tươi a. Hồ Bát Đạo trước khi chết còn lớn tiếng gọi, để Sở Lang ba ho thu cho hắn. Mấy năm này, Hồ Bát Đạo thù Sở Lang thế nhưng là không quên. Kết quả Hồ Bát Đạo còn sống. Sở Lang nói, Hồ đại ca, lời này ta hẳn là hỏi ngươi a, ngươi sống thế nào lấy? Hồ Bát Đạo vỗ bản thân trong lòng nói, lang đệ, ca ca ta làm việc thiện tích đức, ông trời có mắt. Cái kia áo vải người đâm vào ca ca trong lòng, lại chưa trúng trái tim, khăng khăng một chút như vậy. Không biết qua bao lâu, ca ca ta tỉnh lại. Ta vốn định tìm ngươi, nhưng là thương thế không nhẹ, ta liền tranh thủ thời gian rời núi tìm đại phu trị liệu. Về sau ta thương thế tốt lên nghe ngóng ngươi, kết quả chưa ngươi bất cứ tin tức gì, ta cho là ngươi gặp nạn. Những ngày kia ca ca ta thực sự là bi thống vạn phần, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt ta. Hồ Bát Đạo nói dối lợi hại, cái này che lấp công phu cũng lô hỏa thuần thanh. Sở Lang uống rượu, đầu nao choáng chìm, nhất thời cũng không quan sát ra mánh khỏe. Tóm lại Hồ Bát Đạo sống sót, Sở Lang thực sự là cực kỳ vui vẻ. Sở Lang nói, Hồ đại ca, ngươi còn sống ta liền cao hứng. Ta lên trước nhà xí, ngươi ở nơi này chờ ta, đại nạn không chết, đáng giá nâng ly ăn mừng. Hồ Bát Đạo đánh lấy ha ha nói, a, tốt, ngươi tiến nhanh đi. Sở Lang vào nhà xí, Hồ Bát Đạo tranh thủ thời gian trốn mất. Hồ Bát Đạo cùng bằng hữu cũng ở đây cửa tiệm ăn uống. Hồ Bát Đạo trở lại nhã gian. Nhã gian bên trong còn có ba người, hai nam một nữ. Trong đó một cái nam tử chính là Mãnh Hổ Kỳ chủ hậu nhân Ngũ Triều. Bọn hắn cũng đều có trên choáng. Hồ Bát Đạo nói có chuyện quan trọng cùng Ngũ Triều nói, để một nam một nữ kia tránh trước. Đối xử đôi kia nam nữ nhi ra ngoài, Hồ Bát Đạo vội vàng đối Ngũ Triều nói, Ngũ gia, ngươi, ngươi đoán ta đụng vào ai? Ngũ Triều nói, nhìn ngươi cái này ngạc nhiên bộ dáng, chẳng lẽ đâm chết đến chết người? Hồ Bát Đạo đè thấp giọng nói, ta đụng vào tiểu chủ nhân. Ngũ Triều không phản ứng kịp, hắn nói, tiểu chủ nhân. Cái nào? Hồ Bát Đạo thanh âm ép thấp hơn, chỉ có Ngũ Triều có thể nghe được. Chúng ta huyết minh tiểu chủ nhân, Sở Lang. Ngũ Triều nghe lời này bỗng đứng lên, một bộ khó có thể tin thần sắc, cũng tỉnh rượu một nửa. Ngươi xác định là tiểu chủ nhân? Chính xác. Tiểu chủ nhân thông minh cực kỳ, ta sợ lâu một hồi bị hắn nhìn ra kỳ quặc, át tranh thủ thời gian trốn mất. Hắn. Nhanh như vậy liền đi ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, ngày đại hỷ, bên trên. Đêm nay át canh một. Năm đó Thạch Ngữ lão nhân suy đoán Sở Lang muốn đem Không Hầu Cửu Vấn cùng Đại Hà Vương truyền thụ võ công đều tu luyện hoàn tất được 5 năm thời gian. Hơn nữa còn là tại quên ăn quên ngủ khắc khổ trạng thái tu luyện phía dưới. Thạch Ngữ lão nhân cũng không ngờ tới Sở Lang còn đồng thời tu luyện kỳ công Tàng Long Kinh. Mặc dù Sở Lang chưa đem Tàng Long Kinh tu luyện đại thành, nhưng là đem trong Thạch Quan Không Hầu Đao Quyết toàn bộ tu xong, Niết Bàn Huyền Kinh cũng sắp đại thành, cho nên Sở Lang tiến độ vẫn là vượt qua Thạch Ngữ lão nhân dự đoán. Cũng là để Ngũ Triều cùng Hồ Bát Đạo kinh ngạc. Theo bọn họ kế hoạch, đến dự tính thời gian, Phong Trung Ngức sẽ đích thân đi Cửu Vấn Sơn chờ đợi Sở Lang xuất quan. lại mang Sở Lang gặp Thạch Ngữ lao nhân. Thạch Ngữ lao nhân gặp nhau cửa đem chân tướng báo cho Sở Lang. Lại không nghĩ tới Sở Lang sớm xuất quan. Hồ Bát Đạo nói, Ngũ gia, Phong công tử đem tiểu chủ nhân thu xếp tốt át khắp thế giới tìm kiếm hắn cái kia nàng. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Thạch lao thể cốt cũng càng ngày càng kém, cực ít lộ diện. Hiện tại thiếu chủ nhân sớm xuất quan, làm sao bây giờ? Ngũ Triều suy nghĩ một chút nói, nếu thiếu chủ xuất quan, cũng đến chúng ta được đại sự thời điểm. Dạng này, ta đi Yên Hoa Thành gặp Thạch lão, ngươi muốn biện pháp nghe ngóng Phong công tử tin tức. Phong công tử biết rõ thiếu chủ xuất quan, liền sẽ chạy về. Hồ Bát Đạo cùng Ngũ Triều cũng không lo được lại ăn uống, hai người tranh thủ thời gian chia ra hành động. Sở Lang từ nhà xí bỏ đi đã không thấy Hồ Bát Đạo bóng dáng. Hồ Bát Đạo không chối từ đi để Sở Lang rất là thất vọng. Hắn nghĩ lại, Hồ Bát Đạo còn sống át tốt nhất, cũng liền không để trong lòng. Sở Lang trở về cùng các huynh đệ tiếp tục vui vẻ. Đêm đó, mấy người đang khách sạn nghỉ ngơi. Năm đó Sở Lang cùng Lý Tư một phòng, ban đêm Lý Tư thuận dịp cùng Sở Lang ngủ chung, ôn lại năm đó tình nghĩa. Lệ Phong cùng Vũ Văn Nhạc ngủ một phòng. Ú Vô Hồn cùng Thi Kiều riêng phần mình ở một phòng. Ba cứ việc Sở Lang uống rất nhiều rượu, đầu não có chút choáng chìm, nhưng là thân ở địa phương xa lạ, Sở Lang dị thường cảnh giác. Sở Lang cùng Lý Tư trò chuyện hơn một canh giờ, Lý Tư ngủ trước đi. Sở Lang vận hành Tàng Long Kinh, thính lực và thị lực của hắn cũng khoảng cách tăng gấp bội. Sở Lang nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Không có khác thường, Sở Lang thuận dịp tạm thời thiếp đi. Nhưng là ngủ không đến nửa canh giờ, Sở Lang lại tỉnh lại, vừa mịn nghe pha y chăng có dị thường động tĩnh. Thế là Sở Lang nghe được một tiếng nữ tử than nhẹ thanh âm. Thanh âm đến từ ngoài khách sạn, phương hướng chính nam. Khoảng cách xa 7-8 trượng. Sở Lang đứng dậy, Lý Tư còn đang ngủ say. Sở Lang đi tới phía trước cửa sổ, hắn đem cửa sổ mở một đường nhỏ, nhờ ánh trăng hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng tối dòm. Căn cứ Sở Lang suy đoán, thanh âm đến từ đường phố đối diện. Nhưng là Sở Lang chưa thấy có người ảnh. Sở Lang nghĩ thầm, có lẽ là đường phố đối diện cái nào đó cư dân trong phòng chuyển tới dân nữ thở dài. Cũng ngay tại lúc này, Sở Lang nghe được trên nóc nhà có cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Nếu như là trước kia, nhẹ như vậy hơi tiếng bước chân Sở Lang là nghe không ra được. Nhưng là bây giờ Sở Lang đang ở vận hành Tàng Long Kinh, cái này thanh âm rất nhỏ khó thoát quá lỗ tai hắn. Sở Lang xốc lên cửa sổ, người cũng từ cửa sổ từ từ bay ra. Sở Lang ra cửa sổ, thân hình khoảng cách phi thăng mà lên. Dạng này nóc nhà thuận dịp nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy trên nóc nhà ngỗ ISO mở một người, chính nhìn chăm chú vào đường phố đối diện. Người này chính là U Vô Hồn. Sở Lang nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà. Sở Lang đối U Vô Hồn nói, ngươi làm sao ở nơi này? U Vô Hồn nói, ta nghe đến đường phố đối diện truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thở dài. Cho nên bỏ đi xem. Sở Lang nghe lời này lập tức minh bạch, cẩn thận U Vô Hồn cũng tại vận hành Tàng Long Kinh nghe chung quanh dị thường thanh âm. Sở Lang cố ý nói, ngươi quá lo lắng, có lẽ chỉ là đối diện trong phòng dân nữ phát ra tiếng thở dài. Ú Vô Hồn nói, không phải dân nữ, tiếng thở dài này mang theo nội lực. Hơn nữa tuổi còn rất trẻ. Tuổi còn trẻ tiếng thở dài liền mang theo nội lực. Truyền xa 7-8 trượng, giải thích công lực rất cao. Sở Lang nghe lời này có chút kinh ngạc. Hắn chỉ nghe được nữ tử tiếng thở dài, nhưng lại chưa đánh giá ra cái này tiếng thở dài bên trong mang theo nội lực. Bởi vì có thấy... Ú Vô Hồn kinh nghiệm giang hồ phi thường dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa thính lực cũng so hắn cao hơn một bậc. Sở Lang nói, ta đi mò xuống, ngươi bảo hộ Lý Tư. Dứt lời, Sở Lang thân hình nhẹ nhàng mà lên, như một cái chim đêm hướng đối diện tung bay đi. Nếu Sở Lang đi thăm, Ú Vô Hồn không thể để cho Lý Tư một người trong phòng, hắn thuận dịp trở về trong phòng bảo hộ Lý Tư. Mặc dù nóc nhà cách Sở Lang gian phòng không xa, nhưng là Ú Vô Hồn thân pháp cực nhẹ, người bình thường căn bản không phát giác ra. Nhưng là vẫn bị Sở Lang phát giác được, điều này cũng làm cho U Vô Hồn điểm khả nghi bộc phát. Quá thời gian đốt hết một nén hương, Sở Lang quay ngược về phòng. Sở Lang đem đối diện phiến kia phòng đều cẩn thận nghe, lại không nghe được bất cứ dị thường nào thanh âm. Sở Lang đối U Vô Hồn nói, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi à, ngươi yên tâm, có ta ở đây Lý Tư vô sự. U Vô Hồn rõ ràng không yên lòng, hắn nói, từ ngày mai, ban đêm ta bồi thiếu gia. Sở Lang nói, Lý Tư thật là không có mời không ngươi. Ú Vô Hồn nói, ta nói ra giá trên trời, thiếu gia vẫn thuê ta. Ta sao có thể để cho hắn có sơ suất? Sau đó Ú Vô Hồn trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Sở Lang ắt lên. Những năm gần đây Sở Lang chăm học khổ tu, cho nên dưỡng thành trời chưa sáng thuận dịp lên thoa y quen. Sở Lang đẩy cửa bỏ đi, vừa hay nhìn thấy Vũ Văn Nhạc từ Thi Kiều trong phòng bỏ đi, vừa đem Thi Kiều cửa phòng khép lại. Vũ Văn Nhạc trên mặt là một bộ thỏa mãn cùng hài lòng. Nguyên lai Vũ Văn Nhạc tối hôm qua đối xử Lệ Phong tiếng ngáy như sấm sau thuận dịp lặng lẽ lên chạy đến Thi Kiều trong phòng. Vũ Văn Nhạc không ngờ tới Sở Lang dậy sớm như vậy, vừa vặn đụng vào hắn từ Thi Kiều trong phòng bỏ đi. Vũ Văn Nhạc càng che càng lộ, hắn hạ giọng đối Sở Lang nói, Lang ca, ngươi để cho ta phòng bị nữ nhân này, ta thuận dịp thấu đáo điều tra một lần. Sở Lang đương nhiên biết rõ Vũ Văn Nhạc muốn đi Thi Kiều gian phòng là được cá nước thân mật, hắn cố ý hỏi, điều tra đến cái gì? Vũ Văn Nhạc nói, trước mắt tất cả bình thường. Sở Lang vô vô vai của hắn, lời nói bên trong có chuyện nói, tiếp tục thăm. Chỉ là phải cẩn thận, không sâu vùi lấp vũng lầy không cách nào tự kiềm chế. Vũ Văn Nhạc nói, Lang ca ngươi cứ yên tâm đi. Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc tiến vào Lệ Phong gian phòng. Lệ Phong ngủ say bên trong vẫn duy trì một phần cảnh giác. Nghe được cửa phòng mở, đang ngủ say Lệ Phong tiếng ngáy đột nhiên ngừng, con mắt đột nhiên mở ra. Tay cũng bắt lấy thiết truy trôi. Thấy là hai cái huynh đệ, hắn buông xuống thiết truy. Sở Lang nói, lão nhị, ta có chuyện muốn nói. Lệ Phong ngắt ngồi dậy. Sở Lang thấp giọng đối với hai người nói, các ngươi hỏi ta đón lấy tới làm cái gì, lão bát hai cái kia bảo tiêu không thể không phòng, cho nên ta cũng chưa nói thẳng. Tháng này 28, Huỳnh Tuyết gả Vinh Bắc Cân. Chúng ta ngay tại Vinh ra ngày vui, thanh toán nợ máu. Cũng đúng lúc đem lão tam từ trong hố lửa cứu ra. Năm đó Lương Huỳnh Tuyết tại Hà Phủ thai họa đêm quăng kiếm cầu sinh, việc này Lệ Phong một mực canh cánh trong lòng. Lệ Phong nói, Vinh ra sổ sách có thể coi là, nhưng là lão tam không đáng cứu. Sở Lang đối Lệ Phong nói, Lao Tam năm đó cũng là vì mạng sống hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta còn tìm được một tin tức, Lao Tam gả Vinh ra là bị bức bất đắc dĩ, nàng không biết khóc qua bao nhiêu lần, ở trong mơ đều còn hô hào để cho người ta cứu nàng. Lão nhị, lúc ấy ngươi cũng ở trận, sư phụ cũng để nàng tìm đường sống A, cho nên cũng không thể trách nàng. Nàng trong mộng đều la lên ngươi ta, giải thích trong nội tâm nàng có chúng ta hai cái này ca ca, lão nhị, không thể không cứu A. Vũ Văn Nhạc cũng nói, nhị ca, ta nói thật ngươi không nên tức giận. Lúc ấy tình huống Lang ca nói với ta. Ở vào cái kia tình trạng, chỉ cần có một tia cầu sinh hy vọng, ta cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, cũng không hoàn toàn trách tam tỷ. Còn có, năm đó nhị ca ngươi phát bệnh, là tam tỷ cùng xảo nhi mỗi ngày thay phiên cho ngươi nấu thuốc. Ngươi say rượu nôn khắp thế giới đều là, cũng là tam tỷ dọn dẹp. Nghe Vũ Văn Nhạc vừa nói như thế, Lệ Phong cũng nhớ lại Lương Huỳnh Tuyết tốt. Ba cứ việc Lương Huỳnh Tuyết mượn gió bẻ mang linh nọt. Trung quy là một trận đồng môn, một trận tình nghĩa. Lệ Phong nói, còn có 10 ngày, chúng ta lập tức lên đường. Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc đồng thanh nói. Tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ngày đại hỷ, phía dưới. Thiên Mạc Cốc ở vào tây cảnh Hoa Châu Thiên Mạc Núi. Vinh Phủ xây ở Thiên Mạc Núi to lớn nhất sơn cốc bên trong, cỏ cây chung quanh xanh un phồn hoa như gấm. Trong cốc chim hót thú gọi. Một phái sinh cơ giạt rào vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Tháng 4 năm 28 ngày hôm đó, cả tòa Vinh Phủ giăng đèn kết hoa hoàn thành tiếu ngữ. Hôm nay là Vinh Bát Cân cùng Lương Huỳnh Tuyết đại hôn thời gian. Trong phủ mấy trăm người đều đắm chìm tại vui mừng bầu không khí bên trong. Vinh Phủ từ trên xuống dưới người cũng đều thay đổi bộ đồ mới, đám trẻ con càng là vội vã không nhịn nổi rất sớm mắt canh giữ miệng hang, chuẩn bị hướng đưa hôn đội ngũ lấy tiền mừng cùng bánh kẹo. Miệng hang còn đứng thẳng đón dâu đội ngũ. Vinh Ba phụ trách dẫn người đón dâu. Sau nửa canh giờ, Lương gia đưa hôn đội ngũ ánh vào đám người tầm mắt. Miệng hang chờ đợi đám người phát ra tiếng hoan hô. Lập tức, tiếng cổ nhạc QNZ vang lên, tiếng pháo nổ cũng vang lên. Đưa hôn đội ngũ có chừng 30 người, Lương Huỳnh Tuyết thúc phụ cùng cô phụ trách đưa hôn. Người nhà họ Lương một đường long đong vất vả mệt mỏi. Đội ngũ có mấy chiếc xe ngựa. Trên xe chuyên chở đưa thân nhân, còn có đồ cưới. Trong đó một chiếc xe ngựa phi hồng quải thải, ngay cả đầu ngựa trên đều mang theo hỉ hoa. Đây là chuyên chở Lương Huỳnh Tuyết hỉ xe. Hỉ trong xe, ngồi Lương Huỳnh Tuyết cùng thiếp thân nha đầu. Lương Huỳnh Tuyết cùng Lệ Phong cùng tuổi, so Lệ Phong sinh ít hơn một tháng. 4 năm sau Lương Huỳnh Tuyết càng ngày càng thành thục, cũng càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Giờ phút này, nàng cái kia gương mặt trái xoan xinh đẹp lại thần sắc đờ đẫn. Đại Vụ Sơn cách Thiên Mạc Cốc mấy trăm dặm lộ trình. Đưa hôn đội ngũ được 13 ngày. Nhưng là Lương Huỳnh Tuyết hận không thể được 130 ngày. Dạng này nàng liền có thể chậm chút bước vào Vinh gia. Hà Phủ thai nạn đêm, Lương Huỳnh Tuyết quăng kiếm cầu sống mệnh, Vinh Hoàn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn buộc nàng phát thệ gả cho ngốc Bắc Cân. Sau đó, Lương Huỳnh Tuyết ba cũng đành chịu, giang hồ có quy củ giang hồ, nếu nữ nhi phát hạ thề độc, cũng không thể hủy. Hơn nữa hủy vâng cũng sẽ mang cho Lương gia tai họa. Cho nên hai nhà bắt đầu hiệp thương Lương Huỳnh Tuyết cùng Vinh Bắc Cân hôn sự. Lương Huỳnh Tuyết mẫu thân vốn dĩ có bệnh, như hoa như ngọc nữ nhi bảo bối muốn gả cho một cái A tiểu tại trong quần lót đều mặc kệ đồ đần, lương mẫu khó có thể tiếp nhận, nàng tích tụ tại ngược bệnh tình tăng thêm, tại một ngày ban đêm qua đời. Mẫu thân qua đời, Lương Huỳnh Tuyết phải vì mẫu giữ đạo hiếu 3 năm. Cho nên ngày cưới cũng liền đẩy sau. Cái này cũng cho Lương Huỳnh Tuyết cơ hội thở dốc. 3 năm này nàng hy vọng sự tình có chỗ biến hóa. Nàng thậm chí hàng ngày cầu thần bái quỷ, nguyên rủa vinh gia gặp tai họa, ngốc bắt cân chết oan chết uổng, dạng này nàng liền có thể không cần thực tiễn khế ước. Kết quả để cho nàng hết sức thất vọng, vinh gia bình an vô sự, hoàn thành thập nhị cung minh hiếu, thế lực cũng lớn hơn. 3 năm giữ đạo hiếu kỳ mãn, không còn lấy cớ chỉ hoãn hôn ước, nàng cũng chỉ có thể gả. Giờ phút này Lương Huỳnh Tuyết nghe được cổ nhạc cùng tiếng pháo nổ, còn có vinh gia người tiếng hoan hô, nàng biết rõ từ đó chính là người ngu tức phụ. Về sau 5 tháng dài đằng đẵng, nàng phải cùng đồ đần cùng ăn chung gối, còn phải hầu hạ đồ đần, cái này khiến luôn luôn tự cho mình thành cao Lương Huỳnh Tuyết càng ngày càng thống khổ không chịu nổi. Trong mắt nàng lại nước mắt trào ra. Nha hoàng Tiểu Thanh tự nhiên có thể thương cảm tiểu thư tâm tình, gặp tiểu thư lại là nước mắt đầy mặt, Tiểu Thanh cũng đau lòng, nàng cũng xoa mũi lau nước mắt lên. Tiểu Thanh nuốt tiếng nói, tiểu thư, được vài trăm dặm, ngươi rơi một đường nước mắt. Rất sắp vào cốc, tiểu thư đừng khóc. Tốt xấu là đại hôn thời gian. Lương Huỳnh Tuyết đưa tay lau nghiêm mặt bên trên nước mắt nói, về sau không biết rơi lệ, đời này nước mắt, đoạn đường này đồn đại kết thúc. Ta về sau nhưng chính là vinh gia thiếu nãi nãi, ta được cười. Lương Huỳnh Tuyết dứt lời thuận dịp nở nụ cười. Nhưng là nàng cái này cười so với khóc đều khó nhịn. Tiểu Thanh đem một khối đỏ thấm khăn cô dâu đắp lên Lương Huỳnh Tuyết trên đầu. Một khắc này, Lương Huỳnh Tuyết nhắm mắt lại. 3 giờ này khắc này, Vinh phủ bên trong ổ chó bên cạnh vây quanh mấy người. Có Vinh phu nhân, có quản sự, còn có Vinh gia mấy cái thân thích. Vinh phu nhân ngồi xổm ở ổ chó phía trước, nàng sử dụng gần như cầu xin thanh âm hướng ổ chó bên trong nói, con à, ngày hôm nay ngươi là ngày đại hỷ. Lương gia đưa hôn đội ngũ sẽ vào cốc, mẹ và ngươi, nhanh bỏ đi tắm rửa thay quần áo bái thiên địa. Ổ chó bên trong, một cái nam tử ôm ấp hai đầu chó chơi đùa. Nam tử này thể kiện như trâu, hắn mọc lên một bộ sư tử tướng mạo, nhưng là mặt mũi thần sắc lại là một bộ điên ngốc bộ dáng. Lỗ mũi còn mang theo chút nước mũi. Tay phải của hắn sinh dị dạng, so tay trái đại gấp đôi, như cự nhân chi trưởng. Hơn nữa 5 ngón tay tầm đó có mảng tương liên. Quả thực ác không giống người tay. Hắn chính là ngốc Vinh Bát. Năm nay 27 tuổi, nhưng là hắn trí thông minh vẫn còn không bằng hài đồng. Hai đầu kia chó le đầu lươi liếm Vinh Bát Cân, Vinh Bát Cân cũng lẻ lươi liếm bọn chúng. Còn hàm chứa chó đầu lươi mút vào, hơn nữa thét lên mỹ vị. Vinh phu nhân và thân thích môn mồm 5 miệng 10 thanh âm để Vinh Bát Cân rất là bực bội, hắn hướng ổ chó bên ngoài lớn tiếng thở mạnh nói, ta mới không cưới vợ. Ta muốn cùng cẩu nhi đùa nghịch. Vinh phu nhân tức giận đến toàn thân thẳng run, nàng thật không biết lại như thế nào lừa cái này nhi từ ngốc, nàng để quản sự lừa. Quản sự thuận dịp bò trên mặt đất, hắn trước học chó giống như gông gông gọi hai tiếng, sau đó hắn đem đầu vươn vào ổ chó, trên mặt một bộ nịnh hót cười. Thiếu gia a, tức phụ có thể so sánh chó tốt nhiều hơn. Tức phụ có thể bồi ngươi bịt mắt trốn tìm, cùng ngươi đi ngủ, còn có thể cho ngươi sinh thật nhiều hoa nhi. Ta trước kia cũng ưa thích cùng chó đùa nghịch, nhưng là từ khi ta cưới tức phụ, ta mới biết được tức phụ tốt. Quả thực là. Kết quả quản sự còn chưa nói xong, Vinh Bát Cân tay trái một quyền đánh ở hắn trên mặt, quản sự phát ra một tiếng hét thảm, hắn người cũng bay ra ngoài. Đem vây tại ổ chó trước hai người đụng vào. Quản sự bị Vinh Bát Cân một quyền đánh mặt xương gãy nứt, lỗ mũi máu tươi, đầy miệng răng cũng rơi một nửa. Nếu như Vinh Bát Cân không phải xem ở cái này quản sự thường xuyên cùng hắn chơi đùa hạ thủ lưu tình, bằng không thì ống này sự tình đầu át nát. Mà Vinh Bát Cân tay phải, là càng đáng sợ hơn. Vinh Bát Cân hướng ổ chó bên ngoài kêu lên, tất cả cút, tất cả cút. Lại phiên ta, liền đem các ngươi đều đánh chết. Lúc này Vinh Hoàn rút kiếm mà đến. Vinh phu nhân và thân thích môn thấy thế thuận dịp tránh trước ở một bên. Giờ phút này người nhà họ Lương đã tiến vào phủ, Vinh Hoàn mới biết được nhi tử ngốc còn chưa tắm rửa thay quần áo. Cho nên tức giận mà đến. Vinh Hoàn một kiếm đem ổ chó bổ ra. Vinh Bát Cân kinh hãi nhảy một cái, vội vàng đem chó ôm càng chặt. Vinh Bát Cân đầu náo hỗn loạn, nhưng lại không dám ở ba ba trước mặt quá làm càn. Vinh Bát Cân đần độn, từ nhỏ không ngừng gặp rắc rối, cho nên thường xuyên bị Vinh Hoàn hành hung. Vinh Hoàn treo lên nhi tử ngốc ra ra tay rất nặng. Cho nên Vinh Bát Cân đối ba ba có một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Vinh Hoàn là trong phủ duy nhất có thể trấn trụ ngốc Vinh Bát người. Vinh Hoàn hướng về phía nhi tử ngốc tức giận nói, ta để cho ngươi tắm rửa thay quần áo, nhưng ngươi chạy đến ổ chó bên trong đến. Hiện tại theo ta đi, bằng không thì ta đem chó của ngươi đều giết. Vinh Bát Cân lúc này mới đem chó rời đi, sau đó vung thóng đầu như quả cầu ra xì hơi đi theo Vinh Hoàn đi chuẩn bị. Vinh Bát Cân tại người hầu hầu hạ phía dưới dọn dẹp sạch sẽ, trên người còn vẩy hương phấn, lại đổi lại tân lang quan y phục. Là không cho cái này nhi tử ngốc lại sinh ra sự cố, Vinh Hoàn tự mình mang Vinh Bát Cân tiến vào cưới đường. Cử hành hôn lễ trong sảnh, đứng thẳng nam nữ già trẻ hơn 10 người. Mỗi người quần áo ngăn nắp, vẻ mặt hỉ khí. Nhi tử ngốc đại hôn, Vinh Hoàn cơ hồ chưa mời bằng hữu trên giang hồ, chỉ mời hắn và thê tử hai bên thân thích. Vinh Hoàn là hòa nhã mặt người, hắn không muốn để ngoại nhân nhìn thấy nhi tử ngốc, cười nhạo nhi tử ngốc. Nếu như là Vinh Cửu Cân chưa chết cử hành đại hôn mà nói, cái kia Vinh Hoàn cần phải tổ chức lớn. Giờ phút này, một thân mũ phượng khăn quàng vai che lại đỏ thấm khăn cô dâu Lương Huỳnh Tuyết cũng bị người nâng vào cưới đường. Lương gia đưa thân nhân cũng tiến vào trong sảnh. Lương Huỳnh Tuyết bị dẫn đến Vinh Bát Cân trước mặt. Sắp cử hành bái đường nghi thức. Chương 11, huyết tiên hôn đường, bên trên. Vinh Bát Cân nhìn xem che lại khăn cô dâu tân nương tử, hắn ngửi được Lương Huỳnh Tuyết trên người thăm thẳm mùi thơm cơ thể, Vinh Bát Cân thuận dịp hắt hơi một cái. Hắn lầu bầu nói, là cái gì dễ ngửi như vậy? Thuận dịp một tay lấy Lương Huỳnh Tuyết khăn cô dâu nhấc lên. Thế là ngốc Vinh Bát thuận dịp nhìn thấy Lương Huỳnh Tuyết tấm kia gương mặt xinh đẹp. Vinh phủ nữ tử cũng không bằng Lương Huỳnh Tuyết đẹp mắt, ngốc Vinh Bát gặp Lương Huỳnh Tuyết xinh đẹp mắt như vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngươi chính là lão bà của ta. Lương Huỳnh Tuyết mày đẹp cau lại, nhẹ nhàng gật đầu. Ngốc Vinh Bát bởi vì hàng năm không vệ sinh khoang miệng, cho nên khẩu khí hôi thối. Lương Huỳnh Tuyết ngửi được miệng hắn khí cảm giác buồn nôn mà nghĩ nôn. Nghĩ đến từ nay về sau liền muốn cùng cái này đầy miệng mùi thối nam nhân cùng giường chung gối, Lương Huỳnh Tuyết tâm lý một trận kêu rên. Vinh Bát Cân nhìn xem Lương Huỳnh Tuyết cái kia mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái, hắn nước mũi lại không khỏi bản thân chảy ra. Vinh Bát Cân đối Lương Huỳnh Tuyết nói, bọn họ nói ngươi so chó tốt đùa nghịch, hiện tại ngươi là lao bà của ta, về sau chúng ta hảo hảo đùa nghịch. Ngươi còn đẹp mắt như vậy, còn dễ ngửi như vậy, mùi của ngươi ta cũng nhớ kỹ. Ai nếu dám đánh ngươi, ta liền đánh cho đến chết hắn. Ba cứ việc ngốc Vinh Bát lời đầu không giống lời sau, có thể xem như tân hôn lời thề. Tân lang quan vốn nên tại động phòng nhấc lên tân nương tử khăn cô dâu, bây giờ còn chưa bái đường, ngốc Vinh Bát thuận dịp đem tân nương tử khăn cô dâu kéo xuống, đây là điểm xấu. Nhi tử ngốc tại thân hữu cùng người nhà họ Lương trước mặt mất mặt, để Vinh Hoàn rất là tức giận.